Chương 151, rút thăm. Cuộc tỉ thí được cử hành ngay sân rộng trước đại điện tu chân các, khắp bốn phía đất trống, trên cây, trên nóc nhà, đều đầy người. Trưởng môn Phùng Hướng Thiên cùng các trưởng lão đứng ngay ban công tầng cao nhất của tu chân các, hướng chung quanh nhìn lướt qua, đều thầm giật mình, lần này sao có nhiều đệ tử đến xem như vậy. Trước đây cũng không thiếu những cuộc tỉ thí như thế, nhưng tuyệt đối không có lực ảnh hưởng lớn như lần này, không ngờ đã hoàn toàn vây kín xung quanh. Vốn không biết, ngoại trừ tu chân các, đệ tử những mạch khác nếu trong tay không có việc gì làm đều chạy đến, có việc cũng sớm giải quyết gần xong, không vì điều gì khác, chỉ vì có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của Dược Thiên Sầu luyện đăng các. Cũng không phải Dược Thiên Sầu có bao nhiêu lực ảnh hưởng đối với bọn họ, chỉ là vì cử động của Dược Thiên Sầu chính là chuyện mà đệ tử các mạch khác muốn làm lại không dám làm, là mộng tưởng của bọn hắn. Đấy lòng bọn họ rất kỳ vọng Dược Thiên Sầu có thể đánh vỡ thần thoại bất bại của tu chân các tại Phù Tiên Đảo, có thể xả giận cho những đệ tử cấp thấp như bọn họ, không hơn, cũng không có ý tứ gì khác. Rất nhiều đệ tử các mạch chưa có tu vi trúc cơ kỳ càng nắm tay thở dài, vì chuyện mình không thể chạy tới quan sát mà phiền muộn không ngớt. Quanh thân sân rộng, đệ tử các mạch hầu như đều đứng thành một đống. Luyện đan các đã thành tiêu điểm của toàn trường. Còn chưa lên sân khấu danh tiếng đã vượt qua đông đảo đệ tử tu chân các, không biết có bao nhiêu người đang hướng bên này khe khẽ nói nhỏ, tu chân các ngược lại giống như bị làm nền, điều này làm trong ngực các đệ tử tu chân các rất không sảng. Lần này luyện đan các hầu như dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ để lại mấy đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ ở lại giữ nhà, những đệ tử khác đều chạy tới cổ động cho Dược Thiên Sầu, dù Quan Uy Vũ cũng đã đứng trên ban công của tu chân các. Trong đại điện tu chân các có vài trưởng lão đi ra, dẫn đầu chính là Đông Phương Trường Ngạo, sau đó lại có vài đệ tử khiêng theo mấy cái dương lớn theo sau, bày thành một hàng ngay trước đại điện tu chân các, vài trưởng lão đi tới trước mỗi cái dương. Thanh âm Đông Phương Trường Ngạo lanh lảnh tản ra khắp sân rộng, lần này đệ tử kết đan kỳ tham gia tỉ thí có 987 người, để công bình nên quyết định rút thăm tỉ thí. Trong bốn dương này có 493 một ký. Phàm là ai lấy dãy số tương đồng, chính là đối thủ tỉ thí. Còn dư ra một người, cho nên trong dương có một thẻ trống, đệ tử ngẫu nhiên lấy chúng thẻ trống, sẽ vô điều kiện tiến vào đợt tỉ thí rút thăm thứ hai. Hiện tại, toàn bộ đệ tử tham gia tỉ thí đến rút thăm. Dương Thiên quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng bên cạnh cười khổ nói, 987 tên, vẫn rút thăm đến trong vòng 10 tên đứng đầu, ít nhất phải thắng liên tiếp 7 trận mới được, người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Dược Thiên Sầu cũng không thể nói gì chỉ cười cười, hướng phương hướng rút thăm trước đại điện đi đến. Hắn vừa đi ra nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mấy vạn đệ tử chung quanh, hầu như mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phương hướng đệ tử luyện đan các đang đứng. Phùng Hướng Thiên bọn họ đứng trên ban công tu chân các, đối với biến hóa bốn phía thấy rõ ràng, những gương mặt đang bình thường lập tức biến thành những gương mặt đen thui, rất là đồ sộ. Không ít trưởng lão đều ha ha nở nụ cười. Mặc trưởng lão của luyện khí các càng kỳ quái nói, lão quan, đệ tử của ngươi có điểm ý tư a. Quan Uy Vũ quay đầu theo dõi hắn, tàn bạo nói, thế nào? Ngươi không phục? Có bản lĩnh luyện khí các của ngươi cũng lôi ra một đệ tử như vậy đi. Mặc trưởng lão cười hát hát nói, ta tự mình hiểu lấy, nếu biết rõ lôi ra còn mất mặt, ta không lôi ra mới tốt. Hai ngươi đấu võ mồm cũng không phân biệt trường hợp, không thấy được phía dưới có tới mấy vạn đệ tử sao? Trưởng môn Phùng Hướng Thiên nhìn chằm chằm phía dưới cũng không quay đầu lại hừ lạnh một tiếng, hai vị chủ sự trưởng lão lúc này mắt to trừng mắt nhỏ cũng không tiếp tục hé răng. Kỳ thực Dược Thiên Sầu thật muốn bảo trì điệu thấp, thế nhưng những đệ tử tỉ thí khác đều từ bên tu chân các đi ra, mà chỉ có một mình hắn từ trong đám người luyện đan các đi ra, không muốn làm người khác chú ý cũng không được a. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía, nơi nơi đều là những con mắt xoát xoát theo dõi hắn. Giống như hắn biến thành động vật hy hữu của vườn bách thú. Mẹ nó. Xem đi. Lao tử cũng không thu tiền. Trong miệng Dược Thiên Sầu nói nhỏ chậm rãi đi qua, dù sao có gần ngàn người đang đứng rút thăm, không nổi. Thật đúng là đừng nói, hình dạng không chút hoang mang của hắn làm rất nhiều người bội phục không ngớt. Nhiều người, rút thăm xong đều tự giác đứng sang hai bên. Thấy rút đã gần xong, Dược Thiên Sầu mới tìm cái dương ít người đứng xếp hàng nhất đứng vào. Một chút nhích tới phương hướng cái dương đến gần. Đến phiên hắn, lúc này mới phát hiện trưởng lão đang dùng thần thức bảo vệ cái dương, hiển nhiên sợ có người dùng thần thức rót vào trong dương làm bừa. Dược Thiên Sầu cũng không hề nghĩ dở trò, với hắn mà nói đánh với ai cũng như nhau, thò tay vào trong dương sờ soạng, phát hiện bên trong hầu như đã trống rỗng, ngón tay đụng tới một vật, tiện tay cầm lấy ra cũng không xem, thành thật đứng sang một bên, nhưng phát hiện đệ tử chung quanh tham gia tỉ thí đều đang đánh giá hắn, ánh mắt giống như yêu tinh nhìn thấy được thịt đường tăng. Không bao lâu, đã rút thăm xong. Đông Phương Trường Ngạo quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, đệ tử nào ngẫu nhiên lấy thẻ trống thì giao ra đây, chờ tiếp theo lại rút thăm tỉ thí. Mọi người nhìn vào tấm thẻ trong tay mình, lại nhìn vào người bên cạnh. Dược Thiên Sầu cũng không nhìn ai, thành thật đứng yên, hắn cũng không tin tưởng vận khí mình lại tốt như vậy, có thể trong gần ngàn người lấy được thẻ trống. Qua một hồi lâu, trong hàng đệ tử tham gia tỉ thí không ai đứng ra, tất cả mọi người nhìn nhau, đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Phùng Hướng Thiên ở trên lầu trong nháy mắt trầm xuống tới, nhìn Đông Phương Trường Ngạo chằm chằm quát, Trường Ngạo, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Trường Ngạo không người thi lễ, lập tức xoay người lạnh lùng nói, đều đem thẻ trong tay các ngươi nhìn kỹ lại một lần, nhìn thấy rõ đi. Dược Thiên Sầu cảm giác có chút không ổn, lẽ nào vận khí mình thực sự tốt như vậy? Tuy tiện chụp tới chúng ngay thẻ trống. Mở ra bàn tay nhìn lật qua lại một chút, nhất thời trên gáy chảy ra tầng mồ hôi. Trên tấm thẻ gỗ hơi mỏng, hai bên đều trơn, muốn tìm chút tì vết cũng chắc trở, đừng nói là tìm ra chữ. Muốn nói lấy được thẻ trống đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại cầm trong tay thật sự có chút phòng tay, đây không phải muốn mạng người nha. Vui đùa có điểm chơi lớn. Mọi người đã thấy rõ thẻ trong tay rồi chứ? Đệ tử lấy thẻ trống đứng ra. Đông Phương Trường Ngạo thật không biết có bao nhiêu phiền muộn, một chuyện nhỏ như thế không ngờ cũng huyên náo tới mức trưởng môn ngay trước mặt mọi người mắng hắn. Đông Phương Trường Lão, có phải thẻ không có chữ gọi là thẻ trống? Trong đám người giơ lên một tay, có người yếu yếu hỏi một câu. Đông Phương Trường Ngạo tức giận quát, đúng vậy. Dược Thiên Sầu rất nhanh từ trong đám người thiểm ra, nắm một tấm thẻ trống đi tới trước mặt Đông Phương Trường Ngạo, hai tay đưa qua, kinh sợ nói. Đệ tử thực sự không biết thẻ không chữ là thẻ trắng, thỉnh trưởng lao trách phạt. Ông! Mọi người thiếu chút nữa té xỉu, chu vi nhất thời náo nhiệt lên, tiếng cười không ngừng. Sắc mặt Đông Phương Trường Ngạo thâm trầm tới mức sắp nổi ra nước. Trên lầu Phùng Hướng Thiên vừa nhìn thấy đệ tử kia chính là Dược Thiên Sầu, miệng mấp máy nói không ra lời. Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam trợn tròn mắt đứng sững sờ nơi đó. Mặc trưởng lão của luyện đan các túi đầu nhào lên lan can. Cười đến không đứng dậy nổi, một hồi lâu mới thở phì phò ai u nói, lão quan, đệ tử của ngươi cũng thật biết lăn qua lăn lại người, Đông Phương Trường Ngạo có lúc nào bị người đùa giỡn qua như vậy à? Náo động như vậy sẽ lấy mạng người đó, ha ha. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 152, Vạn Chúng Chờ Mong. Đối với Dược Thiên Sầu, Đông Phương Trường Ngạo tự nhiên nhận thức, xoay người lại ngẩng đầu nhìn lên trưởng môn bên trên lầu. Phùng Hướng Thiên nhìn xuống dưới quát, Dược Thiên Sầu, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương gì, là địa phương cho ngươi tùy tiện sàng bậy sao. Lần này xem như ngươi không biết, tạm thời tha ngươi vô tội, lần sau nếu dám tái phạm, nhất định không tha. Dược Thiên Sầu liên tục thở dài tạ ơn. Trường Ngạo, tiếp tục. Đông Phương Trường Ngạo gật đầu, quay người lại liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu thật sâu, ánh mắt quét về bốn phía, trầm giọng quát, Dược Thiên Sầu luyện đan cắt rút được thẻ trắng. Vô điều kiện tấn cấp đến lần tỉ thí rút thăm tiếp theo. Những đệ tử rút thăm từ số 1 đến số 10 lưu lại tỉ thí, những đệ tử khác tạm thời tản ra. Nghe nói như thế, Dược Thiên Sầu phun ra một hơi, như được đại xá, một đường chạy chậm về chỗ đệ tử luyện đan các đang đứng. Thấy hắn như vậy, thật cười chết bao nhiêu người. Cổ Thanh Vân của tu chân các dở khóc dở cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếu Uyển Thanh Sen lẫn bên trong các đệ tử vạn phân viên. Ngã đầu vô lực dựa trên vai Khấu Tuyết Hoa, khanh khách cười liên tục, vài nữ nhân cũng mỉm cười, khó có thể thu liễm. Đáng tiếc Phù Dung không thích địa phương quá mức náo nhiệt, lần này không tới, bằng không bị nàng xem được, chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi ai? Ta thật không biết nên nói ngươi cái gì mới được. Dương Thiên nhìn Dược Thiên Sầu chạy về bên người cười khổ nói. Dược Thiên Sầu nhìn chúng đệ tử luyện đan cắt chắp tay nói, ta thật không phải cố ý, làm mọi người chê cười. Thật sự là ngại ngùng. Mọi người đều lộ ra dáng tươi cười ý bảo chúng ta ủng hộ ngươi. Tiếng cười qua đi, cũng hoàn toàn thất vọng, ngày hôm nay bọn họ tới đây chủ yếu hướng Dược Thiên Sầu mà tới, ai biết xác suất một phần ngàn lại bị hắn đụng tới, ngươi nói đạo lý như vậy đi tìm ai để nói. Sân rộng cũng đủ lớn, phân chia thành 10 sân, do 10 trưởng lão phân biệt giám sát, một lần tỉ thí của 10 đôi đệ tử đã bắt đầu. Vừa rồi chuyện chê cười bị mọi người ném sang một bên, lực chú ý đều chuyển rời lên chuyện tỉ thí. Kiếm hóa lưu quang, chung quanh ngang dọc, bóng người vụt sáng quát mắng, trong lúc nhất thời toàn bộ sân rộng vang lên thanh âm sắt thép giao nhau, thanh âm bang bang vang lên bên tai không dứt. Một hồi tỉ thí xong, 10 tên đệ tử bị thua đại khái đều bị thương, có chút người bị trọng thương kiêng đi. Mọi người có quan hệ tốt với Dược Thiên Sầu không khỏi lo lắng cho hắn. Lần này tỉ thí cho phép tử thương, mục đích tự nhiên phát huy ra điều kiện thực lực bản thân tốt nhất, xem hình dạng tỉ thí vừa rồi, có không ít người đều thủ hạ lưu tình, có thể do là đệ tử đồng một mạch, không thể hạ sát thủ, bằng không sau khi trở về khó có câu trả lời. Mà đối với Dược Thiên Sầu chỉ sợ không được tốt như vậy. Báo danh tham gia tỉ thí đại khái đều là đệ tử kết đan hậu kỳ, đồng thời cũng là tinh anh trong tu chân các, thử nghĩ nếu như tu vi kém hơn một mảng lớn, thì đã định trước sen đếm khổ nhiều. Tuy rằng đều là kết đan kỳ, nhưng tu vi của Dược Thiên Sầu kém hơn bọn hắn 2 tầng, nếu như đối phương không thủ hạ lưu tình, tình cảnh Dược Thiên Sầu có thể nghĩ. Những điều này Dược Thiên Sầu cũng có phát hiện, trong tỉ thí tu vi càng gần nhau trái lại càng hung hiểm, đều muốn thủ thắng, thường thường xuất thủ đều là chí đối phương vào chỗ chết, kết quả chia ra thắng bại, một phương không chết cũng thành trọng thương. Không giống người khác có tu vi khác nhau xa, tu vi cao rất dễ dàng thủ thắng. Tự nhiên có thể khống chế phân lượng khi hạ thủ. Nếu như theo hình thức như vậy thi đấu, không tử thương mấy người là không được. Quả nhiên, trận thứ 2 trở đi, có một đệ tử bị đối thủ tức bay đầu ngay tại chỗ. Mùi máu tươi tản ra, tựa hồ cũng kích thích chúng đệ tử tỉ thí, tranh đấu càng trở nên kịch liệt, song phương tỉ thí thường thường đều hướng đối phương hạ tử thủ. Dương Thiên lo lắng đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, chỉ thấy hai mắt hắn hơn nheo lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trên sân vừa có người chết, Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công tu chân các nhíu mày, nhìn quan Uy Vũ nói, Uy Vũ, tuy rằng Dược Thiên Sầu được ngươi dùng đan dược mạnh mẽ nhất tu vi lên kết đan sơ kỳ, nhưng cũng còn chênh lệch với những đệ tử khác cùng tu vi, thiên phú luyện đan của hắn thực sự khó có được, nếu có gì ngoài ý muốn, đối với Phù Tiên Đảo mà nói xác thực là sự tổn thất rất lớn. Ý tứ của ta là, ngươi có nên nhượng hắn suy nghĩ một chút, thực sự không được bảo hắn ra sân thì chịu thua đi. Không phải vòng trước hắn đã ngẫu nhiên lấy thẻ trắng hay sao? Có lẽ hiện tại bảo hắn rời cuộc tỉ thí vẫn còn kịp. Các trưởng lão đứng bên cạnh ngẫm lại cũng hiểu được trưởng môn nói đúng, chuyện Dược Thiên Sầu có thiên phú luyện đan đối với những người khác là bí mật, nhưng những người trên lầu đều từng tận mắt thấy qua hắn luyện đan, thiên phú xác thực không thể chê, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, thật đúng là tổn thất lớn của Phù Tiên Đảo. Họ không khỏi đều gật đầu tán thành ý kiến của trưởng môn. Quan Uy Vũ cũng sửng sốt nói, sư minh, như vậy luyện đan các của ta chẳng phải mất hết mặt mũi. Trưởng môn, ta xem cũng không chắc. Phí Đức Nam đã đi tới, nhữ mày nói, dù luyện đan giỏi thì có ích lợi gì, nếu như hắn tỉ thí với đồng môn lại lâm trận bỏ chạy, có xú danh này, chỉ sợ cả đời hắn không thể ngẩng đầu tại Phù Tiên Đảo. Trừ phi sau này hắn rời khỏi Phù Tiên Đảo. Trong cảm nhận của Phí Đức Nam, hắn cũng không nguyện ý cho nữ nhi sống chung với một phế vật. Đúng vậy. Đúng vậy. Quan Uy Vũ phụ họa. Phùng Hướng Thiên hơi gật đầu, lực chú ý lại tập trung dưới sân. Các trưởng lão đều không nói chuyện. Gần ngàn người, đánh gần 50 trận, một ngày thời gian trôi qua, kết quả người thua đại bộ phận đều bị thương, có hơn 10 đệ tử thậm chí mất cả tính mạng. Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi dưới đất, không rên một tiếng đem toàn bộ các trận xem hết. Mỗi khi nhìn thấy những ai hạ sát thủ đối với đối thủ, hai mắt hắn không tự giác lại nheo lại, đem gương mặt người nọ vững vàng nhớ kỹ. Buổi tối đầu tiên không tỉ thí, bởi vì chỉ tỉ thí ở ban ngày. Sau khi tan cuộc, các mạch đệ tử đều quay về thật nhanh, có chuyện gì cần thiết đều thừa dịp làm xong trong đêm, tỉ thí ngày mai chắc Dược Thiên Sầu không chạy thoát. Bởi vì thắng lợi hôm nay còn lại 493 đệ tử hơn nữa cộng thêm Dược Thiên Sầu vừa tấn cấp sớm. Vừa vận tính thành đôi, có thể chia làm 247 trận, cho nên nói rõ ngày mai sẽ không xảy ra tình huống có thẻ trắng. Ngày mai thực sự là một ngày vạn chúng chờ mong a. Ngay kế, người đến không hề giảm chút nào, ánh mắt vẫn tập trung trên người Dược Thiên Sầu khi rút thăm. Dược Thiên Sầu sờ soạng tấm thẻ của mình, liếc mắt liền vững vàng túm trong bàn tay, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, vận khí không tệ thật sự lại là số chẵn, dãy số là 200. chỉ là không biết đối thủ của mình lại là ai. Trở lại trong đám người luyện đan các, Dương Thiên biết rõ còn hỏi một câu, rút được rồi. Dược Thiên sầu gật đầu, thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, không khỏi khẽ cười, thực sự có cần lo lắng như vậy sao? Khi mình ở trong Ô Thác Châu tu luyện, bình thường hay kéo ba liên trưởng Nguyên Anh hậu kỳ ra luyện tập, đó không phải chơi trò chơi trẻ con, đùa chính là chân tài thực học, sao lại sợ những đệ tử kết đan hậu kỳ này? Dược Thiên sầu tâm bình khí hòa nhìn tỉ thí trước mắt, sau khi phát hiện tên đệ tử hôm qua đã dính mạng người trên tay, ngày hôm nay lại lần nữa hạ sát thủ đem một đối thủ gạt bỏ, hai mắt Dược Thiên sầu khép thành khe hở, bên trong hiện lên một tia hàn quang. Người chung quanh lại xem tiếp, nhưng Thủy Chung không phát hiện Dược Thiên sầu ra sân, thật chờ có chút sốt ruột, lại không biết hắn rút nhầm dãy số gì. Khi Đông Phương Trường Ngạo tuyên bố trận tỉ thí 20 bắt đầu, Dược Thiên sầu đằng một tiếng đứng lên, chậm rãi đi ra giữa sân, Dương Thiên đứng một bên nhẹ nhàng a một tiếng, nhất thời như một hòn đá ném xuống tạo nên ngàn cơn sóng, tất cả các ánh mắt đều tập trung trên thân ảnh đi vào trong sân. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 153, Nhất Kiếm Vô Hối. Toàn trường sôi trào, nơi nơi đều chỉ trỏ, mục tiêu chính là Dược Thiên Sầu. Trường môn bọn họ đứng trên ban công có chút kinh ngạc, xem hình dạng chúng đệ tử, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cổ Thanh Vân mơ hồ có chút hưng phấn, từ cuộc thí luyện yêu quỷ vực tới nay, Dược Thiên Sầu tựa hồ đã thành một truyền kỳ trong truyền kỳ, tuy rằng hai người giao hảo, nhưng vô hình chung ép tới hắn có chút không thở nổi. Khấu Tuyết Hoa bọn họ cũng có chút hưng phấn, cho tới hiện nay, nhận thức được Dược Thiên Sầu chưa từng thấy hắn chân chính xuất thủ qua, tâm tình chờ mong có thể nghĩ. Đệ tử rút số 20 đưa thẻ giao cho Đông Phương Trường Ngạo. Lực chú ý của những đệ tử tỉ thí tất cả đều tập trung trên người Dược Thiên Sầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm thẻ trong tay hắn, xem ra đều chờ đợi có thể cùng hắn đánh một trận. Mười trưởng lão phân biệt đem dãy số mình giám sát báo ra, một đôi đôi đệ tử đều nghe theo tiếng báo của họ đi về sân tỉ thí. Khi ở trước điện còn lại Dược Thiên Sầu cùng một người thì hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua nhau, không cần phải nói, người ta chính là đối thủ. Giám sát hai người tỉ thí. Chính là tôn trưởng lão lần trước cùng đi đến yêu quỷ vực, quét mắt nhìn hai người, hắn cất cao giọng nói, rút chúng số 200, đi theo ta. Nói xong đi về hướng sân tỉ thí cuối cùng, hai người cùng đi theo. Ta nói tiểu tử này đừng chịu thua kém dùm ta một chút nha. Quan Uy Vũ vừa hưng phấn vừa sốt ruột trà sát bàn tay bám chặt lan can đã dính đầy mồ hôi, hiển nhiên đã vì quá hồi hộp. Phí Đức Nam đứng một bên liếc mắt cười nói, không cần lo lắng. Đối thủ hắn tỉ thí ta đã chú ý qua, không phải loại người thủ đoạn độc ác hạ độc thủ, đánh không thắng cũng không xảy ra đại sự gì. Bởi vì bình thường Dược Thiên Sầu hay đến Vạn Phân Viên, không ít đệ tử Vạn Phân Viên đều nhận thức hắn, lúc này thấy hắn đã đứng ngay trong sân tỉ thí, đều nghị luận lên, trọng tâm câu chuyện tự nhiên là hắn có thể đánh thắng được vị đối thủ kia hay không. Mấy người Tiếu Huyền Thanh quay đầu, rất khẳng định nói cho bọn họ, Dược Thiên Sầu nhất định được. Sức mạnh sùng bái mù quáng của mấy nàng thật sự không hề suy giảm. Khấu Tuyết Hoa lý trí nhiều hơn, nghe xong các nàng nói, khẽ lắc đầu. Bắt đầu. Tiếng quát của Đông Phương Trường Ngạo truyền khắp bốn phía. Người vây xem nhất thời lặng ngắt như tờ, thanh âm tranh đấu giữa sân lập tức vang lên, bất quá điều này cũng không cần mọi người quan tâm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hai người tỉ thí trên sân thứ 10. Nhưng hai người trong sân vẫn chậm chạp không động thủ. Hai người quan sát lẫn nhau một hồi, đống nhiên đều nở nụ cười, khiến cho người chung quanh có điểm kỳ lạ. Tên đối thủ của Dược Thiên Sầu, ôm quyền cười nói, tại hạ kết đan hậu kỳ Lâu Quảng, ngươi là Dược Thiên Sầu ngang dọc tại yêu quỷ vực trong truyền thuyết phải không? Ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghĩ không ra trận tỉ thí đầu tiên của ngươi lại rơi trên người ta, rất vinh hạnh. Nguyên lai là Lô Sư Huynh, hôm qua gặp qua Sư Huynh xuất thủ, mong muốn Sư Huynh cũng thủ hạ lưu tình như hôm qua mới tốt. Dược Thiên Sầu cười đáp lễ. Đối với người này hắn có ấn tượng, ngày hôm qua vừa đánh đến liền ngưng, duy nhất không làm đối thủ thụ thương chính là người này. Ngoại trừ có thể nhìn ra tâm địa hắn không tệ, từ xuất thủ như thường cũng nhìn ra tu vi không sai. Hai người là tới nói chuyện phiếm hay tới tỉ thí? Tôn trưởng lao tới phụ trách giám sát tỉ thí có điểm không thoải mái, hai người này đầu tiên đứng một chút, sau đó quan sát nhau một chút, vừa cười một chút, lại trò chuyện một chút. Những sân khác cũng đã có người phân thắng bại, hai tên này còn chưa có động tĩnh. Thỉnh. Lô Quảng làm ra thủ thế nhượng đối phương xuất thủ trước, ở trong lòng hắn tu vi hai người kém hai tầng, đây là trận tỉ thí không cần lo lắng, mà dù hắn có thắng cũng thắng không hay ho. Dược Thiên Sầu mỉm cười gật đầu, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, tuy rằng trên mặt còn lộ dáng tươi cười, nhưng ngay trong nháy mắt này, phảng phất đứng nơi đó không phải người, mà là một tòa núi cao lù lù bất động, hờ hững thản nhiên nhìn đối thủ trước mắt. Lô Quảng đột nhiên bị khí thế áp bách đến có cảm giác khó thở, tâm trạng cả kinh, trường kiếm phía sau sáng một tiếng bắn ra, nhiễu quanh người, cẩn thận phòng bị. Con người Tôn trưởng lão bỗng nhiên phóng lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Những đệ tử tỉ thí bốn phía đang quan sát cũng phát hiện dị dạng bên này. Ánh mắt Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang, ánh mắt nhìn thẳng nơi này, tay chậm rãi vớt râu, dù là những trưởng lão khác cũng hơi nheo mắt lại. Mà lúc này, những sân khác đã phân ra thắng bại tan cuộc, bọn họ lại còn chưa động thủ. Lô Sư Huynh cẩn thận, tại hạ muốn xuất một chiêu tên là Nhất Kiếm Vô Hối, còn thỉnh Lô Sư Huynh chỉ điểm. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, cấp cho Lô Quảng áp lực thật lớn lao, hắn cũng không rõ ràng tại sao lại như vậy, tu vi đối thủ rõ ràng kém hơn hắn hai tầng, không biết bản thân đang sợ cái gì. Đồng nhiên, mọi người đang nhìn chằm chằm trong sân, tựa hồ, hình như, thấy một điểm tia sáng vụt sáng một chút, còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, liền thấy yết hầu Lô Quảng thẳng tắp dính một thanh phi kiếm sáng loáng, mọi người đang kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ. Bên tai truyền đến thanh âm trường kiếm xuất vỏ ngân vang khuyết tán trên toàn bộ sân rộng. Lúc này mọi người mới chợt phản ứng, thất kinh, tốc độ thật nhanh, kiếm đã dính trên cổ đối thủ, mới nghe được thanh âm kiếm xuất khỏi vỏ, trời ạ! Tốc độ này nhanh đến tình trạng gì a? Thật là đáng sợ. Không hề nghi ngờ đã vượt lên tốc độ truyền bá của thanh âm. Tôn trưởng lão là người đứng cách hai người gần nhất. Bằng tu vi của hắn tuy rằng nhìn thấy rõ quy tích công kích của một kiếm đó nhưng tốc độ thật sự làm cho hắn chấn kinh. Trưởng môn Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công đang nuốt dâu chợt dừng phát lại, dù là các trưởng lão cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người, Quan Uy Vũ há to miệng, vẻ mặt thật khó thể tin. Cảm thụ được phong mang đang vận sức chờ phát động trên cổ họng, sắc mặt Lô Quảng trắng bệnh cười khổ nói, ta thua. Trường kiếm nhiễu quanh thân chậm rãi bay về vỏ kiếm, còn cần so đấu sao? Người ta đã thủ hạ lưu tình, nếu không đầu hắn đã lìa khỏi cổ, nhưng tốc độ này thật quá nhanh, nhanh đến cơ hội phản ứng của hắn cũng không có. Dược Thiên Sầu thu liễm khí thế, trường kiếm quay về vỏ kiếm, xoay người rời đi. Lô Quảng đống nhiên hô, Dược Sư Đệ dừng chân. Lô Sư Huynh có chuyện gì sao? Dược Thiên Sầu xoay người lại hỏi. Tạ ơn Dược Sư Đệ dưới kiếm lưu tình. Lô Quảng không người thỉnh giáo. Vừa nghe Dược Sư Đệ nói chiêu kiếm tên là Nhất Kiếm Vô Hối, tại hạ nghị kỳ quái, tựa hồ trong tàng kinh các chưa từng có bí quyết của nó, còn thỉnh Dược Sư Đệ chỉ giáo, làm cho tại hạ thua được hiểu rõ. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói, kiếm quyết đó là khi ta xem các kiếm quyết trong tàng kinh các thì trong lòng có sở cảm tự ngộ. Lô Sư Huynh cũng không cần cảm tạ ta, phải tạ ơn chính mình. Nếu như không phải Lô Sư Huynh hôm qua trong trận so đấu mang theo dụng tâm Bồ Tát, một kiếm của ta vốn có tên Nhất Kiếm Vô Hối, phút cuối cùng lại thấy hối hận, không dám làm bị thương Lô Sư Huynh mảy may. Nói xong xoay người hướng đoàn người luyện đan các đi đến. Lô Quảng cũng hách ra một thân mồ hôi lạnh, thì ra người ta nể tình hôm qua ta không đả thương người nên buông tha cho ta, bằng không một kiếm kia thật đã lấy tính mạng của mình, ngẫm lại vì một tia thiện niệm hôm qua mà cảm thấy may mắn. Lúc này đệ tử tu chân các một mảnh lặng lẽ. Những đệ tử kết đan kỳ tham gia tỉ thí đều đang tự hỏi, giả như là mình, có thể tránh thoát một kiếm kia hay không? Những đệ tử các mạch khác đều đang sôi trào lên, phảng phất như chính mình đánh thắng, một kiếm của Dược Thiên Sầu thắng quá đẹp, dùng một kiếm đã đánh thắng đệ tử tu chân các, rốt cục đã giúp bọn họ ra được khẩu khí. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 154, bị thất thế. Kết quả thắng bại tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn. Quan Uy Vũ gãi đầu, ha hả cười nói, tiểu tử thối còn không tệ, không lãng phí một phen tâm huyết của ta. Phí Đức Nam đứng một bên co quắp, nghiêng đầu cười khẩy nói, uổng cho ngươi còn nói được ra miệng, ngươi lãng phí tâm huyết gì? Không biết ngươi dạy qua đồ đệ thứ gì vậy? Quan Uy Vũ trợn mắt hừ nói, đây là chuyện giữa thầy cho ta, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Phí Đức Nam chẳng đáng cười nhạt. Quay đầu lại mặc kệ hắn. Phùng Hướng Thiên nhìn một người bên cạnh hỏi, tàng kinh các có kiếm quyết gì làm cho tốc độ tăng trưởng? Sao ta không nghe nói qua, lẽ nào người này thật có thiên phú như vậy, không ngờ có thể ngộ ra kiếm quyết. Bằng tu vi bọn họ, tự nhiên nghe được Dược Thiên Sầu và Lô Quảng đối thoại. Bên cạnh hắn là một chủ sự trưởng lão tên Âu Tứ Hải của tu chân các có khí độ trầm ổn, râu tóc trắng xóa, không giận mà uy. Chỉ thấy thần tình hắn không chút gợn sóng nói, ta chưa thấy qua trong tàng kinh các có kiếm quyết gì có thể tăng trưởng tốc độ, dù hắn thực sự ngộ ra thì thế nào, tốc độ. Hừ, bất quá là bảng môn tà đạo, tại trước mặt thực lực tuyệt đối không thể kham một kích, tên đệ tử vừa bị đánh bại nhất thời chỉ do sơ sẩy mà thôi. Vùng lông mày Phùng Hướng Thiên nhướng lên, không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại lần nữa hướng vào sân tỉ thí. Một vòng thi đấu 20 trận đã xong, còn có 5 trận, đã đang tiếp tục bắt đầu. Đại bộ phận đều đang chìm đắm trong trận đấu vừa rồi của Dược Thiên Sầu, nên xem những cuộc tỉ thí sau đó có điểm bất an. Những đệ tử luyện đan các càng không có tâm tư nhìn xem, nhìn thấy Dược Thiên Sầu đi trở về, cả đám tinh thần chấn hưng vui sướng tiếp thu ánh mắt ước ao của đệ tử các mạch. Chờ hắn khoanh chân ngồi xuống, Dương Thiên cười nói, tiểu tử ngươi còn thứ gì mà chúng ta không biết vậy? Nguyên lai đã sớm định liệu trước, làm chúng ta lo lắng xuống một hồi. Dược Thiên Sầu cười cười nói, may mắn mà thôi, tu vi đối phương cao hơn ta, tốc độ thì không bằng, nên ta nhân cơ hội sơ hở, trận tiếp theo chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Dương Thiên thoáng suy tư, hơi gật đầu. Ta nói Dược Thiên Sầu nhất định được, hiện tại các ngươi thấy không, ta không nói sai a. Tiếu Uyển Thanh mấy nàng bên chỗ Vạn Phân Viên đang líu díu cùng một đám nữ đệ tử. Khấu Tuyết Hoa lắc đầu, Dược Thiên Sầu làm như vậy, chỉ sợ mấy nha đầu này càng. Vài trận rất nhanh đánh xong, lại có mười mấy người đã đánh mất mạng nhỏ, Dược Thiên Sầu rất chăm chú nhìn mỗi trận tỉ thí, phát hiện những kẻ đem đồng môn chu giết, thủy chung là mười mấy người, vừa ra tay chưa bao giờ lưu tình, là thứ độc ác. Đợi đợt tỉ thí thứ hai kết thúc, quyết thắng ra 247 người, lại bắt đầu lần rút thăm thứ ba. Lần này đồng dạng có một thẻ trắng, Dược Thiên Sầu có vết xe đổ, rút thẻ ngẫu nhiên liền đưa mắt nhìn, dãy số 36, xếp vào trận thứ ba của vòng thứ ba, xem ra vận khí tốt đã thay đổi. Loại tranh đấu này của người tu chân cũng không có thời gian quá dài, thông thường đều một vòng không tới 10 phút đều đã phân ra thắng bại. Bởi vì phân chia nơi sân, hạn chế phạm vi hoạt động, người có thực lực mau chóng phát huy thủ thắng, không cho ngươi bao nhiêu thời gian tiêu hao, bằng không từ đầu tới đuôi gần ngàn trận phải tốn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, đối với những đệ tử đã giỏi về linh hoạt giao đấu thật có điểm có hại, nhưng dù sao khảo nghiệm là chỉnh thể thực lực. Hai vòng liền xong, Đông Phương Trường Ngạo tuyên bố chuẩn bị vòng thứ ba, lúc này Dược Thiên Sầu đứng lên đi giao thẻ, đi tới sân tỉ thí thứ sáu, nhìn thấy đối thủ là một trong mười mấy tên vừa ra tay liền hạ sát thủ, hai vòng tỉ thí hắn đã hạ sát hai người. Hai mắt Dược Thiên Sầu không khỏi hơi nheo lại. Không ít người phát hiện ra tình huống này, rất nhiều người đều lập tức thấy lo lắng cho Dược Thiên Sầu. Đông Phương Trường Ngạo vừa tuyên bố bắt đầu, Dược Thiên Sầu còn muốn hành lễ thỉnh giáo tôn tính đại danh của đối phương một chút, hai tay vừa ôm quyền, nhưng trường kiếm của đối phương đã cấp tốc bắn ra chém thẳng vào đầu hắn, không có chút thương lượng nào. Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi, may là tốc độ ngự kiếm của hắn cực nhanh, vừa nghĩ, kiếm quang phía sau chợt lóe, liền trực tiếp ngăn trở phi kiếm chém tới. Phi kiếm vốn tương liên với tâm thần, tu vi Dược Thiên Sầu kém hơn đối phương hai tầng, hơn nữa chuyện xảy ra đột nhiên, tâm thần bất ổn, làm sao có thể kháng trụ nổi một kích có dự mưu của đối thủ, chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một đòn nghiêm trọng chấn đãng tâm thần, ngực chợt thoát nghẹn, miệng chợt ngọn, phun mạnh một búng máu. Biến cố đột phát, mọi người thất kinh. Vừa nghĩ không ra đệ tử tu chân các tu vi cao hơn người ta hai tầng còn dùng thủ đoạn đánh lén. Quan Uy Vũ đứng trên ban công râu tóc dựng đứng, muốn phi thân ra ngoài cứu đồ đệ, bị Phí Đức Nam đứng bên cạnh túm lại. Dược Thiên Sầu trong thoáng hoảng hốt, tâm thần cùng phi kiếm liền chặt đứt liên hệ, phi kiếm đinh đương rơi xuống mặt đất. Trên mặt người nọ âm âm cười, sau khi đánh rơi kiếm đối thủ, thanh kiếm ở trên không trung xoay chuyển, bắn thẳng xuống Dược Thiên Sầu đang đứng phía dưới. Ngay trong nháy mắt tâm thần bị cắt đứt liên hệ với phi kiếm, Dược Thiên Sầu chợt bừng tỉnh, cảm thấy không ổn, thân hình cấp tốc tránh ra, chỉ thấy một đạo lưu quang chui vào vị trí mình vừa đứng, sàn đá phanh nổ vang một tiếng, đá vun bay tán loạn, trên mặt đất trực tiếp chạc ra một lỗ thủng. Thân hình Dược Thiên Sầu mau tránh ra, ổn định tâm thần, thần thức lại đạt được liên hệ với phi kiếm trên mặt đất, liền thấy thân ảnh đối phương hiện lên, một chân đạp lên phi kiếm. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác tâm thần cùng phi kiếm lại bị chặt đứt liên hệ. Ngay lỗ thủng trên mặt đất lại lóe ra một đạo hàn quang thứ hai, gào thét bắn thẳng đến. Dược Thiên Sầu trở mình ra sau, hàn quang hiện lên xẹt qua thân thể, vừa vặn còn chưa kịp đứng vững, liền nghe được sau lưng có tiếng rít truyền đến, lúc này lại tiếp tục lăn tròn qua một bên, trên mặt đất lại nổ vang hiện ra một lỗ thủng. Những người chung quanh nhìn thấy kinh tâm động phách, tỉ thí đánh tới hiện tại, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy có người đối mặt phi kiếm còn lăn tránh né được, ngẫm lại khẳng định liên quan tới sự chênh lệch tu vi quá lớn của Dược Thiên Sầu cùng đối thủ. Mấy nàng Tiếu Huyền Thanh cũng bị tình hình trước mắt hù dọa. Trong đầu Khấu Tuyết Hoa lại hiện lên hình ảnh Dược Thiên Sầu song song ngự ba kiếm tại yêu quỷ vực, ánh mắt rơi vào thanh phi kiếm bị đạp trên mặt đất, nhíu chặt mày. Không biết vì nguyên nhân gì, phi kiếm công kích toát ra khỏi mặt đất, nổi lên không trùng cũng không tiếp tục công kích. Tên đệ tử tu chân các lộ ra thần tình mèo đùa chuột, trêu tức nói, ngươi là Dược Thiên Sầu phải không? Mới tu vi kết đan sơ kỳ dám chạy tới đây giúp vui, thực sự không biết sống chết. Hiện tại nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin chịu thua, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi cứ chờ luyện đan các đến nhặt xác đi. Nói xong, phi kiếm uy hiếp tại không trung chỉ vào Dược Thiên Sầu nhiễu vài vòng. Quan Uy Vũ trên ban công nghe vậy tức giận đến nói không ra lời, hai tay háo phất mạnh, hình dạng như muốn liều mạng, lại bị Phí Đức Nam gắt gao ôm lấy. Dược Thiên Sầu đứng lên phun ra ngụm nước bọt lẫn máu, đông nhiên cười lên khặc khặc điên cuồng. Gương mặt âm trầm lại thêm có vết máu có vẻ có chút dữ tợn quát lên, thả con mẹ nó ba chó. Lao tử vốn đang suy nghĩ con nên cấp cho tu chân các một chút mặt mũi hay không, hiện tại dù thiên vương lão tử tới, cũng đừng mong lão tử buông tha ngươi, thứ dám chó không biết trời cao đất rộng. Thanh âm quần cuộn tản ra bốn phía, mọi người đều nghe được rõ ràng, tất cả đều ngây ngẩn cả người, thật nghĩ không ra Dược Thiên Sầu lại mắng chửi thô tục ngay trước mặt công chúng, thật sự là không chút nhã nhặn. Tên đệ tử tu chân các ngẩn người, sắc mặt trầm giọng mắng, muốn chết. Chết con mẹ ngươi. Dược Thiên Sầu lại lớn tiếng mắng trở lại, chỉ bí quyết trong tay vừa khác, trong túi chữ vật lóe ra hơn 10 đạo hàn mang, một đạo hàn mang hóa kiếm đưa hắn bay lên không trung, còn có 50 đạo hàn mang hóa thành như chiếc ô kiếm, hộ ngay phía sau hắn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, ô kiếm phát sinh kim quang chói mắt, mọi người đều không sao nhìn thấy rõ Dược Thiên Sầu đang đứng lẫn trong vòng bóng kiếm trên không trung. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 155, Kim Cương Trạc. Đây là có chuyện gì? Những người đang quan sát chung quanh có điểm trợn tròn mắt, chỉ thấy Dược Thiên Sầu giống như thiên thần, uy phong lẫm lẫm phiêu giữa không trung, phía sau lại lóe ra pháp luân vạn trượng kim mang. Có chút đệ tử đang đứng ở vị trí vừa vặn gặp phải ánh nắng chiếu xạ, bị quang mang làm chói mắt không sao mở mắt ra được. Phùng Hướng Thiên và các trưởng lão đứng trên ban công nhìn nhau. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua loại kiếm quyết này, Quan Uy Vũ lại hưng phấn xoa tay. Tên đệ tử tu chân các đứng bên dưới biến sắc, phi kiếm xoay quanh ra tốc, cấp tốc hướng Dược Thiên Sầu đang đứng trên không trung vọt tới. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, vươn hai ngón tay khu kiếm quyết chỉ qua, ô kiếm phía sau nhất thời phân ra ba đạo hàn mang, phóng tới chỗ phi kiếm kia dây dưa chiến đấu, một mảnh thanh âm đinh đinh đang đang vang lên, bốn thanh phi kiếm ở trên không trung càng khó phân ra thắng bại. Những đệ tử ở sân đấu khác còn chưa kịp phân ra thắng bại đều ngừng tay, nhìn về phía tỉ thí bên này, động tĩnh bên này huyên náo quá lớn. Dược Thiên Sầu phóng xuất ba thanh phi kiếm, cuốn lấy phi kiếm của đối thủ, liên tục dùng cứng đối cứng, tuy rằng tu vi so ra kém người ta, nhưng quý ở tốc độ nhanh, một vừa bị hất bay, một lại tiếp lấy. Ba thanh phi kiếm thủy chung vẫn duy trì một thanh đối nghịch với một thanh. Hai thanh còn lại chỉ cần bắt được cơ hội liền dùng kiếm quang sắc bén chàng vào thân kiếm đối thủ. Rất có điểm vị đạo Tam Anh chiến lữ bố, nói chung ba thanh phi kiếm liều mạng vây khốn thanh phi kiếm kia, không cho nó có cơ hội thoát khốn, đây là vì tu vi so ra kém người ta, không thể làm gì khác hơn là lấy nhiều thắng ít. Ngay từ đầu, Dược Thiên Sầu còn lo lắng tu vi đối phương cao, phi kiếm chàng thẳng sẽ làm mình bị thương, sau khi ổn định tâm thần thử vài lần, tâm trạng bình thường trở lại. Không quan hệ đến tu vi của hai người, mà xác thực do ban đầu mình không làm kịp chuẩn bị người ta đánh lén thành công, phải biết rằng lúc ở trong Ô Thác Châu, khi đối luyện với ba vị liên trưởng có tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thuần túy do mình quá sơ sẩy đại ý bất quá nhờ vậy. Sau này cung cấp cho mình một biện pháp tốt, đánh lén tuyệt đối là một sự tuyển chọn không sai. Đã không có cố kỵ, nên xuất thủ thu thập tên này. Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới khặc khặc cười nói, cậu tặc, xem đại gia làm sao thu thập ngươi. Hai ngón tay vươn ra, khu kiếm quyết chỉ tới, ô kiếm phía sau phân ra hai đạo hàn mang, trái phải bay ra, hướng tên đệ tử tu chân cắt vọt tới. Vừa rồi bị hắn đùa giỡn, Dược Thiên Sầu cũng tổn tâm tư trả thù, hai đạo hàn mang cũng không dùng tốc độ cực nhanh đem đối thủ bắn chết, chỉ muốn làm đối thủ thật khó khăn tránh né. Chỉ thấy tên kia ở trên mặt đất xê dịch lăn lóc né tránh, thân hình vừa tránh lên mặt đất đã bị phi kiếm đâm ra một lỗ thủng. Về phần thanh phi kiếm vừa bị hắn đặt lên, cũng đã bị Dược Thiên Sầu thu trở về dùng. Bang bang thanh. Tiếng nổ mạnh trên mặt đất liên tục vang lên, nơi sân đấu số 6 đã không còn tìm được mặt đá hoàn chỉnh, lởm chởm khắp nơi. Người kia nhất thời bị ba thanh phi kiếm làm chật vật bất ham, vẻ kiêu ngạo và đắc ý ban đầu đã sớm không còn gặp hình bóng, hiện tại chỉ biết chạy trối chết. Rơi vào trong mắt người bên ngoài, hắn càng kinh hãi đảm chiến, thật sự ăn nay lo mai, không biết lúc nào sẽ chết, như vậy xác thực có điểm mất mặt. Cẩu tặc, hiện tại nếu như ngươi quỳ xuống chịu thua, lão tử có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi cứ chờ cho tu chân cắt tới nhặt xác cho ngươi đi. Các cạc. Dược Thiên Sầu cười thật kiêu ngạo không gì sánh được, đem lời của tên kia hoàn toàn trả lại cho hắn. Gian vặt một trận, tên đệ tử kia thực sự tổn tâm tư muốn chịu thua, nhưng nếu phải quỳ xuống chịu thua, đó là đánh chết cũng không thể làm, giả như thực sự làm như vậy, chỉ sợ tu chân cắt sẽ không dung hắn nữa. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất lúc này chính là đệ tử tu chân các, cả đám sắc mặt đều trầm xuống tới, chủ mạch đệ tử từ lúc nào bị phụ mạch đệ tử bức thành như vậy, thực sự là mất hết mặt mũi tu chân các. Thân tình trên mặt Cổ Thanh Vân âm tình bất định, đứng ở lập trường bằng hưu hắn mong muốn Dược Thiên Sầu thắng, nhưng ở danh dự mà nói, đương nhiên hy vọng đệ tử bổn mạch thắng, bởi vì dù sao mình cũng thuộc tu chân các, mất mặt cũng liên quan tới chính mình. Nhưng thoáng ngẫm lại, Cổ Thanh Vân có chút nghiến răng nghiến lợi, tên kia cũng đáng trách, đánh lén không nói, ngay từ đầu chiếm tiện nghi thì thôi, hà tất còn muốn giảng ra những lời khó nghe, hôm nay được rồi, bị người ta đem câu nói trả về cho ngươi, ngươi không còn chút đường lui nào nữa. Nếu như bình thường thắng thua còn chưa tính, mọi người cũng sẽ không nói gì, giống như Lâu Quảng ở trận đầu. Nhưng đem sự tình náo thành như vậy, hai người thay phiên mắng chửi, đem hai mạch sau lưng cũng dính dáng vào. Hiện tại không còn là chuyện riêng của hai người, mà là vấn đề danh dự hai mạch, là vấn đề không chết không nớt, ai cũng không còn đường lui nữa. Toàn bộ đệ tử tu chân các, đại bộ phận đều có ý nghĩ như Cổ Thanh Vân. Những đệ tử mạch khác lại dị thường hưng phấn, Dược Thiên Sầu thật sự làm nở mặt các phụ mạch. Trong sân đấu số 6 còn đang ầm ầm vang rền liên tục, sân đấu phạm vi hơn 10 thước đã bị thấp hơn không ít. Tên đệ tử cũng như kẻ cơm ăn hoàng liên, còn đang chạy trốn chung quanh. Đã toát mồ hôi đầm địa toàn thân. Thấy hắn chết cũng không chịu thua, Dược Thiên Sầu khặc khặc cười nhạt, chuẩn bị hạ sát thủ, bất quá từ ban đầu vốn không dự định buông tha hắn, cho dù hắn có chịu thua chăng nữa. Vương Bát Đản, lão tử không chơi với ngươi, để mạng lại. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, chỉ bí quyết chỉ ra, kiếm luân chói mắt phía sau hưu hưu phân ra 10 đạo kiếm quang, bắn nhanh xuống dưới. Nha! Tên đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một tay vươn ra, một chiếc vòng tay ngay cổ tay lóe ra một đạo kim quang, trong nháy mắt đạo kim quang bao phủ cả người hắn. Hơn 10 đạo hàn mang cấp tốc bắn tới chạm lên kim quang phát sinh đinh đinh đang đang vang dọn, đều bị văng ra, căn bản không tiến vào được mảy may. Ta kháo! Đây là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới nói. Những người quan sát chung quanh cũng ổ lên một trận. Kim cương trạng. Quan Uy Vũ đứng trên bàn công đầu tiên ngẩn ra. Lập tức quay đầu cả giận nói, Âu trưởng lão, tu chân các ngươi có ý tứ gì? Thế nào cho phép đệ tử mang pháp bảo vào trận tỉ thí? Đây đối với những đệ tử khác thật không công bình. Âu Tứ Hải liếc mắt nhìn hắn, gương mặt không biểu tình nói, ai quy định tỉ thí không cho mang pháp bảo vào? Ai bảo ngươi cho phép đệ tử luyện đan các mang theo nhiều phi kiếm như vậy vào trận? Đây có phải cũng không công bình đối với đệ tử khác hay không? Đó là do hắn tu luyện kiếm quyết như vậy. Hắn có thể song song điều khiển nhiều phi kiếm, mang theo nhiều phi kiếm tự nhiên không quan hệ. Quan Uy Vũ gân cổ biện giải. Thấy đệ tử mình sắp đắc thắng, đối phương không ngờ đem ra một pháp bảo, bảo hắn làm sao không giận dữ. Kim cương trạc cũng không phải ưu chân các cấp cho, chính là khi hắn ra ngoài tu luyện, giết một ma đạo đệ tử bằng bản lĩnh lấy được, thuộc về chính hắn làm sao không thể dùng. Âu Tứ Hải cười nhạt, bỗng nhiên quay đầu lại trầm giọng nói với Quan Huy Vũ, "Quan Huy Vũ, là ai cho ngươi quyền lợi nói chuyện như vậy với ta?" Quan Huy Vũ nhất thời sửng sốt, tu vi Âu Tứ Hải đã đạt tới độ kiếp trung kỳ điên phong, còn mạnh hơn cả trưởng môn một chút, theo bối phận mà nói, là sư đệ của phụ thân hắn, so với trưởng môn còn cao hơn một lứa, cũng thuộc quan gia nhất hệ, xác thực không tới phiên hắn chất vấn. "Sư huynh, người tới phân xử." Quan Huy Vũ không dám phát uy đối với hắn, không thể làm gì khác hơn là tìm trưởng môn sư huynh phân xử. Phùng Hướng Thiên nhìn phía dưới, dừng một chút trầm ngâm nói, bằng năng lực của mình thu được pháp bảo, tự nhiên cũng thuộc về một bộ phận lực lượng của chính mình, điều này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều công bình. "Hai ngươi không nên tranh cãi nữa." Câu nói cuối cùng mặc dù có điểm ý tứ trách cứ hai người, nhưng nói tóm lại rõ ràng là thiên vị bên Âu Tứ Hải. "Dạ, trưởng môn." Âu Tứ Hải cười tuân mệnh, nhìn phía dưới không nói. Quan Uy Vũ có quáp, cũng không thể nói gì hơn nữa. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 156, chửi mắng té tát. Tên đệ tử kia bị một tầng quang cháo kim hoàng sắc bao lấy, phun ra một hơi, thần tình cũng dần dần bình ổn xuống tới. Dược Thiên Sầu không tin tà, lại khống chế phi kiếm liên tiếp đả kích, đinh đinh đang đang không ngừng vang lên, vòng bảo hộ trong suốt mỏng như vỏ trứng lại không hề có một điểm phản ứng. Thực sự là kiện pháp bảo lợi hại. Đệ tử các mạch thầm nghĩ đáng tiếc, Dược Thiên Sầu đã sắp thắng lợi, đối phương không ngờ lại có được thứ đồ vật này. Tiếu Huyền Thanh nhìn Khấu Tuyết Hoa nói, "Khấu sư thúc, quang cháo có dáng dấp như quả trứng kia là gì vậy? Không ngờ có lực phòng ngự mạnh như thế, ta xem phi kiếm của Dược Thiên Sầu không làm gì được nó." Khấu Tuyết Hoa nhìn chằm chằm địa phương tỉ thí nhíu mày nói, "Là Kim Cương Trạc, pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp trong trung phẩm pháp bảo. Nó phóng xuất quang cháo tên là Kim Cương Cháo, chỉ cần nguyên khí của tu sĩ thi triển bảo bối không dứt, dù có tu vi độ kiếp sơ kỳ cũng không thể phá vỡ. Chỉ là không biết pháp bảo như vậy làm sao lại rơi vào tay một đệ tử chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ." "A, pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp trong trung phẩm pháp bảo." Tiếu Huyền Thanh ngạc nhiên. Hiểu ra dù là đại phái như Phù Tiên Đảo, cũng chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có khả năng được phân một kiện pháp bảo hạ phẩm. Còn là pháp bảo công kích bình thường, loại pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp như trung phẩm pháp bảo hầu như được nhét vào hàng ngũ chuẩn thượng phẩm sơ cấp pháp bảo. Phải biết rằng pháp bảo bảo mệnh có thể đối kháng đả kích rất khó luyện chế, không phải ai cũng có cơ hội có được một kiện trong tay, nếu có bảo mệnh sẽ không thành vấn đề, dù sao hành tẩu tại tu chân giới, nếu không phải quá sức không may mà đụng phải đối thủ có tu vi độ kiếp trung kỳ trở lên sẽ không sao. Chỉ thấy tên đệ tử đứng bên trong vòng bảo hộ, lấy ra một viên hồi khí đan, nhét một viên vào trong miệng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Tiếu Huyền Thanh tiếc hận nói, hắn còn có hồi khí đan trong tay, xem ra Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Trong các mạch, cũng có những tiền bối biết hàng như Khấu Tuyết Hoa, chỉ chốc lát sau, chuyện tên kia dùng kim cương trạc liền truyền ra, mọi người tiếc hận không ngớt, trận tỉ thí này chỉ sợ không ai có biện pháp làm gì được ai. Dược Thiên Sầu hướng quang cháo gõ mạnh một trận, cũng không còn cách nào khác, không khỏi chỉ tay chửi ầm lên, ngươi là con rùa đen rút đầu, có gan đi ra quang minh chính đại đấu một hồi với lao tử, trốn ở bên trong có bản lĩnh gì? Ngươi là thứ không biết xấu hổ, đường đường kết đan hậu kỳ lại bị một người kết đan sơ kỳ như lão tử hách thành như vậy có gan lăn ra đầy cho lão tử tu chân các thế nào lại có loại mặt hàng rác rưởi như thế này, con mẹ nó. Ngoại trừ đánh lén chỉ biết co đầu rút cổ không ra, ngày hôm nay ta rốt dục lĩnh giáo bản lĩnh của tu chân các. Ánh mắt tên đệ tử oán độc nhìn Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài chửi ầm lên, song quyền nắm chặt đến rung động, ngày hôm nay cho dù hắn có sống được, bị Dược Thiên Sầu chửi mắng như vậy thật không mặt mũi gặp ai nữa, nhưng xung động qua đi liền lánh tĩnh xuống tới, chỉ có sắc mặt âm trầm thật doa người, dù sao mạng nhỏ trọng yếu, giữ lại mạng nhỏ không sợ không có cơ hội báo thù. Những đệ tử tu chân các đang quan sát xung quanh bị Dược Thiên Sầu mắng đến tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn chửi thì chửi đi, để làm chi lôi hết người của tu chân các mà chửi, lời chửi cũng thật quá đả thương người. Những trưởng lão trên ban công cũng nhìn nhau, trong những lịch đại tỉ thí, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa thấy qua chuyện như vậy phát sinh, càng chưa thấy qua loại đệ tử như Dược Thiên Sầu, ít nhất cũng không có gì giống một đệ tử có phong phạm. Lại giống như một người đàn bà tranh chua đang khóc lóc chửi loạn om sòm trước mặt công chúng. Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam có chút trợn tròn mắt, người trước là vì chưa từng thấy qua đệ tử có một mặt này, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Người sau càng không nghĩ tới chuẩn con rể lại có tính tình này, mặc dù ở Vạn Phân Viên từng thấy hắn dở trò xấu xa, nhưng ở trước công chúng lại không chừa chút mặt mũi thật chưa từng thấy qua. Sắc mặt Âu Tứ Hải âm trầm đến dọa người, hắn làm chủ sự trưởng lão của Tu Chân Các, nhìn thấy có người đứng chỉ vào mũi Tu Chân Các mà mắng chửi, làm sao có thể vui vẻ, huống chi ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, bèn quay đầu trầm giọng nói, Quan Huy Vũ, đây là đệ tử thân truyền của ngươi. Cái kia Âu trưởng lão, hắn khả năng cũng bị đệ tử dưới mạch của ngươi đánh lén nên tức giận hồ đồ trở lại ta nhất định chỉnh hắn. Quan Huy Vũ nhận lỗi, lại nghe bên kia đồ đệ vẫn đang chửi ầm không ngừng, tiếng thô tục càng ngày càng nhiều, càng chửi càng khó nghe. Quan Huy Vũ đành cười làm lành lau lau chán. Vùng lông mày của Phùng Hướng Thiên cũng cau chặt lại, môi mấp máy vài lần muốn quản, nhưng Thủy Chung vẫn không mở miệng. Cuộc tỉ thí lần này vốn là nhượng các đệ tử dùng mạng để đánh nhau, nói trắng ra là, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì thủ thắng, cũng đều là thực lực của ngươi, mạng của người ta thiếu chút nữa đã mất. Chửi mắng vài câu lại có gì, chỉ là xác thực có điểm kỳ cục. Đệ tử các mạch hôm nay xem như được kiến thức, tỉ thí còn có thể trở thành như vậy. Cũng không biết ngày hôm nay Dược Thiên Sầu giúp cho phụ mạch đệ tử vẻ vang, hay làm mất mặt, cả đám không lời nào để nói, nghe hắn không ngừng biến đổi từ ngữ để chửi mắng. Cổ Thanh Vân trong Tu Chân Các sững sờ đứng đó dở khóc dở cười. Đôi môi khéo léo của Tiếu Uyển Thanh sửng sốt ngây ra, sau đó quay đầu nhìn mọi người ngượng ngùng nói. Đó thật là Dược Thiên Sầu sao? Nàng thực sự nghĩ không ra, trong lòng nàng hắn vốn uy phong bát diện không gì không làm được không ngờ lại có một mặt này, một chút liền phá vỡ hình tượng đã được cảm nhận trong lòng nàng. Những người lúc trước được Dược Thiên Sầu cứu ra yêu quỷ vực làm sao không nghĩ như vậy, đây là Dược Thiên Sầu từng đánh đàn hát vang hào hùng bên trong yêu quỷ vực, lại cùng quỷ tướng quân chuyện trò vui vẻ sao? Vương Bát Đản rùa đen rút đầu quy tôn tử. Dược Thiên Sầu đứng giữa không trung. Cũng mắng nửa ngày, thấy đối phương không có chút sở động vì phép khích tướng của mình, rốt cục ngừng lại. Nhất thời cảm giác chân nguyên có chút suy kiệt, miệng có chút khô, lúc này lấy ra một nắm hồi khí đan, giống như ăn đường đậu toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau khi hồi phục nguyên khí, sờ cằm nhiễu vài vòng quanh kim cương cháo, đống nhiên bỗ chán, lộ ra hình dạng như bừng tỉnh hiểu ra, thò tay vào trong túi chữ vật. Lập tức khiến cho tên đệ tử bên dưới khẩn trương, không biết hắn muốn làm gì. Dược Thiên Sầu lấy ra một tấm hoàng phù, hắc hắc gâm hiểm cười một trận, thế nào đã quên Trần Phong chế phá cương phù đây? Khiến cho mình lãng phí nhiều nước bọt như vậy, mặc kệ có hữu dụng hay không, dùng thử xem hãy tính. Hai ngón tay rút ra, pháp quyết dẫn động, chậm rãi giơ lên, lúc này liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tên đệ tử kia biết không ổn, lập tức truyền vào đại lượng chân nguyên trong kim cương trạng, quang cháo màu kim hoàng nhất thời trở nên ánh vàng rực rỡ. Hiển nhiên đã tăng mạnh năng lực phòng hộ. Chỉ thấy một đạo hoàng quang trong tay Dược Thiên Sầu bay thẳng đến kim cương cháo, phanh một tiếng nổ, cả tên đệ tử lẫn quang cháo đều bị tạc lăn mấy vòng, khi hắn đầy mặt kinh khủng bò lên, lại phát hiện kim cương cháo không có việc gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta kháo! Sao rắn chắc như thế? Trở lại! Dược Thiên Sầu lại lấy ra phá cương phù ném qua, tiếng nổ rầm rầm vang lên liên tiếp. Những đệ tử quan sát bốn phía không ngừng chật lưỡi. Phí Đức Nam không ngừng nhíu mày nói, hình như là phá cương phủ có thể phá cương khí của Nguyên Anh Kỳ, tiểu tử kia lấy đâu ra thứ này. Mặc trưởng lão của luyện khí các hai tay chống lên lan can lắc đầu nói, đệ tử kia suốt hai trận hạ thủ hung ác, lần này rốt cục đụng tới khắc tinh. Bằng tu vi của hắn bị chấn thương vài lần như vậy, chỉ sợ không bị thương cũng không tốt được bao nhiêu. Quan Uy Vũ ở một bên cười. Hắn thật sự không có ý tứ tiếp tục bao che khuyết điểm. Trên tay Dược Thiên Sầu tổng cộng có 6 chương phá cương phủ, dùng hết cũng không làm gì được hắn, năng lực của tầng quang cháo phòng ngự cũng thật sự quá tốt. Tên đệ tử bị tạc lại bò lên lại bị tạc đảo, sau 6 lần liên tiếp, sắc mặt trắng bệch, may là không thụ thương, hai mắt nhìn chằm chằm đối thủ trên không trung phảng phất như muốn toát ra lửa, lại nhét vào miệng một viên hồi khí đan. Nhìn cái gì vậy? Không phục ngươi cứ đi ra. Dược Thiên Sầu bị ánh mắt hắn nhìn chừng rất không sảng, lần này nếu không nhân cơ hội giết hắn, sau này không biết phải nhận sự trả thù thế nào, lúc này quát, sắt còn có thể mài thành châm, lão tử không tin tưởng không tạc vỡ mai rùa của ngươi. Hai tay thò vào, 10 ngón lật ra, tay khắp liên hoa, chỉ thấy trong túi chữ vật toát ra hơn 10 đạo hàn quang, phi kiếm phía sau cũng siêu siêu bay ra, gần 100 thanh phi kiếm nhất tề bay lượn khắp bầu trời, rất đồ sộ. Mọi người chưa từng gặp qua một người có thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy, tất cả ánh mắt đều khiếp sợ chành về hướng không trung. Tinh thần châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 157, không chết không ngừng. Đạp kiếm phiêu phủ trên bầu trời, vẻ mặt ngoan sắc, quanh thân nơi nơi đều là bóng kiếm, bay lượn khắp bầu trời, Dược Thiên Sầu di động trên không trung một chút, liền có gần trăm đạo hàn mang không rời bám theo, tay chân hơi có động tác, kiếm ảnh bay khắp bầu trời tao động, như gần như xa chỉ trong một ý niệm của hắn, khí thế quả thực phi phàm. Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công đống nhiên hí mắt nói, ta nhớ không lầm, trong tàng kinh các hình như có một bộ kiếm quyết tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết, tu vi càng cao khống chế phi kiếm càng nhiều, Dược Thiên Sầu tu luyện hẳn chính là bộ pháp quyết này. Âu Thứ Hải đứng bên cạnh gật đầu, lại lắc đầu nói, Quy Nguyên Kiếm Quyết tựa hồ không có tốc độ và uy lực lớn như vậy. Bằng không đã sớm có không ít đệ tử tu luyện. Đôi mắt Phùng Hướng Thiên hiện lên tia sáng, trầm ngâm nói, chỉ sợ đã bị hắn cải tiến qua, nếu như thực sự là như vậy, thiên phú tu luyện của Dược Thiên Sầu thật đúng là không tầm thường. Âu Tứ Hải nhíu mày không nói gì nữa, hắn không tin lời trưởng môn vừa nói, cải tiến pháp quyết tu luyện. Nói đùa gì vậy, nếu nói người quen thuộc nhất với một bộ pháp quyết, không ai ngoài người sáng lập, những người khác tu tập làm sao có thể sửa loạn. Trừ phi hắn không sợ chết, không sợ tẩu hỏa nhập ma thì còn được. Kỳ thực Phùng Hướng Thiên và Âu Tứ Hải nghĩ không sai, chỉ là người sau không biết, lúc Dược Thiên Sầu sửa chữa bộ kiếm quyết, xác thực thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma nhiều lần, nhưng khi thân thể vừa bị hao tổn sắp tan vỡ, Kim Châu trong cơ thể liền phát huy kỳ hiệu, không ngừng chữa trị và bảo toàn thân thể hắn, lúc này mới để cho Dược Thiên Sầu không biết trời cao đất rộng đổi lại bộ Quy Nguyên Kiếm Quyết thành kiếm quyết có 102 thuộc về mình. Về phần thiên phú tu luyện của hắn, hẳn không quan hệ nhiều lắm. Những người từng hiểu biết về Dược Thiên Sầu đều sợ ngây người, thật không rõ ràng trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật, nói chung vừa đem ra, đều làm mọi người sáng mắt. Mọi người còn đang suy đoán hắn muốn làm gì, Dược Thiên Sầu vươn ra hai ngón tay, hư không vẽ hai vòng, chỉ thấy gần trăm thanh phi kiếm theo tay hắn một phân thành hai, ở phía sau hắn hình thành một vòng kiếm liên tiếp đầu đuôi, rơi vào trong mắt người chung quanh. Phảng phất như sau lưng hắn mọc ra hai cánh phát ra ánh sáng. Tên đệ tử trốn bên dưới kim cương cháo lại luôn cuống, vừa rồi tuy rằng phá cương phủ không làm hắn bị thương, nhưng cũng tạc cho huyết khí hắn bốc lên không ngừng, khó chịu muốn chết, thật vất vả vừa bình phục xuống tới, xem tình hình trên không trung tên kia vừa nghĩ ra biện pháp gì, chuyện quan hệ đến tính mạng, không sợ mới là lạ. Quang cháo bảo vệ hắn lại trở nên ánh vàng rực rỡ. Tật! Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới quát. Hai đạo kiếm quyển phía sau nhất thời hiện ra, trái phải như có hai con trường long, hướng quang cháo như trứng gà bên dưới đập xuống, lúc này tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Tiếng vang vừa khởi, Dược Thiên Sầu lần thứ hai dùng ngón tay nhíu qua, chỉ thấy hai con trường long bằng kiếm lại nhiều thành hai vòng, dùng phương thức vận chuyển xoay tròn liên tiếp đánh lên quang cháo không ngừng, âm thanh bén nhọn gấp gáp không ngừng vang lên. Trang cảnh này rơi vào trong mắt mọi người. Phảng phất như hai cánh của Dược Thiên Sầu kéo dài trùm lên trên quang cháo vàng kim. Đồng nhiên, Dược Thiên Sầu dùng ngón tay nặng nề điểm xuống, hai kiếm quyển đang cao tốc vận chuyển bật người càng chuyển nhanh, hóa thành hai đạo quang ảnh. Tiếng vang cũng không còn là gấp gáp, lại biến thành tiếng chói tai bén nhọn quần quần không ngừng. Những người chung quanh nghe một lát, chỉ cảm thấy trong ngực một trận phiền muộn, có loại cảm giác tâm hoảng ý loạn, lúc này liền vận công chống lại. Dược Thiên Sầu nhìn xuống phía dưới lộ ra thần tình không chết không nớt, nắm một vốc hồi khí đan nhét vào trong miệng, mẹ nó. Hôm nay lão tử háo với ngươi, cũng không tin mai rùa kia có thể hộ ngươi cả đời. Mọi người cũng đều nhìn ra hắn đây là muốn đánh lâu dài, nhưng tạp tâm kia thật sự nhiễu tâm thần người, làm thật khó chịu. Mọi người lại không biết tên đệ tử bên trong quang cháo càng khó chịu hơn họ gấp trăm ngàn lần, tiếng bén nhọn chói tai vang lên ầm ầm bên tai hắn. Hắn muốn tránh cũng tránh không xong, chỉ đành khoanh chân ngồi xuống liều mạng vận công chống lại. Mặc trưởng lão của luyện khí các đứng trên ban công ngạc nhiên nói, lão quan, đồ đệ ngươi đang làm gì vậy? Quan Uy Vũ quay lại trợn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Qua một đoạn thời gian, mặc trưởng lão đông nhiên cả kinh kêu lên, không hay, các ngươi mau nhìn đệ tử bên trong kim cương cháo. Mọi người trên ban công đều thả mắt nhìn qua, cự ly xa như vậy. Cũng không nhìn thấy rõ ràng, lúc này bèn vận công ngưng mắt nhìn, thấy rõ đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh, thân thể liên tục run run, mắt miệng mũi hai thất khiếu đều đã chảy máu, hình dạng uể oải đau khổ không chịu nổi, hiển nhiên đã bị thương. Tại sao có thể như vậy? Phùng Hướng Thiên chấn động cả người nói. Các trưởng lão nhìn nhau, bằng tu vi và kiến thức của mọi người không ngờ không ai có thể nhìn ra Dược Thiên Sầu làm sao làm bị thương được đệ tử kia. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng không hiểu rõ ràng, hắn ở gần nhất đương nhiên là người đầu tiên phát hiện dị trạng tên kia, ban đầu thấy tên kia run rẩy bên trong quang cháo, còn không quá chú ý, đợi khi phát hiện không bình thường, ngưng thần nhìn lại, đối thủ không ngờ đã thất khiếu chảy máu, đây đã xảy ra chuyện gì? Sửng sốt nửa giây, Dược Thiên Sầu hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ sợ không phải nguyên nhân khác, mà chính hắn tạo ra tạp âm cao độ sản sinh sóng âm nên làm bị thương tên kia. Dù sao hắn cũng là người ở kiếp trước sống trong thời đại khoa học kỹ thuật nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được sóng âm ạp âm sản sinh cũng có thể giết người. Ta kháo! Chó ngáp phải rồi, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu vui mừng, tốc độ vận chuyển phi kiếm đề cao cực hạn, thanh âm phát ra càng thêm chói tai làm những người quan sát chung quanh tâm thần muốn rối loạn. Dược Thiên Sầu ngưng thần nhìn chằm chằm phản ứng của tên đệ tử trong quang cháo, thấy hắn quả nhiên run rẩy càng thêm dữ dội. Hiểu được mình không đoán sai, lại nhét một nắm hồi khí đan vào trong miệng, thầm nghĩ, vương bát đản, xem ngươi kháng tới khi nào. Không bao lâu, mọi người bỗng nhiên phát hiện, kim cương cháo phát sinh quang mang lúc sáng lúc tối, dù là đệ tử trúc cơ sơ kỳ cũng đã nhìn ra có điểm không thích hợp. Dược Thiên Sầu liên tục cười nhạt, hắn rõ ràng nhìn thấy tên đệ tử kia hiện tại không chỉ thất khiếu chảy máu, dù là lỗ chân lông cũng đều chảy ra tơ máu, nhưng vẫn còn đang ngạnh kháng. Chỉ sợ tử kỳ không xa. Mọi người trên ban công tự nhiên cũng nhìn ra, Mạc trưởng lão thở dài nói, chỉ sợ sắp kết thúc. Mọi người cũng cùng chung ý nghĩ, lặng lẽ không nói, chỉ có sắc mặt Âu Tứ Hải âm trầm đến dọa người. A! Đông nhiên bốn phía sôi trào lên, chỉ thấy quang cháo bao trùm trên người tên đệ tử tu chân các đột nhiên biến mất, cả người rốt cục cũng bại lộ ra, nhiễm đầy máu tươi tả tả ngã xuống. Ha! Dược Thiên Sầu vẻ mặt mừng rỡ quát lớn một tiếng, dây dưa nửa ngày rốt cục thành công, hiện tại không động thủ còn chờ đến bao giờ, đạo lý chậm trễ sẽ biến hắn còn hiểu rõ. Gần trăm đạo hàn mang giống như đoạt thực vật, hướng tên đệ tử kia chen chúc phong tới. Ai cũng hiểu tên đệ tử kia chết chắc rồi. Âu Tứ Hải trên ban công nặng nề vỗ một trưởng lên lan can, môi mím chặt, sắc mặt tâm trầm, không nói một câu. Phùng Hướng Thiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Nhưng Quan Uy Vũ lại giống như đang làm kẻ trộm, đồ đệ chiến thắng đối thủ lại không hiện ra một chút vui vẻ, trái lại lén lút quan sát những người chung quanh. Một trận huyết vụ tung bay, phi kiếm hoàn thành sứ mệnh, hóa thành hàn quang quay về túi trữ vật của Dược Thiên Sầu. Đợi sau khi huyết vụ tan hết, trên mặt đất ngoại trừ một bãi vết máu thì thi cốt vô tổn, Dược Thiên Sầu phiêu nhiên rơi xuống đất, trường kiếm đạp dưới chân rơi vào trong tay, đi tới trước vết máu. Một kiếm khơi lên thủ trạc nhảy nhùa máu me, không chút khách khí nhét vào túi trữ vật, tiện tay đem phi kiếm cắm vào vỏ kiếm sau lưng, làm như không có việc gì hoảng hoang du hướng chỗ đệ tử luyện đan cấp đi đến. Tinh Thần Châu. Tác giả: Thiên Sầu. Chương 158: Miễn thí tân cấp. An tĩnh. Bốn phía rất an tĩnh. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong nháy mắt phi kiếm phân thây, ai cũng không nghĩ ra phi kiếm có thể làm ra nông nỗi máu tanh đến như vậy. Có thể đem một người phân giải đến không còn một miếng thịt hay khúc xương cũng tìm không được. Đáng sợ nhất chính là, bằng tu vi Dược Thiên Sầu có thể phá tan kim cương trạc là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp trung phẩm, ai cũng không thấy được hắn làm sao phá, dù sao người bên trong cứ như vậy đã bị giết chết. Dẫn đầu tỉnh táo lại chính là mấy trưởng lão giám sát tỉ thí, bởi vì cuộc tỉ thí của Dược Thiên Sầu quá hấp dẫn người, còn có vài trận chưa phân ra thắng bại cũng đã ngừng lại. Lúc này nghe mấy trưởng lao trách cứ, tỉ thí tiếp tục bắt đầu, nhưng giữa những đối thủ cũng không còn ai dám xuống tay hạ độc thủ. Cử động của Dược Thiên Sầu đã nói rất rõ vấn đề, người hạ sát thủ đừng đụng với hắn, bằng không hạ chàng rất thảm. Lô Quảng và tên đệ tử vừa chết kia chính là bằng chứng đối lập, người trước không chút tổn hại, người sau dù là thây cốt cũng không tìm được. Tỉ thí là rút thăm mà ra, ai cũng không thể bảo chứng không bao giờ đụng phải Dược Thiên Sầu đúng không? Ai bây giờ còn cho rằng tu vi kết đan hậu kỳ có thể đánh thắng được Dược Thiên Sầu? Kết quả những người tỉ thí còn lại đều hòa hòa khí khí, phân ra thắng bại xong cũng đều bình an vô sự. Mà người quan sát cũng cảm thấy không còn kịch liệt, có chút thiếu hứng thú. Sau vòng đấu kết thúc, liền có người đến sân tỉ thí chữa trị mặt đất bị đập nát. Bầu không khí bên tu chân các thật áp lực, những đệ tử muốn tỉ thí đều đang âm thầm suy nghĩ, không biết trận tiếp theo là ai không may, phải đụng tới Dược Thiên Sầu. Những ai ở hai vòng đấu trước có dính mạng người trên tay lại càng thấp thỏm. Tiếu Uyển Thanh bên Vạn Phân Viên cũng đã có điểm không thích hợp, lúng đồng tiền nở ra, con mắt vụt sáng nhìn tên đệ tử vừa thủ thắng của Luyện Đăng Các, thần tình thật đáng làm cho người ta phải tự hỏi. Kỳ thực đưa ánh mắt nhìn tới cũng không chỉ có một mình nàng, đệ tử các mạch nhân số đông đảo đếm cũng không hết, chỉ là ánh mắt của nàng có chút khác nhau mà thôi. Đám đệ tử Luyện Đan Các như được uống thuốc xuân, tinh thần chấn hương ồn ào, rất sợ người khác không biết bọn hắn là đệ tử Luyện Đan Các. Dương Thiên cười tủm tỉm nói, Dược Thiên Sầu, ẩn giấu thật sâu. Thế nào? Có phải định chuẩn bị cho toàn bộ đệ tử tu chân các nằm úp sấp hay không? Nghe vậy, những đệ tử đứng gần đều thò đầu nhìn, muốn nghe một chút vị thân truyền đệ tử của quan trưởng lão làm sao trả lời. Dược Thiên Sầu gãi đầu, khiêm tốn nói, Dương Sư Thúc cũng quá để mắt ta, vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi. Tu chân các ngọa hổ tàng long, ta có thể đi vào trong vòng 10 người đứng đầu xem như đã rất không tệ. A, Dược Sư Thúc cũng quá khiêm tốn. Đúng vậy. Đúng vậy. Sư Thúc, lúc đó ngài ngàn vạn lần đừng khách khí. Nên xuất thủ thì xuất thủ. Vị Dược Sư Thúc này bình thường đối đãi người khác rất hợp khí, lại không hề tỏ vẻ cái giá. Lúc này đám đệ tử Luyện Đan Các đều đang hỉ hả châm ngòi thổi gió, làm những đệ tử mạch khác nhìn thấy ước ao không ngớt. Đệ tử tham gia tỉ thí vòng sau đến rút thăm. Đông Phương Trường Ngạo hô một tiếng. Dược Thiên Sầu hướng mọi người chắp tay, vẫn như hình dạng cũ hoảng hoảng tiêu sái đi tới. Không ít đệ tử trong ngực than nhẹ một tiếng, xem hình dạng người ta không chút hoang mang, nguyên lai đã sớm định trước, đây là phong phạm cao thủ, đây là phong độ A. Trải qua 3 vòng tỉ thí, những người chỉ dựa vào vận khí hoặc trùng hợp hầu như đều đã bị đấu loại sạch sẽ, còn lại tuyệt đối đều là hảo thủ kết đan hậu kỳ. Dược Thiên Sầu nhìn lướt qua hơn 100 người, hơi ngẩn người, phát hiện bọn họ đều đang đứng ngay chỗ rút thăm nhìn chính mình, không biết muốn làm gì. Dược Thiên Sầu nghi hoặc, Đông Phương Trường Ngạo quét mắt nhìn các đệ tử, trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu qua rút thăm. A. Nga. Dược Thiên Sầu vui vẻ chạy tới, mặc kệ do nguyên nhân gì, ban đầu hắn đã đắc tội lao ra hỏa này, hiện tại cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Vừa thò tay vào giường, đông nhiên trên lầu có người hô, hãy chờ một chút, Trường Ngạo, đưa Dược Thiên Sầu lên đây một chuyến. Hai người bị gọi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, chính là trưởng môn Phùng Hướng Thiên. Dược Thiên Sầu vừa sửng sốt, lập tức đi theo Đông Phương Trường Ngạo vào trong đại điện tu chân các, bỏ lên tới trên lầu cao nhất nhìn thấy trưởng môn và một đống trưởng lão vội vã hành lễ, trong lòng phỏng đoán vì sao lại kêu mình lên đây. Lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Dược Thiên Sầu, Phùng Hướng Thiên nhẹ nhàng phất tay nói, Trường Ngạo, truyền pháp chỉ của ta, Dược Thiên Sầu trực tiếp tấn cấp vào 10 người kết đan kỳ đầu tiên, những trận tỉ thí còn lại không cần tham gia, những người khác tiếp tục tỉ thí, ngươi xuống dưới trước đi. Đông Phương Trường Ngạo khựng một chút, điều này hoàn toàn không phù hợp quy định tỉ thí, nhưng trưởng môn đã nói đây là pháp chỉ thì không còn vấn đề, lúc này ôm quyền hành lễ nói, tuân pháp chỉ trưởng môn. Nói xong lui xuống. Đám lao giả này đang làm gì vậy? Dược Thiên Sầu nghi hoặc không giải thích được, phía dưới truyền đến tiếng hô của Đông Phương Trường Ngạo, truyền pháp chỉ trưởng môn, Dược Thiên Sầu trực tiếp tấn cấp đến 10 người đầu tiên, những trận tỉ thí tiếp theo không cần tham gia, những người khác tiếp tục rút thăm tỉ thí. Bên ngoài đầu tiên ổ lên một trận, lập tức liền an tĩnh xuống tới, mọi người ngẫm lại cũng đúng, bằng thực lực Dược Thiên Sầu trực tiếp tiến vào 10 người đầu tiên cũng không có chút vấn đề. Nói xong khó nghe một chút, hiện nay những người còn lại còn có ai có thể vượt qua được một đống phi kiếm của hắn, vết xe đổ còn mới do chính máu tươi vẽ ra. Những đệ tử tỉ thí còn lại nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiếu tên kia bảo hiểm không ít nha. Lại không biết trưởng môn Phùng Hướng Thiên lại có thêm lo lắng khác, tu chân các mấy ngàn năm qua vẫn luôn là căn cơ của Phù Tiên Đảo, giả như tiếp tục thi đấu một đường đều bị Dược Thiên Sầu làm nằm út sấp, hái được danh đầu. Việc vui liền lớn, mặt mũi tu chân các không mất hết không được, cho nên thẳng thắn không cho hắn thi đấu nữa, lợi dụng đặc quyền trưởng môn nhượng hắn trực tiếp tiến vào trong vòng 10 người đầu tiên. Trong ngực đám lao ra cũng có tính toán, nhìn hai trận cũng đã biết, sợ rằng đệ tử kết đan kỳ của tu chân các không có ai là đối thủ của Dược Thiên Sầu, dụng ý của trưởng môn bọn họ tự nhiên rõ ràng. Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. ngươi thành thật trả lời ta, có thể làm được không? Trong đầu Dược Thiên Sầu liên tục vận chuyển mấy vòng, hành lễ nói, câu hỏi trưởng môn, đệ tử biết đều sẽ nói.
Tốt.
Phùng Hướng Thiên gật đầu cười nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi tu luyện kiếm quyết uy lực bất phàm, tên cứ gọi là gì? Là ở đâu tới? Mấy vấn đề này Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ tới, nếu lấy ra khoe khoang, chỉ biết sớm muộn có việc này, nên đã chuẩn bị thỏa đáng lời ứng phó. Hắn cung kính trả lời, đệ tử tu luyện kiếm quyết đến từ Tàng Kinh Các, tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết, nhưng... Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng đệ tử trong quá trình tu luyện phát hiện kiếm quyết này còn có chỗ thiếu hụt, vì vậy hạ chút công phu đem cải tiến không ít, đệ tử cũng không biết hiện tại còn được tính là Quy Nguyên Kiếm Quyết nữa hay không. Đối với việc này, hắn cũng không rõ ràng, không biết sau khi nói ra sẽ có hậu quả gì. Lúc này mọi người hít sâu một hơi, tiểu tử này thực sự đem kiếm quyết sửa lại tu luyện, thiên phú như vậy thực sự là dù cho tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ, cũng không dám tùy tiện đem một bộ công pháp sửa lại tùy tiện tu luyện a. Thật đúng là châu nghé mới sinh không sợ hổ a. Quan gia nhất mạch lại ra nhân tài. Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam nhìn nhau, tâm tình kỳ lạ. Phùng Hướng Thiên lại mỉm cười, lộ ra thần tình quả nhiên không ngoài sở liệu, tiếp tục hỏi, hôm nay ngươi có thể điều khiển bao nhiêu thanh phi kiếm? Phi kiếm từ đâu ngươi có? Hôm nay đệ tử điều khiển phi kiếm đã tới cực hạn, cộng lại khoảng 100 thanh. Phi kiếm là từ khi đệ tử tu luyện kiếm quyết tới lúc nhất định, trên tay không có phi kiếm để dùng, thiếu chút nữa buông tha việc tu luyện bộ kiếm quyết này, cuối cùng đem phần thưởng trước kia được trưởng môn ban cho, chính là 1000 thượng phẩm linh thạch sử dụng. Phi kiếm là ta nhờ Tục Vật Điện Trình Canh Thanh Trình sư huynh giúp ta từ bên ngoài mua tới. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Phùng Hướng Thiên gật đầu, gương mặt không chút biểu tình nhìn Quan Uy Vũ, trong ngực một mảnh tức giận. Dược Thiên Sầu vừa đến luyện đan các không bao lâu, mới vài năm đã đạt tới kết đan sơ kỳ, hiện tại còn tự nghĩ ra pháp quyết tu luyện, thiên phú như vậy toàn bộ tu chân giới ngàn năm cũng khó gặp một người. Tên sư phụ hồ đồ này lại hoàn toàn không hay biết gì, không ngờ chỉ vì không có phi kiếm để dùng, thiếu chút nữa làm cho đệ tử phải buông tha việc nghiên cứu bộ kiếm quyết, giả như thật sự buông tha, ngày hôm nay phủ tiên đảo có thể nhìn thấy được kiếm quyết cường hãn như vậy. Đồ hôn trướng hồ đồ. Mặc trưởng lão, sau này Dược Thiên Sầu tu luyện nếu thiếu pháp khí có thể trực tiếp đến luyện khí các ma lĩnh, có thể phối hợp thì tận lực phối hợp một chút. Thanh âm Phùng Hướng Thiên có chút âm trầm. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 159, Kỳ Quan Tàng Kinh Các. Dạ, trưởng môn. Mạc trưởng lão đáp ứng, nhìn Dược Thiên Sầu cười ha hả nói, có thiên phú tu luyện như vậy ở lại trong luyện đan các xác thực đáng tiếc, còn không bằng đem ngươi chuyển tới tu chân các. Lời này Dược Thiên Sầu cũng không tiện trả lời, thành thật đứng yên một bên xem như không nghe thấy. Nguyên bản Âu Tứ Hải sắc mặt âm trầm nghe vậy, vùng lông mày lơ đãng nhíu lại. Ánh mắt nhìn Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, đúng rồi. Ta thế nào không nghĩ tới. Thiên phú tu luyện như vậy hẳn nên đến tu chân các mới đúng, ở lại luyện đan các không phải lãng phí nhân tài sao, huống hồ đệ tử bổn các tỉ thí cùng đệ tử bổn các phân ra thắng bại truyền ra cũng không mất mặt. Sắc mặt Âu Tứ Hải hòa hoãn nhiều, liền đả lên chủ ý với Dược Thiên Sầu. Tên đệ tử vừa rồi chết dưới kiếm của ngươi, chúng ta đều thấy. Bất quá trước khi kim cương cháo chưa phá, đệ tử kia hình như cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết, ngươi dùng loại pháp quyết gì vậy? Phùng Hướng Thiên lại hỏi. Dược Thiên Sầu gãi đầu, cười nói, đệ tử cũng không có dùng pháp quyết gì, hắn bị ổn mà chết. Ổn chết? Nói đùa gì vậy? Đám lao ra nhìn nhau. Nói bậy. Âu Tứ Hải lạnh lùng toát ra một câu. Ai? Một đám mù chữ. Thấy bọn họ không tin. Dược Thiên Sầu nhìn Âu Tứ Hải không người nói, Âu trưởng lão nếu không tin, có nguyện bồi đệ tử làm thí nghiệm, Âu trưởng lão thử một lần liền hiểu rõ. Làm như thế nào? Âu Tứ Hải đi ra vài bước. Bên trên tầng cao nhất của tu chân cắt có treo một chiếc chuông lớn, khi Dược Thiên Sầu vừa đi lên cũng đã nhìn thấy, lúc này đi tới trước mặt chuông lớn, nắm lấy gậy gõ chuông đụng vào chuông một chút. Đông! Thanh âm trầm muộn xa xưa truyền ra. Tất cả mọi người dưới lầu đều nhìn lên trên, không biết mặt trên đang làm gì. Dược Thiên Sầu có chút ngại ngùng chỉ vào chuông lớn nói, Âu trưởng lão có thể khuất thân vào trong chuông đứng một hồi. Lúc này Âu Tứ Hải không nói hai lời liền khom lưng đứng vào bên trong chuông, quắc, ngươi thử. Đông. Hắn còn chưa nói xong, chiếc chuông đã bị Dược Thiên Sầu gõ vào, từ dưới chuông có thể thấy được thân thể Âu Tứ Hải run rẩy. Âm thanh ong ong quanh quẩn dừng lại, Dược Thiên Sầu cung kính nói, Âu trưởng lão có thể đi ra. Mọi người đợi hồi lâu, Âu Tứ Hải thần tình vẻ mặt quái dị chui đi ra, vừa rồi hắn chưa kịp chuẩn bị gì, vừa đứng bên trong đã bị tiếng chuông chấn đến thất điên bắt đảo. Âu trưởng lão làm sao vậy? Mọi người thấy tướng mạo hắn quái dị, liền hỏi. Trong ngực Dược Thiên Sầu cười ha ha lật ngửa, lão gia này không dễ chịu phải không? Âu Tứ Hải lắc lắc đầu, chất phát nói, thật ổn, không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa chấn lao phu hôn mê. Quan Uy Vũ đi tới trước mặt chuông lớn, thùng thùng đập vào hai cái, trần trơ nói, vang thì có vang, còn không đến nỗi chấn ngất người à. Lão phí, ta đi vào thử xem, người gõ đi. Nói xong cũng chui đi vào. Phí Đức Nam trợn mắt, tức giận đi qua, cầm lấy gậy hung hăng gõ vào. Phát thông Quan Uy Vũ ở bên trong đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hai tay che lỗ tai, lăn đi ra. Lung lay lắc lắc bỏ lên, nhưng vẫn còn chưa đứng vững, một lúc lâu mới định lại tâm thần, bật nói, thật là lợi hại. Lần này mọi người biết được Dược Thiên Sầu nói không sai, nhưng vẫn không hiểu rõ do nguyên nhân gì, dù sao quan niệm của bọn họ cùng quan niệm của Dược Thiên Sầu hoàn toàn thuộc về hai thời đại, nên có thể hiểu được. Phùng Hướng Thiên trầm ngâm nói, Dược Thiên Sầu, ý của ngươi là đệ tử kia bị ngươi làm ồn như vậy mà chết. Đúng vậy. Dược Thiên Sầu cung kính nói, đệ tử kia trốn bên trong kim cương cháo, ta dùng phi kiếm liên tục không ngừng mãnh liệt đánh cực nhanh, hắn ở bên trong nghe được thanh âm so với chúng ta ở bên ngoài nghe được sẽ vang gấp trăm ngàn lần, chỉ một lúc sẽ chịu không nổi, tự nhiên bị thanh âm chấn chết. Dược Thiên Sầu vốn đang định giải thích cho bọn hắn cái gì là tạp âm âm ba, ngẫm lại phỏng chừng bọn họ cũng nghe không hiểu, cũng không cần nói nữa, để cho bọn họ hiểu được ý tứ đại khái là được, đỡ phải la lý rông dài không để yên. Mọi người nhìn nhau, thật sự lần đầu tiên mới biết thanh âm cũng có thể giết người. Phùng Hướng Thiên gật đầu nói, Dược Thiên Sầu, vì sao ngươi muốn tham gia tỉ thí lần này? Dược Thiên Sầu cung kính nói, đệ tử muốn đi ra học thêm kiến thức. Vậy ngươi cũng biết bên ngoài không thể so với bên trong phủ thiên đảo, tùy thời đều có nguy hiểm tồn tại, ngươi không sợ sao? Phùng Hướng Thiên hỏi, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng, đệ tử không sợ. Dược Thiên Sầu trịnh trọng trả lời. Những lão gia nghe vậy đều gật đầu, Phùng Hướng Thiên cười nói, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Nói rất hay, ha ha. Dược Thiên Sầu, ngươi lui xuống trước đi. Dược Thiên Sầu cúi đầu chào mọi người, vừa muốn xoay người liền nghe Âu Tứ Hải nói, Dược Thiên Sầu, Kim Cương Trạc là thuộc đệ tử tu chân các, theo lý là phải thu hồi, xem ngươi sắp phải ra ngoài lịch lãm, tu chân các sẽ đưa cho ngươi phòng thân. Dược Thiên Sầu sửng sốt. Tạ ơn hắn liền đi xuống dưới. Những trưởng lão thần tình quái dị nhìn chằm chằm Âu Tứ Hải, Mặc trưởng lão di một tiếng nói, Âu trưởng lão, ngươi chừng nào trở nên hào phóng như vậy? Âu Tứ Hải trừng mắt liếc hắn, mặc kệ, theo trưởng môn đứng ngay bên lan can quan sát cuộc tỉ thí phía dưới. Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu đi xa bên dưới, thở dài, trải qua buổi nói chuyện lần này, hắn đối với Dược Thiên Sầu có thể nói rất thích, tuổi tác như vậy, thiên phú như vậy, tiền đồ không thể hạ lượng. Đáng tiếc không phải là đệ tử thân truyền của mình, nghĩ tới đây lại liếc mắt nhìn Quan Uy Vũ, trong ngực cảm thán người ngốc có phúc của người ngốc à. Nếu cuộc tỉ thí không quan hệ tới hắn nữa, Dược Thiên Sầu cũng lười tiếp tục nhìn, chào các đệ tử luyện đan các liền rời khỏi địa bàn tu chân các, ngự kiếm bay về luyện đan các. Mà những đệ tử luyện đan các thấy Dược Thiên Sầu đã đi, cũng hiểu được trận tỉ thí không còn ý nghĩa, đều rời đi. Đệ tử các mạch cũng vì Dược Thiên Sầu mà tới, diễn viên đi. Lục tục cũng đi hết, toàn bộ sân rộng nhất thời chỉ còn lại tu chân các đơn độc. Những lão gia trên ban công rốt cục cũng hiểu được ai mới là diễn viên trong cuộc tỉ thí lần này. Sau đó vài ngày còn có trận chung kết, còn có tỉ thí của Nguyên Anh Kỳ, Dược Thiên Sầu cũng không đến xem, tự làm việc của mình. Lại không biết đại danh của mình thêm lần nữa truyền khắp phù tiên đảo, khiến cho một đám đệ tử luyện khí kỳ cảm thấy hối hận không ngớt vì không được xem. Thường xuyên quấn quýt lấy những tiền bối xem qua tỉ thí giảng giải tình hình hôm đó. Mà những vị tiền bối các mạch đệ tử đối với Dược Thiên Sầu kính nể không ngớt, lúc giảng tránh không được miệng lưỡi lưu loát thêm mắm thêm muối, kết quả tại phù tiên đảo nhấc lên một cao trào hướng Dược Thiên Sầu học tập. Nhất là khi truyền ra Dược Thiên Sầu tu luyện chính là quy nguyên kiếm quyết của Tàng Kinh Các, những đệ tử luyện khí kỳ sợ hãi than không ngớt, nguyên lai phù tiên đảo còn có kiếm quyết có uy lực thật lớn như vậy. lúc này âm thầm đem mục tiêu tu luyện sau khi đạt trúc cơ kỳ vào Quy Nguyên kiếm quyết. Mà mấy ngày nay tàng kinh các cũng náo nhiệt phi phàm, một ít đệ tử trúc cơ kỳ đều hướng Quy Nguyên kiếm quyết mà tới. Kết quả, xuất hiện một tràng diện chưa từng thấy trong suốt mấy ngàn năm trên Phù Tiên Đảo. Mấy vạn đệ tử Phù Tiên Đảo, bởi kiếm quyết chỉ có một bộ, lại không được mang ra ngoài, người tới chỉ đành thành thật học thuộc lòng. Vì vậy hàng hà bao nhiêu đệ tử trúc cơ kỳ xếp hàng chờ bên ngoài tàng kinh các, có người thấy tràng diện nóng nảy như vậy, sợ không biết phải xếp hàng tới lúc nào, thậm chí mang theo cả thực vật suốt đêm xếp hàng. Đương nhiên, còn một ít người có tu vi càng cao hơn cũng tới, ngày đó tràng diện tỉ thí tất cả mọi người đều nhìn thấy, tự nhiên muốn nhìn xem Quy Nguyên kiếm quyết rốt cục có gì ảo diệu, không ngờ có thể để Dược Thiên Sầu vượt cấp giết chết đệ tử có tu vi cao hơn so với hắn. Thật sự là đáng giá tham khảo tham khảo. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 160, Sơ Dạng, đêm đầu tiên. Vài ngày sau, kết quả tham gia tỉ thí đã ra, 5 tên Nguyên Anh Kỳ, 10 tên đệ tử kết đan kỳ cũng xác định xong, Dược Thiên Sầu được đền bù mong muốn, tự nhiên cũng ở trong đó. Phù Dung biết được ngày mai Dược Thiên Sầu phải đi. Ngày hôm nay cả ngày đều ở lại trong tiểu viện có 102 của Dược Thiên Sầu bên trong luyện đan các. Hai người sắp chia tay, tránh không được phải có lời tâm tình khanh khanh ta ta. Trên bàn đá trong sân bày đầy thức ăn, tự nhiên do Phù Dung mang đến. Phù Dung ngồi ở một bên, vẻ mặt mất hứng, lầm bầm nói, ngươi đi ta làm sao bây giờ, sớm biết vậy ta cũng đi tham gia tỉ thí. Biết nàng không muốn chia lìa với mình, Dược Thiên Sầu cười cười không nói, thầm nghĩ. Nàng muốn tham gia tỉ thí, lao tử nàng đánh chết cũng sẽ không đồng ý, trong môn phái ba chó này lại cho phép đồng môn chém giết, chết một người ngay cả chút chớp mắt cũng không có, con mẹ nó tựa như ăn cơm hàng ngày. Ai? Nhà đầu kia? Chị gương mặt xong, rõ ràng rộng rãi hơn so với trước đây, nói chuyện cũng nhiều, đáng tiếc tính cách còn có điểm nội hướng, bất quá cũng tốt, tính cách trong veo như nước, quá hướng ngoại sợ có ngày cho lão tử đội nón xanh không chừng, mỹ nữ nha. Đều như vậy, ngươi không chọc người ta, nhưng người ta vẫn đến chọc ngươi. Thiên Sầu, ngươi luôn có biện pháp, nghĩ một biện pháp đưa ta ra ngoài luôn đi. Phù Dung lún đồng tiền như hoa, đứng dậy nâng bầu rượu, châm rượu cho Dược Thiên Sầu, vô ngông ngửa hắn. Dược Thiên Sầu bị nàng dây dưa hồi lâu, thật sự có chút đau đầu. Ánh mắt xoay động, đống nhiên nhìn chằm chằm bộ ngực Phù Dung gì một tiếng. Làm sao vậy? Phù Dung thấy ánh mắt hắn kỳ quái, nhìn xuống bộ ngực mình. Không phát hiện có gì không bình thường. Nhìn ra được, Phù Dung đối với cử động này của hắn đã tập mãi thành thói quen. Dược Thiên Sầu rất trịnh trọng lắc đầu nói, sai nha. Hình như lớn hơn không ít so với lần trước, đây là xảy ra chuyện gì? Thật không? Phù Dung hồ nghi nhìn vào bộ ngực mình, bỗng nhiên thoáng nhìn Dược Thiên Sầu cười trộm, lúc này hiểu được hắn lại trêu cho mình, gương mặt đỏ lên, chén rượu trong tay tạt qua. Thân thể Dược Thiên Sầu hơi né qua. Thuận lợi nắm cổ tay kéo nàng vào trong lòng, hắc hắc cười nói, nàng nhìn nàng xem, cô nương nhà người, thế nào ở ngay giữa ban ngày lại động tay động chân đối với một nam nhân đây. Cũng không sợ bị người khác thấy. Chính Phù Dung cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, mỗi lần chỉ cần bị hắn lôi kéo vào lòng, liền cảm giác cả người không có khí lực. Nàng hưu khí vô lực dãy rủa nói, ai kêu ngươi luôn khi dễ ta. Nói bậy, ta khi dễ nàng làm gì? Ta nói lớn là lớn, nàng không tin phải không? Hiện tại ta đưa nàng đi vào kiểm tra một chút. Dược Thiên Sầu bế bổng nàng lên, hướng bên trong phòng đi đến, làm Phù Dung kêu lên một trận sợ hãi. Các cạc! Kêu đi! Kêu đi! Ở đây chỉ có một mình đại gia ở, nàng kêu khản tiếng cũng không ai biết. Không bao lâu, trong phòng lại truyền đến thanh âm hai người đùa giỡn. Hai người quần áo không chỉnh tề nằm trên giường. Ngón tay Dược Thiên Sầu đã cảm giác được sự ướt át ở một địa phương ô nhuận, muốn thăm dò thêm một chút, giai nhân bên người kêu lên một tiếng không nên, lúc này tay hắn liền bị đôi chân tràn ngập co giãn cố sức kẹp lấy. Dược Thiên Sầu vô hạn bi ai rên rỉ một tiếng, rút bàn tay tội ác ra ngoài, thầm mắng, mẹ nó. Ngày tháng chỉ có thể xem, chỉ có thể sờ mà không thể ăn thật quá dằn vặt người, lão tử, sắc tức là không, không tức là sắc, A-di-đà-phật. Ta nhẫn. 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 Hai người ôm nhau, Phù Dung đột nhiên hỏi, chừng nào ngươi trở về? Dược Thiên Sầu nửa chết nửa sống đáp, ta cũng không biết, khả năng nhất thời cũng chưa chắc về được. Hai người lại lâm vào trầm mặc, bàn tay đặt trên ngực Dược Thiên Sầu đống nhiên giơ lên, cầm tay hắn đặt lên hai bầu vú no đủ của mình. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, quay đầu cười khổ nói, ta nói muội muội nha. Ca ca ta đã nhận rất khổ cực đó, nàng cũng đừng tiếp tục cầu dẫn ta nữa. Phù Dung phát sinh thanh âm hầu như nhỏ đến không thể nghe thấy, nói, ta cho huynh. Nàng nói cái gì? Dược Thiên Sầu bật ngồi dậy, hai mắt quét một lần lên thân thể mê người, phi thường trịnh trọng nói, ta rất thuần khiết, rất dễ tin tưởng người khác nói, nàng ngàn vạn lần đừng nói lung tung nga. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, nàng đem lời vừa rồi nói thêm một lần, ta không có nghe rõ ràng. Phù Dung mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, làm gì còn dám lặp lại thêm một lần, dáng người nổi bật nghiêng qua một bên, không bao giờ nói nữa. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, túi người hỏi bên thai nàng, nàng không sợ nữa. Phù Dung nhẹ nhàng ân một tiếng. Các cạc. Dược Thiên Sầu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, mại cao nha. Mao chủ tịch muôn năm. Lập tức như kẻ bụng đói ăn quàng nhào tới. Xuân xanh khổ đoạn nhật cao khởi, Phù Dung hoa khai thuật xuân xanh. Một đêm xuân quang thật rực rỡ, chỉ có hai người trong phòng biết được. Dược Thiên Sầu ôm lấy thân thể mềm mại trắng nõn chân tuột của Phù Dung cảm khái không ngớt, kiếp trước sống trong bụi hoa, hái hoa vô số, kinh nghiệm phong phú, kiếp này đến ngày hôm qua mới chấm dứt được thân xử nam. Tinh hoa nam nhân nghĩ không ra tiện nghi giao cho Phù Dung, không dễ dàng a. Nhân lúc nàng ngủ say, Dược Thiên Sầu gión ra gión rén rất nhanh bỏ lên mặc y hề phục. Vừa quay đầu lại, liền thấy cặp mắt to e thẹn vô hạn đang nhìn mình, không khỏi xấu hổ cười nói, nàng tỉnh. Hắn ghét nỗi buồn ly biệt khi chia tay, vốn định len lén rời đi. Huynh phải đi rồi sao? Muội tiện huynh. Phù Dung cầm lấy y phục ôm ngực định đứng dậy, đồng nhiên nhướng mày, cắn cắn môi, quật cường bước xuống giường mặc lại quần áo. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn điểm đỏ rơi trên giường, nhìn nhìn lại tư thế bước đi quái dị của Phù Dung, thầm nghĩ, không xong. Ngày hôm qua là đêm đầu tiên của Phù Dung, mình thật có điểm quá mức phóng túng, hắn không khỏi cười khổ nói, hình dạng này của nàng làm sao tiễn ta. Đi ra ngoài không sợ có người nhìn ra sao? Sẽ không đâu, ta. Vừa đi được mấy bước, chính nàng cũng phát hiện không thích hợp, cả câu kế tiếp cũng không nói ra được. Dược Thiên Sầu đi tới ôm nàng, ôn nhu nhẹ giọng bên tai, nghe lời, không nên miễn cưỡng. Ta chỉ muốn nói cho nàng, ta sẽ vẫn nhớ nàng. Nàng ở lại Vạn Phân Viên chờ ta trở lại, phải nỗ lực tu luyện, có hiểu rõ hay không? Ân. Phù Dung ủy khuất, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mở cửa ngự kiếm bay thẳng tới Bồng Lai Các, mơ hồ còn nghe được một trận tiếng khóc. Trước Bồng Lai Các, hoàng trưởng lão của Tu Chân Các dẫn theo 5 đệ tử Nguyên Anh Kỳ và 10 đệ tử Kết Đan Kỳ đang chờ xuất phát. Không ít người đang ngây xem, Dược Thiên Sầu thấy sư phụ Quan Uy Vũ đang đứng trong đám người vây tay tiễn hắn. Trong ngực không khỏi có chút cảm động, vị sư phụ hồ đồ này không ngờ còn nhớ rõ hôm nay mình phải đi, thực sự là khó có được, vì vậy vui tươi hớn hở chạy đến khom mình hành lễ nói, đệ tử phải đi rồi, thỉnh sư phụ bảo trọng nhiều hơn. Biết, biết. Quan Uy Vũ gãi đầu, đông nhiên truyền âm nói, Toàn Đức Minh dẫn đội là sư đệ của ta đã dặn qua hắn, có phiền phức gì cứ tìm hắn sẽ giúp ngươi. Dược Thiên Sầu tạ ơn, trở về đội ngũ. Đống nhiên bên thai truyền đến tiếng truyền âm, hừ. Tối hôm qua Phù Dung không về, có phải ở qua đêm chỗ ngươi hay không? Ta kháo. Là thanh âm của Phí Nhạc Phụ. Dược Thiên Sầu quan sát chung quanh, phát hiện Phí Đức Nam đang trợn mắt đứng trong đám người, ngẩn ra, mình và nữ nhi của hắn cũng đã lên giường, còn có thể nói gì? Dược Thiên Sầu hướng hắn cung kính cúi mình vái chào. Toàn Đức Minh toàn trưởng lão nói chuyện với trưởng môn một lúc, trở lại trước đội ngũ. Quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng quát, xuất phát. Nói xong dẫn đầu ngự kiếm bay đi. Siêu siêu. 15 thanh phi kiếm bắn ra, 15 đạo nhân ảnh cấp tốc bắn lên không bay theo sau. Phía dưới hằng hà có bao nhiêu người lộ ra ánh mắt ước ao. Tiếng gió rít vù vù bên thai Dược Thiên Sầu, hắn thoáng giảm tốc độ, quay đầu lại đưa mắt nhìn về phương hướng luyện đăng các, không biết nữ nhân kia còn đang khóc trong phòng mình hay không, trong ngực một trận áy náy, thở ra một hơi. Đống nhiên quay đầu lại, kiếm hóa lưu quang, cấp tốc đuổi theo đội ngũ phía trước. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 161, Bách Hoa Cốc Hoang Nên Ngải. Nguyên lai Tu Chân Liên Minh cũng không biết được sáng lập năm tháng nào, nói trắng ra là một tổ chức có tiếng mà không có miếng. Lần này thật khác hẳn, Thanh Quang Tông gặp phải phiền phức liên tiếp, cuối cùng phải để tất cả mọi người tới giúp bọn hắn cùng chú ý, dù là phù tiên đảo cũng không được tự tại. Xét thấy việc này, các đại phái rốt cục hạ quyết tâm, muốn đem tu chân liên minh tổ chức phong phú hơn, phát huy tác dụng thực sự, không thể luôn bởi vì chuyện một nhà, khiến cho mọi người cùng không may, mọi việc phải có phán xét, đây là tôn chỉ của tu chân liên minh. Đương nhiên, gọi là tu chân liên minh hoàn toàn do bên chính đạo tự lập ra, hoàn toàn không liên quan gì tới ma đạo. Toàn bộ Hoa Hạ đế quốc lớn lớn nhỏ nhỏ cũng có trăm môn phái tu chân chính đạo, như đại phái Phù Tiên Đảo có tới mấy vạn đệ tử, cũng có những tiểu phái nhất mạch truyền thừa, tiểu phái như vậy thậm chí toàn môn phái cũng chính là người trong một nhà. Trải qua thương thảo, tu chân liên minh do 10 đại phái bài danh hàng đầu phái người ra tổ chức quản lý, mỗi một năm sẽ đổi một lần chấp hành xử lý công việc, do 10 đại phái thay phiên chủ sự, mục đích tự nhiên là để bảo chứng công bình công chính. Năm đầu, chính là năm nay, do Phù Tiên Đảo bắt đầu. Về phần những môn phái bên ngoài 10 đại phái, nguyện ý thêm vào tu chân liên minh đều ít ít nhiều nhiều phái ít người đến phụ trách công tác liên lạc, còn sướng vai diễn viên chính là 10 đại phái. Kỳ thực có rất nhiều môn phái nhỏ vốn không muốn gia nhập, đối với bọn họ mà nói, thật sự tệ lớn hơn lợi. Chịu ước thúc không nói, những tiểu phái nhỏ, nào dám tùy ý khi gặp phải sự cố thực sự làm sao dám tìm tu chân liên minh chủ trì công đạo, ai lại giống như Thanh Quang Tông, chạy đi chọc ma đạo cự nghiệt huyết ma cung, đó không phải muốn chết sao. Nhưng không gia nhập cũng không được. 10 đại phái tuyên bố tuyên ngôn, phàm là chính phái không gia nhập tu chân liên minh, sau này nếu đụng phải phiền phức gì, vậy tự cầu đa phúc đi. Ý nghĩa này chính là nếu không gia nhập, một cây không chống vững nhà, phi thường đáng chú ý, dễ bị người khi dễ, một người giúp ngươi nói lý lẽ cũng sẽ không có. Bất quá 10 đại phái cũng không phải một mặt ức hiếp tiểu phái, giống như tu chân liên minh bình thường phí dụng vận chuyển hoàn toàn do 10 đại phái chi trả, sẽ không đào một phân tiền của các tiểu phái. Yêu cầu duy nhất chính là, đối với quyết định tu chân liên minh làm ra, phàm là người gia nhập, phải phục tùng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Để cho công bình, để tu chân liên minh không dây dưa, do 10 đại phái cùng bỏ vốn xây một tòa kiến trúc tại Bách Hoa Cốc là nơi không chính không ma, xem như làm tổng bộ cho tổ chức. Đối với những việc này, Dược Thiên Sầu cũng không hay biết được, đợi khi cùng Toàn Đức Minh đi tới Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi, tu chân liên minh vì sao lại ở chỗ này. Ngẫm lại thấy bình thường, chỉ sợ phải đặt ở đây, mọi người mới không có ý kiến, bằng không đặt vào trong nhà ai cũng không được yên tâm. Thật không biết nếu gặp mặt Yến Tử Hà hắn nên làm như thế nào. Đây là chuyện mà Dược Thiên Sầu có chút lo lắng, dù sao ăn xong đậu hũ của người ta, cũng một hai bữa, địa phương nở trước nở sau cũng chưa từng buông tha, gặp lại thật xấu hổ a. Tục ngữ nói, sợ cái gì gặp cái đó. Vừa tiến vào Bách Hoa Cốc, Bách Hoa cung chủ tuy rằng không đích thân tới, nhưng phái ra một tử một nữ mang theo đệ tử đến đón khách. Tất cả mọi người cùng hôn trong tu chân giới. Tuy rằng Phù Tiên Đảo chỉ đến 10 mấy người, nhưng đại biểu cho một môn phái lớn, cần lễ tiết là chuyện nên làm. Vừa vào cốc, liền thấy một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bất phàm cùng một nữ tử gương mặt xinh đẹp đứng ngay cửa thành, đồng thời cùng ôm quyền nói với Toàn Đức Minh, Yến Truy Tinh, Yến Tử Hà đại biểu ra mẫu nên tiếp chư vị tiền bối Phù Tiên Đảo. Toàn Đức Minh cười khách sáo với hai người một phen, cũng không bày cái giá thiên hạ đệ nhất đại phái với bọn họ. Người khác không biết nhưng hắn còn có thể không biết. Gia mẫu gì đó chính là sư tỷ của hắn, là thân nữ nhi của tiền nhiệm trưởng môn Quan Định Hải, cũng là sư phụ hắn. Dược Thiên Sầu vừa vào thành liền phát hiện Yến Tử Hà, hoàn hảo hắn luôn thích điệu thấp, lúc vào đứng ở mặt sau cùng, tình huống không ổn thì lúc này liền trốn phía sau mọi người, cũng không biết đối phương có phát hiện hắn hay không. Người của Phù Tiên Đảo cùng những người đến liên tiếp, một đống người hướng vào trong đi tới. Chỉ thấy bốn phía có không ít người vây xem, đều là một ít tán tu hay chính ma hai đạo đều có, Bách Hoa Cốc vốn là nơi đi lại tự do cho cả chính ma hai đạo. Tất cả mọi người đến xem náo nhiệt, dù sao Phù Tiên Đảo danh khí vang xa, lại không giống như những môn phái khác bình thường hay có người đi lại bên ngoài, rất hiếm thấy chỉ một chút liền xuất động một đám người, tránh không được đều muốn đến chiêm ngưỡng một chút phong thái của thiên hạ đệ nhất đại phái. Bách Hoa cung chọn địa phương đón gió cho Phù Tiên Đảo ở tại Bách Hoa Cư, Dược Thiên Sầu cũng không phải lần đầu tiên đến. Mọi người vừa đến cửa Bách Hoa Cư, người của những môn phái khác của tu chân liên minh đã đến, đều thấy trăm người cung kính bồi tiếp, chủ sự các phái đều đến gặp mặt Toàn Đức Minh khách sáo vài câu. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn qua đám người, người quen thật đúng không ít, chủ sự Vọng Nguyệt Tông hình như từng gặp qua tại Yêu Quỷ Vực, phía sau có vài nữ đệ tử nhìn cũng rất quen mắt. Chủ sự Thanh Quang Tông không ngờ là lão người quen Lục Vạn Thiên, người phía sau hắn càng quen thuộc, chính là Lưu Chính Quang đã từng bị hắn lấy hết đồ đạc còn bị một kiếm tiến đi. Ta kháo! Có náo nhiệt rồi, ngày hôm nay là ngày gì vậy? Hoan người ta! Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, thân thể càng rụt lui vào trong đám người. Có một câu nói rất hay, hình như là nói như vậy tránh được mùng một không tránh được 15. Hắn to như vậy, Phù Tiên Đảo lại làm người chú ý như vậy, hắn có thể tránh đi đâu. Còn có câu nói rất tốt, nữ nhân càng cẩn thận tỉ mỉ hơn so với nam nhân. Lời này càng không sai. Một nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông liếc mắt nhìn qua, lúc này sửng sốt, lập tức ghé bên thai chủ sự trưởng lão nói vài câu. Trưởng lão chủ sự Vọng Nguyệt Tông trợn sáng mắt, nhìn qua chỗ Dược Thiên Sầu đang chui rúc trốn trong đám người. Nửa trẻ nửa già, chủ sự trưởng lão Hoa Như Ý phong vận vẫn còn của Vọng Nguyệt Tông, đồng nhiên khẽ cười một tiếng nói, toàn trưởng lão, nghe nói đệ tử kiệt xuất Dược Thiên Sầu của quý phái cũng tới, không biết là vị nào. Có thể cho ta được kiến thức. Dược Thiên Sầu tới. Toàn trưởng lão, vậy cần gọi ra nhìn xem. Đại La Tông cũng tham gia. Rơi vào trong mắt những phái khác, nhìn thấy tràng cảnh như vậy cũng kinh ngạc, Dược Thiên Sầu là ai? Danh khí thật lớn, dù là đại phái bài danh chính đạo đệ nhất và đệ nhị cũng nóng lòng muốn thấy hắn. Bọn họ đương nhiên không biết, thí luyện Yêu Quỷ Vực là bí mật do chính ma ba đại phái bài danh hàng đầu tổ chức. Lục Vạn Thiên của Thanh Quang Tông và Lưu Chính Quang trao đổi ánh mắt, lộ ra thần tình nghi hoặc, tên Dược Thiên Sầu này rất quen thuộc. Yến Tử Hà của Bách Hoa Cung lóe ra ánh mắt sáng kỳ dị tìm kiếm trong đám người Phù Tiên Đảo, rốt cục gặp được bóng người quen thuộc đang co đầu rụt cổ trốn sau lưng đám người. Dược Thiên Sầu, đi ra một chút, gặp qua tiền bối các phái. Toàn Đức Minh xoay người cười nói. Bà Tám đáng chết. Lao tử bán ngươi qua Phi Châu bây giờ. Bớt vài lời sẽ chết ta. Trong ngực Dược Thiên Sầu hận đến muốn chết. Ngươi nhiều lắm, để không cho hắn chen qua, đệ tử Phù Tiên Đảo đều tự động nhường đường, hiện ra gương mặt thật của hắn. Không có biện pháp, thò đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Dược Thiên Sầu xấu hổ cười cười, đi qua. Lục Vạn Thiên và Lưu Chính Quang cùng chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc, trên đời này người trùng tên trùng họ thì không ít, nhưng vừa trùng tên trùng họ lại gương mặt hoàn toàn giống nhau, cũng chỉ có thể nói là cùng một người, huống chi tính danh Dược Thiên Sầu đúng là hiếm thấy. Những đệ tử Thanh Quang Tông khác cũng kinh nghi bất định nhìn Dược Thiên Sầu. Lưu Chính Quang khiếp sợ muốn bước tới chất vấn một phen, vừa bước ra một bước, liền bị Lục Vạn Thiên kéo lấy, người sau nhẹ nhàng lắc đầu, lại đưa ánh mắt lướt qua những người của Phù Tiên Đảo, ý bảo hắn đừng xung động. Lưu Chính Quang nhìn thấy những người của thiên hạ đệ nhất đại phái thanh danh hiền hách, bèn nhịn xuống xung động trong lòng. Không nhịn không được a. Nghe nói lần này Phù Tiên Đảo đến mỗi người đều bất phàm. Chủ sự trưởng lão độ kiếp kỳ, phía dưới còn có 5 nguyên anh hậu kỳ. Mà bên mình, chủ sự trưởng lão cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ, tuy rằng cùng có 5 trưởng lão nguyên anh kỳ, nhưng vô luận thế nào cũng không đánh thắng được người ta. Đây là sự chênh lệch giữa thiên hạ đệ nhất và đệ ngũ, khác biệt không chỉ là bình thường. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 162, xác thực náo nhiệt. Để cho Dược Thiên Sầu quan tâm tự nhiên là đám người của Thanh Quang Tông, cử động của bọn hắn đều rơi vào trong mắt hắn, xem ra danh đầu của Phù Tiên Đảo quả nhiên đủ vang dội, chỉ đem ra chiêu bài cũng đủ hù dọa người. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra kêu mỉm cười, trong ngực đã có chủ ý, nhất thời một trận dễ dàng. Phù Tiên Đảo, đệ tử kết đan kỳ Dược Thiên Sầu, gặp qua chư vị tiền bối. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười hướng quanh thân chắp tay. Rốt cục xem như đã hành lễ. Hoa Như Ý cười khanh khách nói, ngươi là Dược Thiên Sầu. Lần trước thấy ngươi hình như còn là trúc cơ kỳ phải không? Không bao lâu thời gian, không ngờ đã đột phá tới kết đăng kỳ, quả nhiên là đệ tử kiệt xuất của Phù Tiên Đảo. Chủ sự trưởng lão của Đại La Tông lần này tên là Chu Tiên Hiển, tuy rằng lần kia không đi Yêu Quỷ Vực, nhưng có nghe nói qua về Dược Thiên Sầu. Lúc này cười ha hả bước tới, vỗ lên tay Dược Thiên Sầu cười nói, quả nhiên không giống người thường, không giống người thường à. Ha ha. Tiền bối quá khen. Dược Thiên Sầu nương theo vẻ khách khí hành lễ rút tay ra, hắn đối với Đại La Tông cũng không hề có chút hảo cảm, sớm muộn gì cũng phải tìm bọn hắn tính sổ. Nam tử hắn đại trượng phu, có cừu oán không báo thật không có thiên lý. Mọi người thấy ba đại môn phái giống như ra vẻ thần bí, cũng không biết Dược Thiên Sầu có gì tốt, còn đang nghi hoặc, Dược Thiên Sầu lại cười dài hướng Thanh Quang Tông đi qua. Lục Văn Thiên, Lưu Chính Quang, nhiều năm không gặp, thật quá lâu a. Dược Thiên Sầu đứng ngay trước mặt hai người, cười cười, dần dần biến thành cười nhạt. Nguyên bản chu vi đang náo nhiệt phi phàm nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, ai cũng đều nhìn ra được Dược Thiên Sầu sợ rằng từng có xích mích với Thanh Quang Tông, bằng không sẽ không ở trước mặt công chúng không cho chút mặt mũi gọi thẳng tục danh. Bách Hoa Cung Yến Tử Hà nhíu mày, nàng đã từng tinh tế tra xét gốc gác của Dược Thiên Sầu, tự nhiên biết được hắn đã từng là đệ tử Thanh Quang Tông, hôm nay đầu nhập phái khác, chính là tối kỵ của tu chân giới, không tránh né Thanh Quang Tông lại chủ động khiêu khích, đây rốt cục vì sao? Toàn Đức Minh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Dược Thiên Sầu thế nào lại có liên quan đến Thanh Quang Tông, cũng không biết xảy ra xích mích gì, khi tiểu tử này rời đi còn có không ít người dặn dò mình, yêu cầu mình phải xem trọng hắn. Quan Uy Vũ, Phí Đức Nam, Âu Tứ Hải, Phùng Hướng Thiên, Quan Định Hải, còn có Lao Cung Phụng Ma Cửu Cô, cấp bậc một người so với một người càng cao, khiến cho hắn không ngừng tuân mồ hôi lạnh. Sắc mặt Lục Vạn Thiên đổi đổi, hắn cũng không hiểu trong hồ lô Dược Thiên Sầu muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không muốn cùng Phù Tiên Đảo nháo mâu thuẫn, lần trước nếu không phải do Phù Tiên Đảo xuất thủ, chỉ sợ Thanh Quang Tông đã sớm bị Huyết Ma Cung tiêu diệt. Trên mặt hắn hiện lên dáng tươi cười nói, vị tiểu huynh đệ của Phù Tiên Đảo này gọi là Dược Thiên Sầu phải không? Chúng ta hình như không nhận ra ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Yến Tử Hà ngẩn người. Ánh mắt ca ca nàng là Yến Truy Tinh chợt lóe ra, quét tới lui trong đám người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Yêu! Lục trưởng lao đúng là quý nhân hay quên sự. Ngày xưa thiếu chút nữa ta chết trên tay ngươi, nhanh như vậy đã quên sao? Sai, chỉ sợ ngươi nghĩ rằng ta đã chết rồi. Dược Thiên Sầu âm dương quái khí gây sự. Hừ! Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi. Lục Vạn Thiên một câu chối phát, lại nhìn Toàn Đức Minh chắp tay nói, Toàn trưởng lão, quý phái đây có ý tứ gì? Chẳng lẽ ỷ thế dối gạt người? Xem hình dạng che lấp dấu giếm của Lục Vạn Thiên, mọi người chung quanh thấy sự không liên quan mình cũng không hề răng, yên lặng xem náo nhiệt. Bất quá mặt mũi Thanh Quang Tông thật mất hẳn, nói như thế nào cũng là đại phái tu chân giới, không ngờ bị một gã tiểu đệ tử của Phù Tiên Đảo không ngừng tương bức. Lưu Chính Quang càng trợn mắt nhìn, tức giận đến run cả người, với thân phận của hắn tại Thanh Quang Tông, bao giờ ở trước mặt công chúng bị mất mặt đến như thế. Toàn Đức Minh vuốt râu trầm ngâm, Dược Thiên Sầu nói năm xưa thiếu chút nữa chết trên tay hắn, xem ra song phương chính là cửu sinh tử. Việc này có điểm phiền phức, Dược Thiên Sầu cũng không phải là đệ tử bình thường a. Suy nghĩ một chút, quắc, Dược Thiên Sầu, đừng hồ đồ. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng tức giận khó tiêu trừ lại cố nhịn xuống, dừng một chút hướng Toàn Đức Minh hành lễ nói, dạ, trưởng lão. Quay đầu lại thấy hình dạng Lưu Chính Quang, không khỏi châm chọc nói, nhìn dáng vẻ của ngươi muốn cắn ta à. Không cần làm kiểu đó, ai chẳng biết ngươi đã sớm bị ma đạo đem thiến, toàn bộ Thanh Quang Tông vì một mình ngươi thiếu chút nữa rước lấy họa diệt môn, ngươi còn chạy tới đây giả vờ làm mặt trắng nhỏ, hừ. Nói xong xoay người. Mọi người ồ lên. Lưu Chính Quang bị thiến thật đúng có vài người biết, một chút liền bị Dược Thiên Sầu nói toạc ra, thật sự có điểm khiếp sợ, tất cả mọi người biết thân phận của hắn tại Thanh Quang Tông, nói như thế Thanh Quang Tông liều chết đối nghịch với ma đạo đúng là có nguyên nhân. Thiên hạ đệ nhất đại phái đúng là thiên hạ đệ nhất đại phái, việc bí ẩn như vậy mà cũng biết. Những môn phái từng tham gia trừ ma đại hội Thanh Quang Tông tổ chức nhất thời chuyện gì cũng đều hiểu ra, Thanh Quang Tông đem danh đầu trừ ma. Nguyên lai là lợi dụng mọi người để báo thù. Những môn phái kêu ít ít nhiều nhiều đều có tổn thất không nhỏ, có chút môn phái còn bị ma đạo trực tiếp tiêu diệt. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu ánh mắt cừu hận chành về hướng đám người Thanh Quang Tông. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Chính Quang bị chọc giận điên lên, bí mật như vậy bị nói ra ngoài, nếu là nam nhân ai mà nhịn được. Lúc này vọt ra như muốn cùng Dược Thiên Sầu liều mạng. Hai người vốn đứng rất gần. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu Chính Quang và Dược Thiên Sầu cũng đã đánh giáp lá cả. Người trước một quyền đập thẳng vào đầu người sau, Dược Thiên Sầu xoay người, trở tay chụp lấy cánh tay hắn, một tay đấm mạnh hai quyền vào mặt hắn, tiện tay nắm gáy hắn, giơ đùi hung hăng hất mạnh hai đòn thật nặng, tay đẩy ra, lại tung chân trực tiếp đá bay Lưu Chính Quang. May là phía sau hắn nhiều người, đệ tử Thanh Quang Tông liền tiếp lấy hắn, nhưng gương mặt hắn đã máu me nhảy múa, bất tỉnh nhân sự. Dược Thiên Sầu kỳ thực liếc mắt đã xem thấu tu vi của Lưu Chính Quang, bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho nên cô ý dùng lời nói làm hắn tức giận, chính là muốn cho hắn xuất thủ trước, sau đó mượn cớ đập hắn. Ai biết tên ngu ngốc phát hôn mê đầu óc, không ngờ chơi trò vật lộn với hắn, đây không phải là muốn chết sao. Phải biết rằng Dược Thiên Sầu kiếp trước hôn xã hội đen, vị trí lao đại chính do một quyền một cước bắn ra tới, kinh nghiệm đấu vật lộn tay đôi thật không còn gì bàn cãi, một người đánh mấy người không thành vấn đề, đại thiếu gia Thanh Quang Tông làm sao có thể là đối thủ của hắn, kết quả chỉ mấy chiêu, mọi người còn đang ngây người, Lưu Chính Quang đã bị một cước đá bay. Người của tu chân giới quen thuộc dùng tu vi đấu pháp thuật, có mấy người lại tranh đấu quyền cước như thế. Dược Thiên Sầu dùng một loạt công phu võ thuật mây bay nước chảy lưu loát sinh động sử dụng xuống tới, quá thành thạo, quả thực xuất đến ngây người, làm mọi người đứng xem thật sự sửng sốt. Dược Thiên Sầu thật không hổ là đệ tử kiệt xuất của Phù Thiên Đảo, dù vật lộn cách đấu cũng có thể làm, quả nhiên thật giỏi. Toàn bộ đệ tử Phù Thiên Đảo đều bội phục đến sát đất, Dược Thiên Sầu vừa động thủ liền làm kinh sợ toàn trường, thật sự cấp mặt mũi lớn cho Phù Thiên Đảo. Kỳ thực làm nam nhân mà nói, thỉnh thoảng bày ra mị lực của giống được thật sự không sai, đặc biệt trên quyền cước, lực sát thương đối với nữ tính thật lớn. Thí dụ như lúc này Yến Tử Hà và những nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông trong ánh mắt chỉ còn là những đốm sao lóe sáng kỳ dị. Tiểu vương bắt đản, muốn chết phải không, không ngờ dám động thủ đánh ta. Thế gian rất nhiều chuyện không có đạo lý, ví dụ ác nhân lại chạy đi cáo trạng trước cũng không phải lần đầu tiên, thí dụ như hiện tại người đánh và người bị đánh. Dược Thiên Sầu một tiếng quát lạnh, nói xong còn muốn tiếp tục tiến lên đánh tiếp. Những người của Thanh Quang Tông cũng không phải thùng cơm, tôn tử trưởng môn bị người đánh còn không kịp phản ứng, bây giờ nếu đã nằm trong tay bọn họ mà vẫn còn bị đánh, sau này cũng đừng mong ra ngoài gặp người. Lúc này có mấy người sang rút kiếm hướng về phía Dược Thiên Sầu. Hắc! Vừa động thủ, Phù Thiên Đảo cũng không cam tỏ ra yếu kém, vài bóng người hiện lên, mấy người che trước mặt Dược Thiên Sầu. Trường kiếm cũng chỉ hướng đối phương. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 163, sau khi cơm rượu no nê. Không ngờ dám động thủ đối với đệ tử Phù Thiên Đảo. Năm đệ tử Nguyên Anh hậu kỳ mắt lạnh nhìn qua, thần tình tràn đầy vẻ chẳng đáng. Đây là địa phương đủ tự ngạo của thiên hạ đệ nhất đại phái. Nhất thời tạo thành áp lực lớn lao cho những người của Thanh Quang Tông. Nếu đã động thủ, hạ trang nghị cũng không cần nghĩ. Tuy rằng các đệ tử trên Phù Thiên Đảo luôn cạnh tranh tàn khốc, nhưng có thể trổ hết tài năng đi tới đây, mọi người tự nhiên hiểu được chính mình đang gánh vác sứ mạng, khi tới thời gian nhất trí đối ngoại, há có thể làm mất đi uy danh của Phù Thiên Đảo. Lục Vạn Thiên Diệu Lưu Chính Quang đang hôn mê bất tỉnh bi phân nói, toàn trưởng lão, Phù Thiên Đảo không nên khinh người quá đáng. Toàn Đức Minh cũng cảm giác tiếp tục nháo xuống có chút kỳ cục, ngày đầu tiên vừa vận chuyển của tu chân liên minh lại làm ra chuyện như vậy. Nếu đem sự tình nào lớn, mình trở về cũng không thể ăn nói. Lúc này hắn trầm giọng quát, đều trở về cho ta. Toàn trưởng lão, là hắn động thủ đánh ta trước, không thể tùy tiện buông tha hắn. Dược Thiên Sầu chỉ vào Lưu Chính Quang đang hôn mê bất tỉnh, rất có dáng vẻ không đánh chết hắn tuyệt đối không buông tay. Ngươi câm miệng cho ta. Toàn Đức Minh thật sự đau đầu, tiểu tử này mặc kệ đi tới đâu, ra vẻ đều phải làm ra một ít chuyện kinh tâm động phách. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì được hắn. Thấy Toàn Đức Minh phát hỏa, Dược Thiên Sầu và năm tên đệ tử Nguyên Anh kỳ ngượng ngùng quay trở lại phía sau hắn. Toàn Đức Minh nhìn Lục Vạn Thiên chắp tay nói, Lục trưởng lão, là Phù Thiên Đảo quản giáo bất nghiêm, mong rằng xem tại mặt mũi của ta, việc này bỏ qua, không nên để trong lòng. Lục Vạn Thiên sắc mặt âm tình bất định hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Thật sự cũng không có gì. Chuyện tuy rằng do môn hạ đệ tử của đối phương khơi mào mà ra, nhưng đệ tử mình lại động thủ trước. Bất quá nói một ngàn nói một vạn, thực lực phe mình lại không bằng đối phương, bằng không há có thể chịu từ bỏ ý đồ. Tu chân giới vốn là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, lại thêm Toàn Đức Minh đã tự mình chịu nhận lỗi, mặt mũi không thể không cấp. Yến Truy Tinh đứng ngay cửa Bách Hoa Cư thấy sự tình đã dẹp loạn, vung tay lên liền có mấy người bước vào đưa Lưu Chính Quang đang hôn mê bất tỉnh đi chữa thương. Thanh Quang Tông đồng thời phái hai gã đệ tử đi theo. Nếu có người hỏi vì sao lúc sự tình vừa phát sinh Bách Hoa Cung lại không ra mặt giải hòa. Đây thực sự đã oan uổng cho bọn họ, chỉ cần không chọc tới họ, Bách Hoa Cung chưa bao giờ chen chân vào trong sự tranh chấp của các môn phái, đây là căn bản cho Bách Hoa Cung đặt chân tại tu chân giới. Việc này vừa nháo, rốt cục Dược Thiên Sầu liền nổi danh trong tu chân giới. Đệ tử Phù Tiên Đảo Dược Thiên Sầu đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông, lời đồn đãi này từ hôm nay trở đi đã truyền bá khắp toàn bộ tu chân giới. Chuyện vừa xảy ra, Yến Truy Tinh phảng phất như chưa từng nhìn thấy qua, cười dài hướng mọi người chắp tay nói, Bách Hoa Cung ở ngay hậu viện Bách Hoa Cư đã chuẩn bị tiệc đón gió cho quý khách đường xa mà đến, thỉnh. Các phái tạ ơn, dưới sự tiếp dẫn của đệ tử Bách Hoa Cung, đi tới hậu viện sắc màu rực rỡ của Bách Hoa Cư. Ở đây đã sớm dọn ra tiệc rượu, rượu ngon cùng hoa thơm, xác thực không hổ với đại danh Bách Hoa Cung. Chủ sự trưởng lão của 10 đại môn phái được an bài chung một bàn, 9 người đều mỉm cười, duy chỉ có sắc mặt Lục Vạn Thiên không tốt, thay vào là ai đụng phải chuyện như vậy, tâm tình đều không thể vui vẻ nổi. Đệ tử các phái đều tìm vị trí ngồi xuống, Dược Thiên Sầu cùng 9 tên đệ tử kết đan kỳ đồng môn vừa vặn tạo thành một bàn. Yến Truy Tinh vừa bắt chuyện khách nhân vừa liếc mắt nhìn hắn, nao nao, như có đăm chiêu lại tiếp tục quay đầu bắt chuyện với khách. Một chi tiết nhỏ khiến cho hắn chú ý, khi 10 người Dược Thiên Sầu ngồi chung một bàn, 9 người khác tựa hồ đều đợi Dược Thiên Sầu ngồi xuống xong mới ngồi, nếu không tỉ mỉ thật không dễ dàng nhìn ra. Cung chủ Bách Hoa Cung tuy rằng không đích thân đến, nhưng lễ tiết cũng không nửa điểm chậm trễ, hai huynh muội đều đi từng bàn kính rượu. Khi tới bàn của Dược Thiên Sầu, hắn rất nhanh liếc mắt Yến Tử Hà, thấy nàng lộ ra hình dạng thản nhiên, hắn cũng đơn giản làm như không có việc gì. Chuyện Yến Tử Hà đến Phù Tiên Đảo tu luyện, kỳ thực toàn bộ Phù Tiên Đảo tổng cộng cũng không có bao nhiêu người biết, ngoại trừ Dược Thiên Sầu, dù là toàn Đức Minh cũng không biết, những người khác lại càng không nhận thức. Buổi tiệc chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, từng chén mời mọc, bầu không khí không tệ. Tuy rằng không ít người đã tới tích cốc kỳ, có thể không cần ăn gì. Nhờ vào thiên địa linh khí đủ duy trì sinh cơ, nhưng nếu là người đều không thể tránh được sự tuần hoàn từ xa xưa, miệng cùng thức ăn thật sự khó thể tách rời, dù sao mọi người cũng chưa phải là thần tiên. Sau tiệc, sau khi ăn uống no nê mọi người lại đến một địa phương hẻo lánh trong Bách Hoa Cốc, nơi đó có một tòa nhà lớn chiếm diện tích thật không nhỏ đang đứng sừng sững. Trên cửa chính treo một tấm bảng ngọc điêu khắc tu chân liên minh 4 chữ lớn. Bên trong hiển nhiên từng tu sửa qua. Phân ra không ít tiểu viện. Các phái phân xong nơi ở, đều do chủ sự trưởng lão hội tụ lại cùng nhau đi tới Bách Hoa Cung bái kiến Bách Hoa Cung chủ, đáp tạ người ta đã chiêu đãi. Thay đổi người khác cũng không cần làm như vậy, 10 đại môn phái chịu ăn tiệc của ngươi cũng đã rất nể tình, nhưng Bách Hoa Cung lại có bối cảnh gì? Trong lòng mọi người biết rõ ràng, đây chính là địa phương cả chính ma hai đạo đều phải nể tình. Huống chi sau này mọi người sẽ lăn lộn trên địa bàn của người ta. Không bái kiến chủ nhân sao được. Bất quá chuyện này cũng không liên quan tới những đệ tử như Dược Thiên Sầu, cũng không phải muốn đi cướp địa bàn của người ta, nhiều người đến chỗ đó làm gì. Bọn họ còn chưa có tư cách gặp mặt Bách Hoa Cung chủ. Trong đám đệ tử Phù Tiên Đảo, sau khi Toàn Đức Minh rời đi do một gã đệ tử Nguyên Anh kỳ tên Thôi Tứ Bình trông giữ mọi người. Dược Thiên Sầu lung lay hai vòng trong vườn cảm thấy thật mất hứng, tìm Thôi Tứ Bình xin phép muốn đi Bách Hoa Cốc một chút. Nhưng Thôi Tứ Bình chỉ một ngụm không được. Đệ tử kết đan kỳ sợ hắn, nhưng Thôi Tứ Bình có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thèm để ý tới hắn. Dược Thiên Sầu đụng phải vách tường cũng không làm được gì, không thể làm gì khác hơn là bồi mọi người ở trong vườn mắt to trừng mắt nhỏ đếm tóc mà chơi. Đợi gần nửa ngày, rốt cục Toàn Đức Minh trở về, Dược Thiên Sầu vui vẻ, rốt cục có thể xin nghỉ đi ra ngoài chơi một chút, ai biết hắn lại ném một đống lớn ngọc bài đi ra. Yêu cầu mỗi người truyền một lũ chân nguyên vào bên trong. Dược Thiên Sầu nhất thời trợn tròn mắt, mấy trăm khối ngọc điệp, mỗi khối đều phải đưa vào chân nguyên, cộng lại cũng không ít nha. Phải biết rằng tu vi tới tình trạng này, linh khí luyện hóa thành một lũ chân nguyên có thể thành thạo nắm trong tay thật không dễ dàng. Sắc mặt mọi người đổi đổi, tốn hao nhiều nguyên khí như vậy phải hấp thu bao nhiêu linh khí mới khôi phục được. Tu vi càng cao, khôi phục lại cần càng nhiều linh khí. Đây không phải danh đấu tiêu hao, an bài viên hồi khí đan cùng lắm hao chút thời gian là có thể khôi phục, mà đây là triệt để rút ra từ trong đan điền. Đây giống như cây mạ đã bị khô kiệt, dù ngươi có đem nước tới đầy bao nhiêu cũng là vô dụng. Dược Thiên Sầu còn đỡ, hắn đủ linh thạch chống đỡ, nhưng cũng cần phải luyện hóa đến nông nỗi thành thạo nắm trong tay thật sự rất chắc trở, bằng không nhiều cực phẩm linh thạch như vậy đã sớm bị hắn xem như một trận gió thổi tu vu bay lên tới độ kiếp hậu kỳ. Còn cần hoảng hoảng ở kết đan kỳ hay sao? một đám người làm thành một vòng, Hoàn Đức Minh bắt đầu, từng khối chuyển xuống đưa chân nguyên vào, dạo qua một vòng, lại quay về trong tay hắn. Lúc này sắc trời đã tối, hắn cầm bài tử đi ra, lại dặn mọi người không được ra ngoài. Kỳ thực không cần dặn dò, tinh thần mọi người cũng đã không còn nữa. Đông mấy người, tây mấy tên, đều khoanh chân ngồi trong vườn lấy ra nguyên khí đan chuẩn bị bổ sung linh khí. Đống nhiên mọi người thấy trong vườn hơi sáng ngời, nhìn về hướng ánh sáng. Chỉ thấy trong tay dược thiên sầu bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt mù sương, trong bàn tay đang ôm một vốc nguyên khí đan, ít ra phải hơn 10 viên. Chỉ xem từ phẩm cấp, rõ ràng còn tốt hơn nguyên khí đan của mọi người âm thầm thở dài, không hổ là đệ tử thân truyền của chủ sự trưởng lão luyện đan các, dù dùng đan dược cũng tốt hơn đệ tử bình thường rất nhiều, trách không được tu vi để thăng nhanh như vậy. Mọi người còn đang ước ao, đồng thấy hắn nhìn chằm chằm linh đan trong lòng bàn tay than thở lẩm bẩm, mẹ nó. Ghét nhất là ăn thứ này, mấy năm nay cũng không biết đã ăn bao nhiêu, ai. Nói xong sầu mi khổ mặt bỏ vào miệng, sau đó lại vốc ra một nắm bỏ luôn vào. Hắn đã có thời gian dài không ăn thứ này, thứ cứng rắn ăn vào bụng xác thực không dễ chịu, cực phẩm linh thạch mới là thứ hắn thích, linh khí dư thừa không nói, còn rất phương tiện, nhưng không thể lấy ra dùng ngay trước mặt mọi người a. Đây còn không làm người hoảng sợ, những đệ tử nhìn lại đan dược trong tay mình, trên mặt co quắp liên tục, đều có loại cảm giác muốn ném xuống. Tinh thần châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 164, mời khách, 1. Khi Toàn Đức Minh quay trở về, ngọc điệp trên tay chỉ còn lại 15 khối, giao cho mỗi người một khối, hắn nói với chúng đệ tử, từ hôm nay trở đi, cửa lớn của Tu Chân Liên Minh do đệ tử dưới Nguyên Anh kỳ của các phái trông coi. Mỗi ngày 2 người. Ngọc điệp trong tay mọi người chính là ngọc điệp thông hành, đệ tử các phái ở chỗ này dù sao cũng có 100 người, nếu phát hiện có người không quen tiến đến, có thể thỉnh đối phương đưa ra ngọc điệp, nếu như ngọc điệp trong tay đối phương có chính nguyên khí của mình, tự nhiên có thể cho đi, ngược lại phải tuyệt đối cự tuyệt đối phương đi vào. Sau một phen an bài, tu vi dược thiên sầu dưới Nguyên Anh kỳ, tự nhiên cũng không chạy thoát vận rủi đi canh cửa. Hắn và một gã đệ tử kết đan kỳ tên Hùng Huy được phân tới một tổ, nói cách khác, nếu tới lượt sẽ do hai người họ cùng nhau gác cửa. Dược Thiên Sầu chưa từng nghĩ đến, không ngờ có một ngày mình phải lưu lạc đi gác cửa, bất quá ngẫm lại cũng không có gì, các phái nhiều người như vậy đều thay phiên nhau, quanh năm suốt tháng cũng không vượt quá 3 lần, cuồn cuộn rồi cũng qua. Sau khi mọi người được phân lệnh bài ra vào, Toàn Đức Minh rốt cục cũng thả lệnh cấm với mọi người, nhưng có yêu cầu. Không được vô cớ gây chuyện thị phi, bình thường chỉ có thể ở lại Bách Hoa Cốc, không cho phép không được tự ý xuất cốc, người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc. Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ ra ngoài đi dạo, nó ở đây cũng không có ý nghĩa gì, mọi người tản ra, hắn trực tiếp ra hoa viên dành cho Phù Tiên Đảo, lúc sắp đi ra cửa lớn của Tu Chân Liên Minh, bỗng nhiên nghe được có tiếng người gọi phía sau, Dược Thiên Sầu. Hắn nhìn lại, không phải là người khác, chính là Hùng Huy được phân một tổ với hắn. Dược Thiên Sầu xoay người kỳ quái nói, Hùng Sư Huynh, ngươi tìm ta có việc. Hùng Huy ha ha cười nói, sau này chúng ta là một tổ. Nói xong chỉ hai đệ tử gác cửa không biết ở phái nào. Nga. Dược Thiên Sầu chắp tay nói, sau này còn thỉnh Hùng Sư Huynh chiếu cố nhiều hơn. Hùng Huy đôi mắt trông mong, đi theo là vì muốn lôi kéo tình cảm với hắn, nào dám cùng hắn sĩ diện, huống chi chưa chắc là ai sẽ chiếu cố ai. Lúc này hắn xua tay nói, Dược sư đệ quá khách khí, chiếu cố lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Được rồi, đã trễ thế này, không biết sư đệ muốn đi đâu. Dược Thiên Sầu nhất thời cũng không biết người này muốn làm gì, nên nói, nhàn rỗi buồn chán, nghe nói chợ đêm Bách Hoa Cốc không tệ, nghĩ đi ra tùy tiện đi dạo, sư huynh thì sao? Cắt, ta cũng có ý này, đã như vậy, chúng ta không bằng cùng đi dạo, thuận tiện mời sư đệ uống vài chén. Hùng Huy cười nói. Xem ra là muốn cùng lão tử giao bằng hữu. Dược Thiên Sầu xua tay nói, sao dám để sư huynh tiêu pha, nên sư đệ mời khách mới đúng. Hùng Huy cười nói, đều như nhau, ngày hôm nay sư đệ đừng khách khí với ta, lần sau sư đệ lại mời ta không trễ. Nói xong rất hào sảng lôi kéo Dược Thiên Sầu hướng ra phía ngoài đi đến, người sau cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo. Hai người mới vừa đi tới cửa, hai vị đệ tử thủ vệ bỗng nhiên cùng hành lễ nói, Dược tiền bối. Dược Thiên Sầu và Hùng Huy đều sửng sốt, dừng chân quan sát hai người, thấy bọn họ bất quá chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, các ngươi là đệ tử phái nào, sao nhận thức ta? Một người bên trái cung kính nói, chúng ta là đệ tử Cửu Hoa Tông, ngày hôm nay tới Bách Hoa Cư có gặp qua tiền bối. Nga, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu gãi đầu, cũng không rõ ràng Cửu Hoa Tông là môn phái thế nào, dù sao khẳng định không thuộc 10 đại môn phái, bằng không hắn khẳng định nghe nói qua. Vì vậy thò tay vào túi chữ vật lấy ra 2 viên nguyên khí đan nói, lần đầu gặp mặt, ta cũng không mang theo vật gì, 2 viên nguyên khí đan này xem như lễ gặp mặt cho 2 vị. Nói xong tung cho mỗi người 1 viên. 2 gã đệ tử thủ vệ tiếp được, lúc này ngây ngẩn cả người, 2 người thuộc môn phái nhỏ không nổi danh, có bao giờ gặp qua nguyên khí đan cực phẩm như vậy, vào tay mát lạnh còn mang theo hào quang ngông ngông. Nguyên khí đan loại phổ thông cũng giá trị 50 hạ phẩm linh thạch. Đủ số linh thạch mà mỗi tháng tông môn bọn họ phát cho nên nói nguyên khí đan căn bản không phải những đệ tử tiểu phái như họ có khả năng sử dụng nổi. Tỷ lệ cực phẩm thế này, giá cả sợ rằng còn cao hơn gấp đôi. 2 người phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Dược Thiên Sầu và người còn lại đã đi xa, không khỏi lắc đầu thở dài, thổn thức không nớt, thiên hạ đệ nhất đại phái quả nhiên không phải môn phái tầm thường có thể so sánh. Kỳ thực đừng nói là bọn họ. Dù là Hùng Huy hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên khí đan có hào quang như thế, trong nội tâm đồng dạng cảm khái không ngớt, ai nói phụ mạch không bằng tu chân các, sớm biết như vậy, ngày trước đầu nhập vào luyện đan các thì tốt rồi. 2 người nói từng câu bước chậm đến chợ đêm Bách Hoa Cốc, chỉ thấy được nơi nào cũng treo đầy hình thạch sáng rực trong suốt, dưới bóng đêm, đem toàn bộ chợ đêm rực rỡ ngông lung đến mê người. Phóng mắt nhìn lại, những người du dãng mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, đều thản nhiên tự đắc, không có chàng diện gặp nhau liền kêu chém kêu giết như bên ngoài. Hùng Huy không khỏi cảm thán nói, giả như tu chân giới luôn hòa bình ở chung như vậy là tốt rồi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười, hòa bình ở chung. Mặc kệ là thế tục hay tu chân giới, mọi người đều ích kỷ, tất cả mọi người vì ích kỷ nên khẳng định sẽ khởi phân tranh, trừ phi tất cả mọi người ôm lý tưởng cao thượng có chết đói thì cũng là nằm ngửa lên trời. Bằng không không thể làm được thanh tâm quả dù. Bất quá khi nhìn chợ đêm Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu lại thật nhiều cảm khái, nhớ tới năm xưa vì đại nghiệp trúc cơ, đi cùng Quan Vũ đến đây, sau đó lại ở đây thu Trần Phong, cuối cùng lại cùng Khúc Bình Nhi định tình ở Bách Hoa Cư, chỉ chớp mắt là trôi qua nhiều năm như vậy. Tình cảnh này không uống 2 chén trợ hứng sao được. Dược sư đệ, ngươi xem chúng ta đến đâu uống vài chén. Hùng Huy nói đem Dược Thiên Sầu từ trong tư tự kéo lại. Hắn thuận miệng nói, nghĩ không ra sư huynh cũng là người có hứng khởi như vậy, chúng ta đi Bách Hoa Cư thôi. Nói xong liền hướng Bách Hoa Cư đi tới. Bách Hoa Cư. Hùng Huy sững sờ tại chỗ, lấy tay sờ sờ túi trữ vật bên hông, thầm nghĩ, nghe nói rượu và thức ăn Bách Hoa Cư đắt một chút, nói vậy bao nhiêu linh thạch trong túi này được rồi chứ? Được, khó có được một lần, ngày hôm nay phải làm một trận rộng rãi. Vừa đi vài bước, cùng Dược Thiên Sầu vào Bách Hoa Cư. 2 người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thuận tiện có thể thưởng thức mỹ cảnh chợ đêm. Tiểu nhị Bách Hoa Cư thấy khách tới, ân cần chạy qua hỏi thăm 2 người muốn chọn món gì. Hùng Huy rất phóng khoáng cười nói, sư đệ, ngươi muốn ăn gì thì chọn đi. Dược Thiên Sầu gật đầu, cũng không khách khí, không chút nghĩ ngợi nói, cũng không cần chọn, tùy tiện một chút. Tiểu nhị, 2 bình Bách Hoa tiểu tốt nhất, mỗi món thức ăn cho 5 phần, trước tiên là những món đó đi. Thiếu hãy tính sau. Nói xong lại ngây người nhìn ra cửa sổ. 2 vị chờ. Tiểu nhị thấy là khách có tiền, cười rời đi thật nhanh. Hùng Huy cũng bị 2 lần nói chọn thứ tốt nhất khiến cho có chút chột dạ, không khỏi lại duỗi tay sờ vào túi trữ vật. Không bao lâu, tiểu nhị qua lại liên tục 2 lần, đã dọn xong thức ăn và rượu cho họ, cung thỉnh 2 người chậm rãi dùng. 2 người cầm đũa lướt qua mấy lần, Hùng Huy nhìn bàn thức ăn đủ sắc, hương, vị. Thầm nghĩ Bách Hoa Cư quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị tuy rằng không tệ, nhưng hắn càng ăn càng khó chịu, có loại cảm giác như ứa ra mồ hôi lạnh. Dược Thiên Sầu là một người biết hưởng thụ, phàm chỉ cần có điều kiện, ở phương diện ăn uống cũng không ủy khuất chính mình, thứ này hắn chưa từng suy nghĩ qua, chỉ cần vật có giá trị là được, đương nhiên phi thường có quan hệ tới việc hắn vốn rất có tiền. Lại không biết Hùng Huy ngồi đối diện một tay luôn luôn bóp chặt túi trữ vật muốn rách tung. Các ngươi có nghe nói không, cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông ngày hôm nay bị người đánh. Nghe được có người nghị luận Thanh Quang Tông, Dược Thiên Sầu quay đầu liếc mắt nhìn bốn người mới ngồi xuống bàn cách đó không xa, xem trang phục bốn người chắc thuộc người có tiền, bằng không cũng không dám đến Bách Hoa Cư tiêu phí, hắn quay đầu lại vừa ăn vừa lắng nghe. Hắc hắc! Việc này hôm nay đã truyền khắp Bách Hoa Cư, há có thể chẳng biết. Nghe nói do một đệ tử Phù Tiên Đảo tên Dược Thiên Sầu đánh hắn, thiên hạ đệ nhất đại phái đúng là không tệ, chỉ một gã đệ tử đã làm Thanh Quang Tông dù hoàn thủ cũng không dám. Hải! Còn cần phải nói, Thanh Quang Tông chọc Huyết Ma Cung thiếu chút nữa đưa tới họa diệt môn, nếu không có Phù Tiên Đảo xuất thủ, Thanh Quang Tông đã sớm bị xóa tên trong tu chân giới. Ân, ta cũng nghe nói, Phù Tiên Đảo lợi hại. Lại nói Lưu Chính Quang của Thanh Quang Tông ta còn nhận thức, vài năm trước hắn cùng một nữ đệ tử đồng môn kết thành đạo lữ song tu, nể tình ra ra hắn là trưởng môn Thanh Quang Tông, gia phụ còn mang ta đến Thanh Quang Tông chúc mừng, chợt trưởng. Ai biết tên Lưu Chính Quang kia đã sớm bị ma đạo đem thiến, mẹ nó. Một tên thái giám còn giả vờ giả vịt kết đạo lữ song tu gì đó, đáng tiếc cho vị nữ đệ tử xinh đẹp kia. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 165, Mời Khách, 2. Nghe được Lưu Chính Quang cùng một nữ đệ tử xinh đẹp kết thành đạo lữ song tu, cả người Dược Thiên Sầu chấn động, nữ đệ tử xinh đẹp. Chẳng lẽ là Khúc Bình Nhi? Tục ngữ nói trong mắt tình nhân xuất tây thi, ở trong lòng Dược Thiên Sầu, toàn bộ Thanh Quang Tông nữ đệ tử đẹp nhất tự nhiên là Khúc Bình Nhi. Hư, các ngươi nhỏ giọng một chút, hai người ngồi bên kia nhìn trang phục hình như là đệ tử Phù Tiên Đảo. Bốn người cùng nhìn về hướng cửa sổ, nhất thời tất cả đều im miệng, vừa vặn tiểu nhị đi qua thỉnh bốn người gọi món ăn, mấy người lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Dược Thiên Sầu vừa nghe được tới chỗ then chốt, bọn họ lại không nói tiếp, chuyện liên quan Khúc Bình Nhi. Hắn làm sao có thể chịu được, bèn chậm rãi đứng lên, bình tĩnh hướng bốn người đi qua. Tâm tình Hùng Huy rất tệ, cho dù thức ăn thật ngon lúc này ăn vào miệng cũng không có chút mùi vị, đồng nhiên thấy Dược Thiên Sầu rời khỏi bàn, không biết hắn muốn làm gì, lúc này bèn đi theo. Bốn vị, không biết là đệ tử môn phái nào. Dược Thiên Sầu hòa hoãn lại tâm tình, đi tới bên bàn cười hỏi. Bốn người vừa chọn món ăn xong, lúc này thấy Dược Thiên Sầu đi tới đặt câu hỏi. Xem trang phục của hắn cùng người phía sau, bốn người trao đổi ánh mắt, quả nhiên là đệ tử Phù Tiên Đảo. Bốn người đứng lên, người đứng đối diện Dược Thiên Sầu chắp tay nói, tại hạ Tất Tử Thông, đây là mấy người bạn tốt của ta, thuộc về tứ đại gia tộc của tu chân giới, hẹn nhau đến Bách Hoa Cốc du ngoạn, chẳng hay vị tiền bối Phù Tiên Đảo này có gì chỉ giáo. Bốn người không nhìn thấu tu vi Dược Thiên Sầu, tự nhiên xưng hô tiền bối. Nhưng Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn ra tu vi bốn người, có ba người là kết đan sơ kỳ, còn một người cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tứ đại gia tộc tu chân giới, chính là tứ đại gia tộc xen vào giữa chính ma hai đạo, có điểm giống như Bách Hoa Cốc, cũng không thuộc về chính hay ma đạo, nghe đồn tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, thực lực bất phàm. Dược Thiên Sầu tự nhiên có nghe nói qua, hai mắt hơi mị mị, cười hỏi, thì ra là đệ tử Tất, Kinh, Võ, Đàm tứ đại gia tộc. Bốn người cùng ôm quyền nói, đúng vậy. Tất Tử Thông lại cung kính nói, chẳng hay tiền bối là vị cao nhân nào của Phù Tiên Đảo. Nguyên lai thực sự là đệ tử tứ đại gia tộc tu chân giới, ngưỡng mộ đã lâu. Dược Thiên Sầu cũng chắp tay, đạm nhiên nói, tại hạ không tính là cao nhân gì, chính là ác đồ đánh người trong miệng các vị vừa nói, Dược Thiên Sầu. Lời này vừa nói ra, bốn người nhìn nhau, quả nhiên ngẩng đầu ba thước có thần minh, may là vừa rồi ở sau lưng người ta cũng không nói bậy điều gì. Nếu không thì đã có náo nhiệt để xem. Phải biết rằng tuy thực lực tứ đại gia tộc không tệ, nhưng so sánh với Phù Tiên Đảo, thật có điểm như đệ tử gặp sư phụ. Tất Tử Thông ngẩn người, vội vã hành lễ nói, là bốn người chúng ta lắm miệng, chẳng hay tiền bối ở đây, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay nói, ta không thích che lấp giấu giếm, đánh thì đánh, không có gì phải thứ lỗi hay không, không phải chỉ là đánh một người thôi sao. Cũng do những tên không biết trời cao đất rộng tự tìm, nếu ta dám động thủ cũng không sợ gì người khác nói. Hơn nữa bốn vị cũng không nói gì ta, có tội gì chứ? Không phải chỉ là đánh một người sao? Khẩu khí thật lớn. Bốn người mất tự nhiên cười cười, thầm nghĩ, cũng chỉ có đệ tử Phù Tiên Đảo như ngươi mới có khẩu khí bậc này. Thanh Quang Tông nói thế nào cũng bài danh đại phái đứng thứ năm, người chọc vào cũng không nhiều lắm. Bằng không cũng không thể trong vài năm lại biến tu chân giới thành náo loạn như vậy, dù là tứ đại gia tộc, đơn độc lôi ra một người cũng không thể địch nổi. gặp nhau tức hữu duyên, Dược Thiên Sầu ta thích nhất kết giao bằng hữu, không bằng mọi người cùng ngồi một bàn uống rượu, không biết hôm nay bốn vị có nể mặt không? Dược Thiên Sầu cười nói. Ba người kia nhìn về Tất Tử Thông, người sau thoáng có chút do dự, không biết Dược Thiên Sầu rốt cục muốn làm gì, hành tẩu tu chân giới nếu không có chút phòng bị thì thật sự không được. Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra Tất Tử Thông là đầu lĩnh của ba người kia, đạm nhiên cười nói, chẳng lẽ bốn vị không chịu cấp cho tại hạ một cơ hội vỗ mông ngựa tứ đại gia tộc. Lời này nói ra có chút tổn người, đệ tử Phù Tiên Đảo ở trong toàn bộ tu chân giới có thể đi ngang, còn có cần đi vô ngông ngựa cho người khác. Đồng thời cũng xem như điểm tỉnh bốn người. Khuôn mặt Tất Tử Thông có chút xấu hổ chắp tay nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Dược Thiên Sầu gật đầu, tiểu nhị. Tiểu nhị đang bưng thức ăn lên, bước nhanh đi tới hỏi chuyện gì. Chuẩn bị một nhã gian tốt nhất, lại chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất của Bách Hoa Cư, nhanh đi, ta muốn mời khách. Dược Thiên Sầu phất tay nói. Tiểu nhị nhìn một bàn thức ăn cùng rượu mới bưng lên, hỏi, vậy bàn rượu và thức ăn này làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu chỉ vào bàn mình nói, cùng tính vào ta, ngươi đi làm việc của ngươi. Được rồi. Lời hắn vừa chuyển, lại gọi tiểu nhị nói, bàn rượu và thức ăn này còn chưa động qua, hiện tại ngươi đi ra ngoài chỗ chợ đêm, tìm tới bốn vị tu sĩ có sinh hoạt tương đối quẫn bách hiện tại, cứ nói Bách Hoa Cư làm một bàn rượu cùng thức ăn mời bọn họ miễn phí thưởng thức. Ngươi phải nói rõ với họ, sau khi dùng xong thì đưa đánh giá khẩu vị tốt xấu cho Bách Hoa Cư, ngàn vạn lần đừng nói những lời như cho ăn không phải trả tiền gì đó, nghe hiểu rõ chưa? Tiểu nhị nhất thời ngây ngẩn cả người, gãi đầu, thực sự chưa từng thấy qua khách nhân kỳ quái như thế. Thấy hắn không phản ứng, Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, thế nào? Yêu cầu của ta rất quá mức sao? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi ở lại Bách Hoa Cư thời gian dài như vậy. Không biết tu sĩ nào bên ngoài có cuộc sống sinh hoạt quân bách. Hiểu rõ rồi, đã hiểu rõ, tiền bối một phen hảo tâm. Tiểu nhị cười làm lành thối lui, đến quầy nói vài câu với trưởng quỹ vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua bên này, gật đầu, tiểu nhị nhanh như chớp chạy ra ngoài. Qua một hồi, tiểu nhị quả nhiên dẫn bốn vị tu sĩ mặc quần áo nghèo nàn vẻ mặt vui mừng đi vào. Chúng ta đứng sang một bên trước, đừng đánh nhiều khẩu vị ăn uống của người ta. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói, cùng mấy người chậm rãi rời đi. Trưởng quỹ Bách Hoa Cư rời khỏi quầy đi tới cười nói, nguyên lai là Dược Tiên Sinh, ngài đã đặt tiệc rượu tốt nhất của Bách Hoa Cư. Thời gian ban ngày hắn cũng gặp qua Dược Thiên Sầu công khai đánh người, tự nhiên là nhận thức. Dược Thiên Sầu gật đầu, không nói chuyện. Trưởng quỹ cười nói, tiệc rượu tốt nhất của bổn điếm cần 1000 thượng phẩm linh thạch, chuẩn bị cần chút thời gian, còn thỉnh chờ. Một bàn tiệc rượu cần 1000 thượng phẩm linh thạch. Mọi người cả kinh, dù là tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Dược Thiên Sầu cao mày, lạnh lùng nói, trưởng quỹ, ngươi đang nhắc nhở ta sao? Chẳng lẽ lo lắng ta không trả nổi tiền? Hắn đã đoán đúng, trưởng quỹ chính đang sợ hắn không trả nổi tiền nên cố ý nhắc nhở một chút, miễn cho mọi người cùng xấu hổ. Tài lực Phù Tiên Đảo thì không cần phải nói, nhưng Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là đệ tử kết đan kỳ của Phù Tiên Đảo. Thế nào khả năng xuất ra 1000 thượng phẩm linh thạch? Hắn nghĩ như thế nhưng ngoài miệng lại không nói như vậy, vội vã cười làm lành, không có, không có, Dược Tiên Sinh hiểu lầm rồi. Thỉnh mấy vị lên nhã gian trên lầu chờ. Nói xong tự mình đi phía trước dẫn đường, thầm nghĩ ngươi là đệ tử Phù Tiên Đảo ta không tiện đắc tội ngươi, nhưng khi tính tiền ngươi trả không nổi, vậy không phải là chuyện của ta nữa, tự nhiên sẽ có người tìm các ngươi. Chính ma hai đạo còn chưa có ai dám ăn uống tại Bách Hoa Cư không trả tiền. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 166, mời khách, 3. Lầu 2 là khách phòng, Dược Thiên Sầu từng trụ qua chỗ này, lầu 3 không biết dùng làm gì. Mấy ngày theo trưởng quỹ đi tới lầu 4 cao nhất, đẩy ra cửa gỗ tử đàn khắc hoa cổ kính, một nhã gian rộng mở sáng sủa hiện ra ngay trước mặt mấy người. Trưởng quỹ thỉnh mọi người chờ. Sau đó cười lui ra ngoài. Mọi người đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, bởi vì quanh thân cũng không có kiến trúc nào cao hơn, dưới bóng đêm mông mông Bách Hoa Cốc đều hiện ra trước mắt, tin tưởng nếu như là ban ngày, nơi này lại có một phiên phong tình khác. Nhìn lại bày biện khắp bốn phía trong phòng, không có chỗ nào mà không phải là tinh điêu tế mài, u tĩnh tĩnh, lộ ra vẻ lịch sự tao nhã và cao quý nhàn nhạt, gió đêm thổi tới mang theo hương hoa như có như không. Trong phòng còn có giường nhỏ, còn cả gian phòng cách ly rất tiện cho vệ sinh cùng tắm rửa, gọi là nhã gian, toàn bộ là một gian phòng xa hoa có thể dùng an tĩnh tu dưỡng. Nghĩ không ra trong Bách Hoa Cư lại có địa phương tốt như vậy. Hùng Huy có điểm kinh ngạc nói, hiện tại hắn cảm thấy dễ dàng, tiền ăn dưới lầu đều đã được Dược Thiên Sầu nhận trả, về phần chuyện hắn dành mời khách hắn cũng im lặng không nhắc tới. Không hổ là nhã gian. Tất Tử Thông quan sát bốn phía gật đầu, đống lắc đầu nói, chỉ là để tiền bối tiêu pha như vậy, chúng ta thật sự không đảm đương nổi, 1000 thượng phẩm linh thạch thật sự quá mức. Đó tính là gì, kiếp trước địa phương xa hoa nào lão tử chưa đi qua. Dược Thiên Sầu thản nhiên khoát tay nói, tối nay không nói chuyện tiền, thứ này là vương bát đản, nói đến thật mất hứng. Mấy người không nói gì. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, 6 nữ tử cung trang mỹ mạo tiến vào, nâng rượu cùng thức ăn, qua mấy lần ra vào, đã bày đầy thức ăn trên bàn, lại cung thỉnh mọi người ngồi xuống. Đợi họ ngồi xong, một nữ tử lại ngồi cạnh một người, một đối một hầu hạ châm rượu. Dược Thiên Sầu cau mày, phất tay nói, các ngươi lui xuống đi. Chúng ta có việc cần, không muốn có người đến quấy rối. Dạ. Vài nữ tử hạ thấp người hành lễ buông bầu rượu trong tay xuống. Nữ tử đứng sau lưng Dược Thiên Sầu từ trên vòng cổ cởi xuống một chiếc chuông màu vàng kim, nhẹ nhàng đặt lên bàn ôn nhu nói, nếu quý khách có việc xin cứ gọi chúng ta, chỉ cần lắc chuông là được. Dược Thiên Sầu quay đầu lại, thấy trên vòng cổ của nàng còn một chiếc, gật đầu cho những nữ tử lui xuống. Mẹ ơi! Đây đều là vật gì vậy, không ngờ đòi tới 1000 thượng phẩm linh thạch. Mấy nàng vừa đi ra, Hùng Huy liền cầm đôi đũa lật thức ăn cả kinh kêu lên. Có đắt cũng chỉ là miếng ăn, mánh lưới kiếm tiền mà thôi. Dược Thiên Sầu làm một thủ thế như thỉnh nói, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn đắt tiền như thế nếu không nếm thử thật sự là xin lỗi chính mình, mấy người đều hạ đũa, cũng không thấy có chỗ nào phi thường đặc biệt, đều lắc đầu tiếc hận, 1000 thượng phẩm linh thạch xác thực có điểm quá đáng. Nói tới nói lui, mấy người quen thuộc, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Kinh Tả, Võ Lập Thành, Đàm Phi ba người cũng tự giới thiệu mình, khi biết bốn người đều thuộc trực hệ của tứ đại gia tộc, Dược Thiên Sầu cũng không kinh ngạc quá lớn, người bình thường sao lại đến Bách Hoa Cư. Dược Thiên Sầu có tâm sự, sau khi quen thuộc hắn buông chảy đến rượu, hỏi, Tất Huynh, vừa rồi ở bên dưới ta nghe các ngươi nói chuyện Thanh Quang Tông Lưu Chính Quang có song tu đạo lữ gì đó, nói vị đạo lữ kia rất đẹp, ta thật có điểm kỳ quái, không biết là vị nữ tử nào lại chịu cùng một tên hoạn quan làm đạo lữ. Tất Tử Thông chỉ hướng Đàm Phi nói, điều này phải hỏi hắn, nói là hắn nói, hắn gặp qua. Đàm Phi chế nhạo. Vài năm trước ta xác thực hộ tống gia phụ lên Thanh Quang Tông gặp qua, nàng kia là đệ tử Thanh Quang Tông, gương mặt thật sự không tệ, về phần cứ gọi là gì, ta cũng không nhớ. Trong lòng Dược Thiên Sầu trầm xuống, biểu hiện lại hắc hắc cười nói, Đàm huynh có điều chẳng biết, ta luôn cảm thấy hứng thú đối với tuyệt sắc mỹ nữ, còn thỉnh Đàm huynh hảo hảo ngẫm lại tên họ nàng, có cơ hội ta muốn đến Thanh Quang Tông xem thử, người ta sợ Thanh Quang Tông, ta không sợ. Ngay cả cháu ruột trưởng môn ngươi cũng dám đánh. Tự nhiên sẽ không sợ. Mấy người cười hì hì nhìn Dược Thiên Sầu, lộ ra dáng tươi cười ta ủng hộ ngươi. Như vậy a? Để ta nghĩ xem. Đàm Phi bưng chén rượu trầm ngâm, một lúc lâu nga một tiếng nói, tên đầy đủ ta nhớ không nổi, nhưng hình như là họ Tử. Thật là họ Tử. Ngươi nhớ không lầm. Dược Thiên Sầu truy vấn. Ngẫm nghĩ lại, trong ấn tượng Thanh Quang Tông thật có một nữ đệ tử họ Tử có gương mặt xinh đẹp. Đàm Phi lại suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hẳn là không sai, lúc đó ta nghe được vài nữ đệ tử Thanh Quang Tông đều gọi cô ấy là Tử Sư Tỷ. Dược Thiên Sầu nghe hắn xác nhận, trái tim nhất thời trầm tĩnh lại, nâng chén đối mọi người cười nói, tốt, ta nhớ kỹ, mỹ nữ họ Tử Thanh Quang Tông, có cơ hội nhất định phải đi nhìn, không thể tiện nghi tên hoạn quan kia. Nào, mọi người cùng uống một chén. Hắn vừa buông thả, bầu không khí nhất thời trở nên khác hẳn. Mọi người liền mạnh dạn ăn uống. 6 người ăn uống đến đêm khuya, mới hứng thú ra rời chuẩn bị tan cuộc. Chuông vàng vừa vang, 6 nữ tử nối đuôi nhau đi vào, Dược Thiên Sầu hào sảng phất tay nói, tính tiền. Nghe được tính tiền, 5 người khác cả kinh, lại nghĩ rượu và thức ăn như vậy lại đòi tới 1000 thượng phẩm linh thạch. Cho dù 4 người Tất Tử Thông thuộc tứ đại gia tộc cũng cảm thấy có chút đau lòng. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ chạy vào, cung kính cười nói, Dược Tiên Sinh, cộng thêm 2 bàn phía dưới tổng cộng là 1035 thượng phẩm linh thạch, ngài là quý khách, 2 bàn phía dưới xem như biếu tặng, còn thỉnh sau này quang lâm nhiều hơn, ngài trả 1000 thượng phẩm linh thạch là được. Bách Hoa Cư quả nhiên tài đại khí thô, 35 thượng phẩm linh thạch nói miễn liền miễn. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, tiện tay từ trong túi chữ vật lấy ra thêm túi chữ vật khác ném tới, nói, ngươi đếm lại coi đủ 1000 thượng phẩm linh thạch hay không, xem ta có thiếu của ngươi hay không. Dạ, dạ, dạ. Trưởng quỹ tiếp được túi chữ vật liên tục gật đầu, thân thức rót vào kiểm tra, nhất thời lấy làm kinh hãi, bên trong quả nhiên là 1000 thượng phẩm linh thạch, lúc này cười làm lành nói, Dược Tiên sinh chờ, ta đi đổi túi chữ vật lại cho ngài. Hùng Huy âm thầm chật lưỡi, hắn nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý cùng Dược Thiên Sầu ăn cơm bá vương, ai biết hắn thật đúng lấy ra 1000 thượng phẩm linh thạch, hay. Đây không phải chỉ là kẻ có tiền bình thường. Bốn người tất tử thông không hiểu rõ ràng, dám đến ăn một buổi tiệc giá 1000 thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn chỉ ý niệm bảng chữ vàng của phù tiên đảo mà thôi. Lúc này thấy thực sự thanh toán nhiều tiền như vậy, bốn người nhìn nhau, thầm nghĩ, đệ tử phù tiên đảo quả nhiên không tầm thường, tùy tiện ném ra 1000 thượng phẩm linh thạch, ngay đôi mắt cũng không nháy một chút. Bỏ đi, ngươi chịu miễn 35 thượng phẩm linh thạch, ta còn quan tâm gì đến cái túi. Dược Thiên Sầu nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nếu nói ở bình thường, coi như hạ phẩm linh thạch hắn cũng đòi trở về, nếu cần keo kiệt hắn cũng sẽ không thèm làm chuyên gia. Nhưng ngày hôm nay hắn xác thực vui vẻ, biết đạo lữ song tu của Lưu Chính Quang không phải là Khúc Bình Nhi, cả người đều nhẹ đi mấy phần, kỳ thực tận đáy lòng hắn thật sợ nữ nhân mình đã động tình lại phản bội chính mình. Còn có một nguyên nhân, ngày hôm nay kết giao bằng hữu với trực hệ tử đệ của tứ đại gia tộc tu chân giới, đã bỏ ra số tiền lớn, còn vì một chiếc túi mà mất mặt. Trần Trường Quỹ, là vị quý khách nào đặt tiệc rượu lớn nhất tại Bách Hoa Cư chúng ta? Còn không giới thiệu cho ta. Dược Thiên Sầu mới đi vài bước, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài chuyển tới, trong tích tắc, Yến Truy Tinh đầy mặt tươi cười từ bên ngoài đi đến. Người sau nhìn thấy Dược Thiên Sầu, chắp tay vui vẻ nói, ta nói là vị quý khách nào, nguyên lai là Dược Huynh. Yến Huynh. Dược Thiên Sầu chắp tay. Yến Truy Tinh nhìn trưởng quỹ như mày nói, Trần trưởng quỹ, ngươi thu Dược Huynh bao nhiêu tiền? Trần trưởng quỹ cầm túi chữ vật trong tay cung kính đưa qua nói, thiếu chủ, thu 1000 thượng phẩm linh thạch. Hồ đồ. Yến Truy Tinh tiếp nhận túi, quắc, Trần trưởng quỹ, xem ngươi không biết, lần này ta sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Dược Huynh là bằng hữu của ta, sau này chỉ cần Dược Huynh đến Bách Hoa Cư, tất cả phí dụng toàn bộ ghi vào ta, nghe thấy hay không? Trần trưởng quỹ liên tục gật đầu. Yến Truy Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Dược Thiên Sầu vừa cười vừa nói, Dược Huynh nếu xem ta là bằng hữu, còn thỉnh thu hồi lại linh thạch. Dược Thiên Sầu đứng khoanh tay mỉm cười, quét mắt qua lại giữa hai chủ tử, hai mắt hơi khép, bằng hữu. Hắc! Ra vẻ chúng ta mới lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên nói chuyện nha. Mỗi người ta cũng có dùng tay tiếp xúc qua, như vậy tính toán lên đâu phải quan hệ bằng hữu, mà là quan hệ em rể. Hắc! Tiểu tử này có chút ý tứ, sớm không đến muộn không đến, lại đúng ngay lúc lão tử thanh toán tiền mới xuất hiện, ra vẻ hiện tại đã đêm hôm khuya khoắt rồi chứ. Thật là quá đúng giờ, tiểu tử này biết đối đãi, có điểm ý tứ. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 167, có kẻ mặc cả. Ha! Yến Huynh quá khách khí, nào có chuyện ăn lại không trả tiền. Dược Thiên Sầu đưa tay nhẹ nhàng đẩy linh thạch trở về. Nói không phải nói như vậy, ta đối với Dược Huynh vừa gặp như đã quen, thực sự muốn kết giao bằng hữu, chỉ là buổi tiệc rượu không được tính là gì. Nếu như Dược Huynh để mắt tại hạ, nguyện giao bằng hữu như ta, xin mời thu hồi số linh thạch này. Khi Yến Truy Tinh nói ra lời này, vẻ mặt thật thành khẩn. Mẹ nó! Tiền là vương bát đản, có tiền không lấy thì là vương bát. Dược Thiên Sầu quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người tất tử thông, vừa cười vừa nói, có thể cùng Yến Huynh kết giao bằng hữu là ta trèo cao, đã như vậy nếu ta từ chối thì là bất kính. Hắn không khách khí đem linh thạch nhét vào trong túi chữ vật. Yến Truy Tinh đầy mặt tươi cười gật đầu, nhìn năm người Hùng Huy, hỏi, Dược Huynh, mấy vị này? Vị này chính là sư huynh ta, bốn vị này là bằng hữu rất tốt. Dược Thiên Sầu không muốn tiết lộ thân phận bốn người tất tử thông với hắn, nhẹ nhàng nói một câu lướt qua. Năm người phía sau cùng chắp tay với Yến Truy Tinh, cũng chưa nói gì. Yến Truy Tinh cũng không chút phật lòng, chắp tay nói, nếu đã là bằng hữu của Dược Huynh, thì cũng là bằng hữu của ta. Tại hạ Yến Truy Tinh, chư vị bằng hữu khi rảnh rỗi không ngại đến ngồi chơi, tất cả chi tiêu tại Bách Hoa Cư đều tính cho ta. Mấy người lại lần nữa tạ ơn, cũng biết được dính mặt mũi của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn ngoài cửa sổ, tiếc hận nói, đáng tiếc sắc trời đã tối, chúng ta phải cáo từ, không thể làm gì khác hơn là lần sau trở lại đăng môn quấy rầy, còn thỉnh Yến huynh đừng trách. Yến Truy Tinh gật đầu cười nói, nếu chư vị vội vã trở lại, tại hạ cũng không dám lưu, thỉnh. Mọi người thi lễ đi xuống lầu, Yến Truy Tinh đưa bọn họ đến tận cửa Bách Hoa Cư, song phương lúc này mới nói lời từ biệt. Nhìn theo mấy người rời đi, Yến Truy Tinh xoay người quét mắt nhìn bên trong, thấy tân khách đã về hết, dáng tươi cười trên mặt thoáng chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thần tình trở nên hờ hững lạnh lùng nghiêm nghị. Trần trưởng quỹ đi theo phía sau hắn bước tới nói, nghị không ra Dược Thiên Sầu có thể xuất ra 1000 thượng phẩm linh thạch. Hừ! Trang cảnh lúc ban ngày ngươi không thấy được sao? Yến Truy Tinh cười lạnh nói, một đệ tử kết đan kỳ lại có thể làm cho Đại La Tông và Vọng Nguyệt Tông thân thiện, chỉ bằng điểm ấy, hắn cũng không chỉ giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa dưới sự chú ý của các đại phái, trước mặt mọi người dám đánh cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông, đây là một đệ tử kết đan kỳ phổ thông có thể làm được sao? Dược Thiên Sầu á, Dược Thiên Sầu, rốt cục ngươi là thần thánh phương nào? Nghe thiếu chủ vừa nói như thế, thật sự cũng cảm thấy kỳ quái, cho dù là phù tiên đảo tài lực hùng hậu, nhưng đệ tử kết đan kỳ bình thường tuyệt đối không thể lấy ra được 1000 thượng phẩm linh thạch. Trần trưởng quỹ gật đầu suy tư nói. Trần thúc, có chuyện này ngươi phải đi tra một chút. Yến Truy Tinh quay người lại, nhìn bên ngoài chậm rãi nói, ta không tin Dược Thiên Sầu sẽ vì mấy người bằng hữu bình thường mà chịu tốn hao 1000 thượng phẩm linh thạch, ngươi không phải nói hắn mới nhận thức 4 người kia bên dưới lầu không lâu sao? Điều tra rõ bối cảnh 4 người kia cho ta. 4 người Tất Tử Thông cố ý đưa tiễn, 2 người khác vì thịnh tình không thể chối từ, 6 người đi tới gần cửa chính tu chân liên minh không xa liền mỗi người chia tay một ngã. Dược Thiên Sầu chắp tay nói, được rồi đưa tới đây thôi. Ta cũng mới đến chỗ này, thật nhiều sự tình còn chưa làm rõ được, nên không mời 4 vị vào trong ngồi. À, vốn ngày hôm nay là ta mời khách, kết quả bị người đoạt mất danh tiếng, mọi người xưng hô huynh đệ. Ta cũng sẽ không khách khí, lần sau sẽ thật tình thành ý đền bù. 4 người vốn xuất thân từ đại gia tộc, chuyện dối trá nhìn thấy không ít, Dược Thiên Sầu nói chuyện thẳng thắn thành khẩn, trái lại kéo gần cự ly với mọi người không ít. 4 người nhìn nhau cười, Tất Tử Thông cười nói, lẽ ra chúng ta ăn không ít thứ tốt, bất quá một bản tiệc rượu giá 1000 thượng phẩm linh thạch đúng là lần đầu, Yến Truy Tinh kia ha ha. Đối với Dược huynh cũng không chỉ là thưởng thức bình thường. Đúng vậy. Vừa trả tiền xong lại giúp ta tiết kiệm, thưởng thức như vậy thật là quá đúng lúc. Bất quá ta xem hắn cũng rất thưởng thức đối với 4 vị Nga. Dược Thiên Sầu cảm khái, nhìn 4 người nháy mắt trêu ghẹo nói, cùng người thông minh nói chuyện thật dùng ít sức. Đừng! Tất Tử Thông xua tay cười nói, tứ đại gia tộc chúng ta không thể so sánh với phù tiên đảo, thưởng thức như vậy lưu cho Dược huynh độc hưởng được rồi, chúng ta tình nguyện làm người đi theo, bằng không sợ rằng buổi tối ngủ không yên. Mấy người nhất thời ha ha cười lên, duy nhất Hùng Huy ở bên cạnh cười khờ khạo, không biết 5 người này làm gì bí hiểm, lại đang cười chuyện gì. Tứ đại gia tộc tại Bách Hoa Cốc cũng có cửa hàng, tất nhiên không cần lo lắng chỗ ở, sau khi hẹn xong lần sau gặp mặt với Dược Thiên Sầu, đều tự quay trở về. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn Hùng Huy, lại nhìn lại 4 người đi xa, hơi lắc đầu. Ngay kế, Toàn Đức Minh cùng chủ sự trưởng lão các phái bận rộn liên tục. Cũng không biết đang thương lượng chuyện gì. Dược Thiên Sầu tìm chút tâm tư bỏ rơi Hùng Huy theo đuôi, một người du dãng tại chợ ở Bách Hoa Cốc, hiện tại hắn phát hiện tu chân liên minh đặt tại Bách Hoa Cốc cũng không phải chuyện xấu, trong Ô Thác Châu nếu cần vật gì, vừa lúc có thể mua được ở đây. Tùy ý đi tới một quầy hàng bán phù, chủ hàng là một lao đầu có dáng tươi cười lấy lòng, Dược Thiên Sầu quan sát hắn, phát hiện tuổi hắn đã già nhưng cũng có chút cơ trung kỳ. Chỉ vào những chương bùa của hắn hỏi, những lá bùa này do chính ngươi làm sao? Lão đầu phát hiện không nhìn thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mặt, lúc này túi đầu không lưng liên tục xưng phải. Những lá bùa trắng này của ngươi bán thế nào? Dược Thiên Sầu hỏi. Lão đầu sửng sốt, cười nói, vị khách nhân này đã lầm, ở chỗ ta chỉ bán thành bùa không bán lá bùa trắng. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, vì sao không bán? Ngươi bày hàng không phải muốn mua linh thạch sao? Lão đầu hắc hắc cười nói, không dối gạt ngài, những lá bùa này ta cũng tốn hao nhiều thời gian và tâm huyết để làm, ta ra giá cao ngài sẽ không vui, ta ra giá thấp lại thiệt thòi. Dược Thiên Sầu vung tay lên, cắt đứt lời hắn nói, ngươi không nên rông rải, khai ra một cái giá ngươi muốn bán đi. Nếu ngài nói như vậy, ta cũng sẽ nói thật. Lão đầu bày ra bốn loại bùa màu sắc khác nhau, nói, loại bùa trắng nhất cấp thì một hạ phẩm linh thạch 10 tấm, nhị cấp thì một tấm, tam cấp thì một trung phẩm linh thạch, về phần tứ cấp ngài khẳng định cũng biết, tài liệu hao tổn không tầm thường, 50 trung phẩm linh thạch một tấm. Dược Thiên Sầu hiểu được câu tài liệu không tầm thường của hắn, thông thường loại phù đạt được tiêu chuẩn tứ cấp, thường thường đều dùng loại tài liệu như da người có linh tính làm thành. Bất quá lao nhân này định giá xác thực không thấp, so với Trần Phong năm xưa còn cao hơn, xem ra là muốn để mình biết khó mà lui. Hắn không khỏi nhíu mày nói, toàn bộ giá cả giảm phân nửa, ngươi có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Giảm phân nửa, mua hết toàn bộ. Lao đầu vớt râu nói thầm, nhìn hơn 1.000 tấm phù trắng trên quầy tính toán xem nếu bán hết rốt cục có lãi hay không. Dược Thiên Sầu cũng biết giá cả mình có kẻ cũng hơi độc một chút, nhưng tối hôm qua khi câu thông với Trần Phong nói cho hắn, huấn luyện thủ hạ cần đại lượng bạch phù, đùa trắng, muốn hắn mau chóng nghĩ biện pháp. Đối với việc này Dược Thiên Sầu rất coi trọng, có thể nuôi dưỡng ra một nhóm cao thủ chế phù làm bảo đảm hậu cần cho quân đội, dùng nhiều tiền một chút cũng là đáng giá. Lại vừa lúc hắn đang ở Bách Hoa Cốc, nên giải quyết vấn đề này không chắc trở. Thấy hắn còn đang do dự, Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, là giá này đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ thêm. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ bạch phù của ngươi ta đều bao hết, đây là tiền đặt cọc ngày mai. Nói xong trực tiếp ném một khối thượng phẩm linh thạch lên quầy hàng. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 168, châm chọc khiêu khích. Khối linh thạch vàng nóng ánh màu hổ phách làm ánh mắt lão đầu sáng lên, một khối thượng phẩm linh thạch cũng đủ cho hắn giải quyết được giao dịch vài ngày, hắn ôm đồm ý nghĩ khởi nghiệm bản thân, lúc này liên tục gật đầu nói, vậy làm theo lời ngài nói, ta đếm cho ngài một chút. Nói xong lập tức cầm bạch phù trên quầy kiểm kê. Khoảng 1.000 tấm bạch phù, loại tứ cấp bất quá khoảng 10 tấm, những thứ khác đối với Dược Thiên Sầu giá trị không bao nhiêu tiền, cuối cùng tính toán phải cần hơn 7 khối thượng phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu trực tiếp ném 8 khối cho hắn, cầm toàn bộ bạch phù nhét vào trong túi trữ vật, sau đó phân phó nói, không cần thối lại linh thạch. Tiền đặt cọc ngươi cũng cầm, ngày mai nhớ kỹ dáng làm nhiều một chút, giá cũ, ngươi có bao nhiêu ta lấy hết. Lao đầu liên tục xưng phải, hốt nhiên ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới điều gì, do dự lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nói, không dối gạt ngài, những gì ta có đều đã đưa hết cho ngài, muốn làm thêm cần phải tốn hao vài ngày thời gian. Một ít tài liệu còn phải ra Bách Hoa Cốc để tìm, ngày mai không thể giao hàng đúng hạn cho ngài, tiền đặt cọc ngài thu hồi đi. Dược Thiên Sầu nhíu mày, hỏi, bao lâu mới có thể trở về? Lao đầu suy tư một phen nói, ngắn thì 2-3 ngày, lâu thì 5-6 ngày, chủ yếu phải xem thời gian thu thập tài liệu. Đã như vậy, ngươi cứ giữ tiền đặt cọc đi. Ta ở lâu trong Bách Hoa Cốc, ngươi chuẩn bị hàng nhiều một chút, có thời gian ta qua lấy là được. Nói vậy ngươi không làm chuyện ôm tiền đặt cọc bỏ trốn đó chứ? Dược Thiên Sầu trầm giọng nói. Yêu! Sao ngài lại nói lời này? Lão hủ tên Đông Quách Túc, cũng đã lăn lộn vài chục năm tại Bách Hoa Cốc kiếm cơm ăn, một nhà già trẻ đều định cư tại Bách Hoa Cốc, không thể vì một khối thượng phẩm linh thạch của ngài lại đập chén cơm của cả nhà ta. Huống chi lão hủ cũng không phải mở mắt, vừa nhìn trang phục của ngài thì biết là đệ tử phù tiên đạo. Ta trêu chọc ai cũng không dám trêu chọc lên phủ tiên đảo a. Đông Quách Túc cười nói. Hiểu rõ là tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt ném lại một câu rồi bỏ đi. Hắn lo lắng gia đình lão đầu Đông Quách Túc không thể cung ứng đủ số lượng cho hắn dùng, bèn hoảng hoảng tìm thêm vài quầy hàng chế tác đùa trong chợ, lại một phen ép giá, cũng trắng trận thu mua một phen. Chuyển động thêm vài vòng nhìn lại thời gian, đã sắp đến giờ hẹn với bốn người Tất Tử Thông hôm qua. Chờ khi hắn đi tới cửa hàng của Tất thị gia tộc, bốn người Tất Tử Thông đã đứng ngay trước cửa nhìn hắn cười dài. Năm người trêu ghẹo một phen, lại thương nghị nên đi đâu uống vài chén. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, nói, ra vẻ Yến Truy Tinh nói qua chúng ta đến Bách Hoa Cư đều tính tiêu phí lên đầu hắn à. Đàm Phi ngây ra nói, Dược Huynh không phải thực sự muốn đến Bách Hoa Cư chứ? Chẳng lẽ không đi? Thứ không trả tiền vì sao không lấy? Dược Thiên Sầu hỏi ngược lại. Lúc này bốn người nhìn nhau, dù sao cũng xuất thân từ đại gia tộc, chuyện tình không cần mặt mũi như vậy thật sự làm không được. Tất Tử Thông cười nói, người ta đúng là có khách khí, nhưng nếu chúng ta làm thật có vẻ không tốt đâu. Chúng ta đổi địa phương khác thôi. Thực sự là đại gia tộc giáo ra ma bệnh, da mặt thật quá mỏng. Bỏ đi, ta đi đầu, các ngươi xem như chính ta mời khách là được. Đừng đờ ra nữa, đi thôi. Đi thôi. Dược Thiên Sầu vừa nói vừa đẩy bốn người. Không lay chuyển được hắn, bốn người không thể tránh được đi theo hắn tới Bách Hoa Cư, nhưng vừa đến cửa liền chủ động tách ra cự ly với hắn, giả vờ chấn định nhìn xung quanh. Dược Thiên Sầu vừa bước vào cửa liền thấy có điểm kỳ quái, ngày hôm nay dưới lầu sao không thấy một người nào. Trần Trường Quý vừa thấy là hắn, vội vã bước nhanh ra, cung kính nói, Dược Tiên Sinh, đến tìm thiếu chủ nhà ta sao? Nga! Không phải, ngày hôm nay ta thỉnh bốn vị huynh đệ đến uống vài ly. Nói xong tùy ý chỉ về hướng bốn người Tất Tử Thông. Bốn người nghe hắn nói như vậy, nhất thời có điểm dở khóc dở cười, cảm giác trên mặt có chút bối rối, đều nghiêng đầu nhìn sang một bên, tựa hồ bị phong cảnh gì khác hấp dẫn. Trần Trường Quý đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt có chút co quắp, cười nói, đã như vậy, năm vị lên nhã gian trên lầu A. Không cần phiền phức như vậy. Dược Thiên Sầu xua tay nói, năm người chúng ta hôm nay ngồi dưới lầu là được rồi. Da mặt hắn có dày cũng không thể không biết xấu hổ chạy tới đòi ăn tiệc rượu hạng nhất của người ta. Cái này. Trần Trường Quý do dự một phen, giải thích nói, Dược Tiên Sinh, ngày hôm nay thật sự là xin lỗi, dưới lầu không tiếp khách. Mấy vị thỉnh lên nhã gian trên lầu thôi. Để trống. Chẳng lẽ có ai đặt bao hết sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Trách không được bên dưới lầu không có người khách nào. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng người ồn ào, Dược Thiên Sầu ló đầu ra vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, Yến Truy Tinh và Yến Tử Hà xa xa dẫn người đi tới, ở giữa không phải ai khác, chính là Vạn Ma Cung Cựu Vô Hoán, trái phải có không ít người hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là có chuyện gì? Hắn còn đang giật mình, Trần Trưởng Quý lại giải thích, ma đạo tổ chức một ma đạo liên minh, cũng muốn ở lâu dài trong Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cung đang muốn đón gió cho bọn họ, cho nên mới để trống dưới lầu. Thỉnh cầu Dược Tiên Sinh cho chút mặt mũi, thỉnh lên nhã gian trên lầu thôi. Chính đạo cảo ra một tu chân liên minh, ma đạo liền cảo ra một ma đạo liên minh, ta kháo. Châm chọc đối dâu trên đỉnh luôn, lần này có trò hay nhìn, ta nói hèn chi đám lao già hôm nay bận rộn cái gì. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói, Trần Trường Quý, không biết các ngươi ngày hôm nay có việc, là ta lô mãng. Ngày khác trở lại quấy rối. Không quấy rối, không quấy rối. Trần Trường Quý còn đang khách sáo, Dược Thiên Sầu quay đầu muốn đi, hắn cũng không muốn lưu lại chào hỏi với đám người Cựu Vô Hoán, chính ma hai đạo đã đuổi nhau, mình chỉ là một tiểu đệ tử đừng chen chân vào mới tốt, bắt chuyện cứ gọi bốn người Tất Tử Thông đổi một địa phương khác. Bốn người vốn đã không muốn đến, đương nhiên là không ý kiến. Phía trước có phải Dược Thiên Sầu tiểu huynh đệ? Đi chưa được mấy bước, Cựu Vô Hoán đôi mắt sắc bén đã lên tiếng hô to. Dược Thiên Sầu. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Thanh âm Cựu Vô Hoán vừa vang lên nhất thời làm đệ tử Vạn Ma Cung, Huyết Ma Cung và Thi Thần Giáo đều sôi trào lên. Đệ tử ba phái không ít người từng nghe đại danh của Dược Thiên Sầu tại Yêu Quỷ Vực, đáng tiếc đại bộ phận chưa từng gặp qua, hôm nay nghe được Dược Thiên Sầu, tự nhiên khát vọng nhìn thấy. Lao già kia, ngươi không gọi sẽ chết ta. Dược Thiên Sầu miễn cưỡng nở nụ cười, quay người lại, bước nhanh tới trước mặt Cựu Vô Hoán chắp tay nói, Cựu tiền bối đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước, thực sự thật đáng mừng. Bốn người Tất Tử Thông rốt cục không biết là chuyện gì xảy ra, liền dừng lại quan sát, Dược Thiên Sầu không phải là đệ tử Phù Tiên Đạo sao? Thế nào cũng quen thuộc với ma đạo, nhưng còn lộ ra hình dạng quan hệ không cạn. Ha ha! Cựu Vô Hoán quay đầu lại liếc mắt nhìn ma đạo đồng nghiệp. Sang sảng cười nói, ta đã nói ta sẽ không nhìn lầm, quả nhiên là Dược Thiên Sầu tiểu huynh đệ. Người của ma đạo ba đại phái cũng liền vây tới, giống như nhìn thấy động vật hy hữu, không ít người chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh. Dược Thiên Sầu cũng hướng họ chắp tay. Yến Tử Hà tuy rằng nỗ lực làm ra hình dạng không nhận ra Dược Thiên Sầu, nhưng vẫn nhịn không được có chút kinh ngạc, từ khi nào hắn nhắc lên quan hệ với ma đạo, xem dáng vẻ mọi người trong ma đạo không có một tia ác ý đối với hắn. Nhất là Cựu Vô Hoán nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy lao bằng hưu, điều này ở tại tu chân giới quả thực có điểm khó thể tin. Ánh mắt Yến Truy Tinh lóe ra quét tới lui giữa Dược Thiên Sầu và mọi người trong ma đạo, nội tâm kỳ thực lại kinh sợ, thầm nghĩ, Dược Thiên Sầu này rốt cục lại có địa vị gì? Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 169, Nhất Cấp Chiến Bị. Ha ha, có thể gặp lại tiểu huynh đệ thật sự là một chuyện vui vẻ, đi, chúng ta cùng tiểu huynh đệ cùng uống một chén. Cựu Vô Hoán đưa tay kéo cánh tay Dược Thiên Sầu đi vào Bách Hoa Cư. Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười, trước mặt công chúng, lão nhân gia ngài phải chú ý chút ảnh hưởng có được hay không, ma đạo và chính đạo lại thân thiết như vậy, ngươi nhượng ta trở lại làm sao giải thích. Hắn hơi cố sức né ra, cười khổ lắc đầu nói, cựu tiền bối, thỉnh nghĩ kỹ. Cựu Vô Hoán xoay người lại ngây ra nói, tiểu huynh đệ chẳng lẽ khinh thường lão phu, không để cho lão phu mặt mũi. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, lão tiền bối còn thỉnh suy nghĩ dùng ta. Ta là đệ tử Phù Tiên Đảo. Ách! Cựu Vô Hoán quét mắt bốn phía, trong nháy mắt hiểu được lo lắng của Dược Thiên Sầu, lúc này buông lỏng cánh tay hắn ra, cười nói, nhìn thấy tiểu huynh đệ thật sự có chút kích động quá mức, là ta không đặt mình vào hoàn cảnh tiểu huynh đệ mà suy nghĩ, đã như vậy, tiểu huynh đệ thỉnh tự tiện. Đây là tiền bối để mắt tại hạ. Dược Thiên Sầu khách khí một câu, lại hướng quanh thân chắp tay nói, tại hạ còn chút việc, không tiện ở lâu. Ngày khác có cơ hội nhất định thỉnh các vị tiền bối cùng uống một chén, cáo tử. Nói xong liền mang theo bốn người tất tử thông chui ra khỏi đoàn người, những người trong ma đạo ba đại phái đều hướng hắn chắp tay. Lúc này tâm tình Yến Truy Tinh thật khó hiểu, một đệ tử chính phái không ngờ có thể làm cho ba đạo ba đại phái nể tình như vậy, thật quá khó tin, phía sau rốt cục từng phát sinh qua chuyện gì. Hắn đương nhiên không biết Dược Thiên Sầu có ân cứu mạng đối với đệ tử ma đạo ba đại phái. Đồng dạng ở sự kiện tại Yêu Quỷ Vực, chính đạo khả năng nghĩ Dược Thiên Sầu cứu mạng những đệ tử chính phái là lẽ đương nhiên, nhưng đối với ma đạo mà nói, đó là đã thiếu người ta ân tình thiên đại. Người trong ma đạo luôn chú ý có oán báo oán, có cừu báo cừu, có ân báo ân, không như cách làm người của chính đạo lại chứa quá nhiều lo lắng, khoai ý ân cừu chính là phong cách hành sự của ma đạo. Năm người tiến vào một tiểu lâu hẻo lánh, ngồi xuống, tất tử thông nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói. Dược huynh thật sự làm cho kính phục, dù ma đạo đối với ngươi cũng phải vài phần kính trọng. Nếu như Dược huynh còn nói mình chỉ là một đệ tử bình thường của Phù Tiên Đảo, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Thấy bốn người đều có ý tứ do hỏi, Dược Thiên Sầu khoát tay chặn lại nói, dừng, đều dừng ở đây. Ta xác thực là một gã đệ tử bình thường của Phù Tiên Đảo, chỉ là từng phát sinh qua một sự tình, sư môn ta cũng biết, hiện nay còn chưa phương tiện nói cho các vị huynh đệ. Các ngươi cũng đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng không nói, cơ hội thành thục ta nhất định sẽ không giấu giếm, chính mồm giải thích với các ngươi. Hắn nói trắng ra như vậy, bốn người tự nhiên cũng không tiện hỏi tiếp, gọi chủ quán đem rượu và thức ăn bưng lên, vừa nói chuyện cười đùa vừa ăn uống. Ăn uống no nê, Dược Thiên Sầu nói cho bốn người, trưởng bối sư môn cho phép hắn quang minh chính đại mang theo bằng hữu đến tu chân liên minh tham quan, không biết bốn người có hứng thú hay không. Kỳ thực bằng vào thân phận bốn người, người bình thường thật đúng không lọt vào trong mắt bọn họ, lui tới với Dược Thiên Sầu cũng vì tôn trọng biển chữ vàng của Phù Tiên Đảo, một phen gặp gỡ, bốn người đối với tính cách thẳng thắn của Dược Thiên Sầu rất thưởng thức, nên đã thật tình xem hắn là bằng hữu. Hôm nay nghe nói có thể đi tu chân liên minh tham quan, lúc này vui vẻ đáp ứng, đây không phải là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện đi vào. Dược Thiên Sầu ném ra linh thạch thanh toán. Năm người cùng hướng chỗ tu chân liên minh vừa cười vừa nói đi tới. Đi tới trước cửa lớn, chợt thấy bên trong đi ra mấy người, chính là Lục Vạn Thiên dẫn mấy người đang đi ra. Song phương liếc mắt, Lục Vạn Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu tùy ý thoáng nhìn, cũng mặc kệ hắn, đồng nhiên ánh mắt lướt qua mấy người nhìn thấy một đạo thân ảnh tịch lệ, nhất thời cả người chấn động, mấy người cũng cùng bọn họ đi lướt qua. Dược Thiên Sầu ngây ra như phông chậm rãi xoay người lại, nếu hắn không nhìn lầm, nữ tử tịnh lệ không phải ai khác, chính là Thanh Quang Tông Khúc Bình Nhi, vì sao nàng tới nơi này? Rõ ràng nàng nhìn thấy mình, vì sao làm như không nhận ra? Lẽ nào hình dạng mình biến hóa lớn như vậy? Dược Thiên Sầu vô ý thức sờ sờ mặt mình, bốn người tất tử thông cũng phát hiện hắn không quá thích hợp, Đàm Phi bỗng nhiên trầm ngâm nói, Dược huynh, nếu như ta nhớ không lầm. Nữ tử xinh đẹp trong mấy người vừa rồi hình như là người ngươi muốn gặp, hẳn chính là song tu đạo lữ của Lưu Chính Quang. Nghe vậy cả người Dược Thiên Sầu chấn động, xoay người nắm lấy áo Đàm Phi chợt quát, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói song tu đạo lữ của hắn họ từ sao? Mấy người nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng tách hai người ra, Đàm Phi đầy mặt giận dữ quát, Dược huynh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật cho rằng tứ đại gia tộc sợ Phù Tiên Đảo phải không? Dược Thiên Sầu nắm chặt hai quyền răng rắc, nhẫn xuống tức giận trong lồng ngực, trầm giọng trầm rãi nói, Đàm huynh xin đừng trách, là ta không khống chế được mình, mời đi theo ta, ta có chuyện muốn nói. Nói xong trực tiếp rời đi, bốn người trao đổi ánh mắt gật đầu, đi theo sau. Hai gã đệ tử thủ vệ của Tu Chân Liên Minh cũng nhận thức Dược Thiên Sầu, không biết hắn đang làm sao vậy. Mấy người đi tới một vùng sơn dã yên lặng, Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại trầm giọng nói, Đàm huynh, nữ tử vừa rồi chính là nữ nhân của tại hạ đã phân biệt nhiều năm, tên là Khúc Bình Nhi. A, mấy người đều sửng sốt, Đàm Phi càng há to miệng, nếu như là chính nữ nhân của mình bị ai nói thành song tu đạo lữ của người khác, chính mình không thể không làm thịt hắn. Đành nói, vậy điều này sao có thể, nàng là đệ tử Thanh Quang Tông, thế nào thành nữ nhân của ngươi? Tất Tử Thông cũng biết vấn đề nhào lớn, nhíu mày nói, Đàm Phi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đạo lữ song tu của Lưu Chính Quang họ Từ sao? Thế nào biến thành Khúc Bình Nhi trong miệng Dược huynh? Có phải ngươi nhận sai người hay không? Ta tử, khúc mẹ nó. Không phải ta nghe lầm, là thời gian quá dài nên nhớ lầm. Đàm Phi ảo não không ngớt nói. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, Đàm Phi, ngươi xác nhận ở Thanh Quang Tông thấy nàng kia chính là nàng mà không phải người khác. Dược huynh, không nói gạt ngươi, hình dạng nữ nhân này xác thực không thể chê, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ta ở tại Thanh Quang Tông nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ, sẽ không nhận sai người, xác thực ta đã gặp qua nàng ở Thanh Quang Tông, cùng Lưu Chính Quang kết thành song tu đạo lữ, trừ phi Lưu Chính Quang thay đổi thì còn không nói. Bằng không nhất định là không sai. Mẹ nó. Nói vậy ta cũng đã nói luôn, Dược huynh, ta thật sự không phải. Đàm Phi nói ra luôn lời này, chính hắn cũng không biết bản thân mình nên có biểu tình thế nào. Mọi người lặng lẽ không nói, đều biết Lưu Chính Quang chỉ là một thái giám, tìm một nữ nhân làm xong tu đạo lữ chỉ sợ để che giấu chỗ thiếu hụt của mình, làm sao tùy ý đổi nữ nhân, trừ phi là kẻ đầu óc không bình thường thì còn được. Dược sư đệ. Dược sư đệ. Hùng Huy bỗng nhiên xuất hiện cách đó không xa hồ lớn, chạy chậm tới chắp tay cười nói, yêu. Thất huynh, Kinh huynh, Võ huynh, Đàm huynh, bốn vị cũng ở đây a. Lúc này bốn người đều có tâm sự, trên mặt miễn cưỡng hiện dáng tươi cười gật đầu, rốt cục xem như bắt chuyện. Hùng Huy cũng không để ý, đi tới bên cạnh Dược Thiên Sầu, cười nói, sư đệ, ngươi thật làm ta tìm muốn chết, không nghĩ tới các ngươi lại chạy tới đây. Là tới ngắm phong cảnh sao? Thực sự là có hăng hái. Hắn vừa nói vừa quan sát quanh thân một phen. Dược Thiên Sầu ôn hòa nói, sư huynh tìm ta có việc sao? Hùng Huy gật đầu cười nói, sư đệ, nói cho ngươi một chuyện buồn cười. Ngày hôm nay người của Thanh Quang Tông đã đến, chuẩn bị đến Bách Hoa Cung đưa Lưu Chính Quang trở về Thanh Quang Tông. Ngày hôm qua không phải ngươi nói muốn gặp đạo lữ xinh đẹp của Lưu Chính Quang sao? Ha ha! Ngươi khả năng còn không biết. Đạo lữ của hắn cũng tới, ta vừa mới gặp qua, gương mặt thật xinh đẹp, ai? Thật sự là đáng tiếc, Lưu Chính Quang là một tên thái giám lại tìm được một song tu đạo lữ xinh đẹp như vậy. Sư đệ, chiều nay họ còn chưa về, hiện tại sao ngươi không đi gặp thử xem, miễn sau này cực khổ chạy tới Thanh Quang Tông. Dược Thiên Sầu nghe xong hắn nói, không giận, trái lại khặc khặc gâm hiểm cười nói, hắc hắc. Rất tốt, rất tốt. Bốn người Tất Tử Thông biết hắn đây là giận dữ mà cười, đều quay Hùng Huy trợn mắt, người này thực sự là vô cùng hồ đồ. Bên trong Ô Thác Châu, Quan Vũ đang khoanh chân tu luyện trên tháp, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm âm trầm của Dược Thiên Sầu, "Vân Trường, mệnh lệnh bộ đội tiến nhập nhất cấp chiến bị." Tinh Thần Châu. Tác giả: Thiên Sầu. Chương 170: Chờ xuất phát. Quan Vũ chợt mở mắt, trọng trọng gật đầu, lập tức đi xuống tháp. Đi tới bãi đá nơi thao trường, ngẩng đầu nhìn lên hắc sắc đại kỳ thêu hai chữ anh hùng đang tung bay phần phật, tâm tình một trận kích động. Thầm nghĩ, lão đại lần đầu tiên hạ lệnh, xem ra đã tới lúc kiểm nghiệm năng lực thực chiến của đội ngũ. Hắn thò tay vào túi chữ vật lấy ra một tù và màu vàng kim, đặt bên mép cố sức thổi lên. Sư huynh, ngươi về trước đi. Chúng ta còn có chuyện riêng tư cần bàn. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói. Hùng Huy sửng sốt. Nhìn mấy người, hiện tại mới phát hiện sắc mặt mọi người cũng không bình thường, hiển nhiên là vừa phát sinh qua chuyện gì, gật đầu nói, không sao, các ngươi trò chuyện, ta về trước. Nói xong liền nhanh rời đi. Sau một trận trầm mặc, Tất Tử Thông nhíu mày nói, Dược huynh, rốt cục là chuyện gì xảy ra, nữ đệ tử Thanh Quang Tông vì sao lại là nữ nhân của ngươi? Các ngươi thực sự muốn biết sao? Giọng nói Dược Thiên Sầu không chút cảm tình. Tất Tử Thông suy nghĩ một thoáng, trầm ngâm nói, Dược huynh nếu thật xem chúng ta là huynh đệ, không ngại nói đến nghe một chút. Nói không chừng bốn người chúng ta có chỗ nào có thể giúp đỡ được. Dược Thiên Sầu nhắm mắt trầm tư, nhớ tới hôm nay Khúc Bình Nhi thành lao bà của người khác, trong lòng đột nhiên đau đớn, mấy năm nay bao nhiêu nỗ lực lúc nào cũng đều hỗn loạn cảm tình đối với nàng bên trong, thương quá, đau quá, thậm chí quy qua, thủy chung mình chưa từng quên hứa hẹn ngày xưa, vì sao gặp lại là sự phản bội. Hình ảnh kinh lịch mấy năm nay nhất hiện lên trong đầu, nghĩ không ra mình quyết chí thề hẹn nhất tâm kiên trì, lại bị người hung hăng đạp một cước, trái tim thực sự đau quá. Dược Thiên Sầu thoáng gật đầu, lại mở mắt ra, đối mặt dãy núi non thở ra một hơi, nói, trước khi ta vào Phù Thiên Đảo, vốn là đệ tử Thanh Quang Tông. A, bốn người chấn động, đưa mắt nhìn nhau, đây chính là tối kỵ của tu chân giới. Kinh Tả nhìn hắn nói, Dược huynh chẳng lẽ bị Thanh Quang Tông trục xuất sư môn? Án theo ý nghĩ của bốn người, nếu hắn có thể nói ra, khẳng định đã bị Thanh Quang Tông trục xuất sư môn sau đó mới gia nhập Phù Thiên Đảo, bằng không thật đúng là phạm vào tối kỵ. Đều không phải. Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn xa xa chậm rãi nói, ngày trước ta mới vào tu chân giới gia nhập Thanh Quang Tông, gặp một sư phụ đối xử với ta rất tốt, lúc đó ta nhận thức Khúc Bình Nhi. Sau vì sư phụ muốn chuẩn bị lo cho ta trúc cơ, một lần ra ngoài tìm thuốc bị người giết chết. Các ngươi không từng ở trong Thanh Quang Tông, không biết một tiểu đệ tử không có sư phụ che chở muốn tiếp tục sinh tồn thật có bao nhiêu trắc trở. Không qua bao lâu, bởi vì ta cùng Khúc Bình Nhi đi gần nhau một chút, đắc tội Lưu Chính Quang, bị trục xuất tới Linh Thạch Quáng làm khổ sai, ngày tháng nơi đó có bao nhiêu gian nan những đệ tử gia tộc như các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ngay lúc đó, trùng hợp người của Huyễn Ma Cung công kích Linh Thạch Quáng. Mà đường đường trưởng lão Thanh Quang Tông Lục Vạn Thiên vì muốn chạy trốn, lại bắt tiểu đệ tử như ta làm tấm mục, ta cũng là một trong số đó, bị hắn bóp cổ ném ra ngoài. Dược Thiên Sầu ngừng một chút, quay người lại nhìn bốn người tiếp tục nói, may là ta mạng lớn, không ngờ không chết, lúc đó ta nghĩ, nếu tính mạng của ta ở Thanh Quang Tông không hề đáng giá, còn không bằng rời đi, liền thừa cơ hội đó trốn thoát. Sau đó ta đến Bách Hoa Cốc ở ngay Bách Hoa Cư gặp lại Khúc Bình Nhi, chúng ta riêng định chung thân, ước hẹn chắc chắn không gặp không về. Cũng ngay lúc đó, ta chính tay thiến Lưu Chính Quang. A, bốn người nhất thời có điểm trợn tròn mắt, Đàm Phi ngạc nhiên nói, Lưu Chính Quang bị ngươi thiến. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, không sai, nếu ta đã xem các ngươi là huynh đệ, sẽ không cần phải giấu giếm các ngươi. Ta có thể thề với trời, chuyện này ngoại trừ bốn người, hiện tại ta chưa từng đề cập qua với ai. Những kinh lịch này của hắn nói ra nửa thật nửa giả, lại gia tăng thêm một chút. Kết quả làm bốn người mơ hồ có chút kích động, Dược Thiên Sầu có thể đem chuyện bí ẩn như thế nói ra, đồng thời còn thể, hiển nhiên là thật. Tất Tử Thông lại hỏi, thì ra là thế, vậy sau đó thế nào? Sau đó có lẽ đã được đổi vận. Cũng trong ngày đó, ta được người giới thiệu gia nhập Phù Thiên Đảo, còn may mắn được chủ sự trưởng lão luyện đan các thu làm thân truyền đệ tử duy nhất. Vì vậy chuyên tâm tu luyện, chờ khi ta bước vào Bách Hoa Cốc lần nữa, chính là hôm nay, trùng hợp gặp được các ngươi, sự tình phía sau các ngươi cũng đã biết. Chủ sự trưởng lão luyện đan các. Chẳng lẽ là quan lão tiền bối có xưng hào đan si trong tu chân giới? Võ Lập Thánh hỏi. Dược Thiên Sầu hướng về phía Phù Tiên Đảo chắp tay nói, chính là gia sư. Kinh Tả gật đầu nói, điều này không sai, ta đang nghĩ vì sao Dược huynh có thể chưa đầy 10 năm đã tu luyện tới kết đan kỳ, nguyên lai có đan dược của quan lão tiền bối chống đỡ. Tứ đại gia tộc tự nhiên biết rõ địa vị của quan gia trong Phù Tiên Đảo, trách không được Dược Thiên Sầu dám ngay trước mặt công chúng đánh người. Còn có tiền như thế, nguyên lai là đệ tử trực hệ của quan gia. Bốn người thầm nghĩ bằng hữu này kết giao không uổng, nói không chừng còn có thể giúp đỡ mình thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ. Tất Tử Thông thở dài nói, trách không được Dược huynh nhìn thấy Khúc Bình Nhi thì kích động không ngớt, nói như thế là cô ấy phụ ngươi, nhưng vì sao nàng lại cùng một tên thái giám kết thành song tu đạo lữ? Sợ rằng có chuyện gì ẩn giấu bên trong, ta xem Dược huynh cũng không nên quá mức sốt ruột. Đem việc này điều tra rõ ràng rồi hãy tính. Có chuyện chúng ta cũng không giấu giếm Dược huynh, bốn người chúng ta là đệ nhất người thừa kế của tứ đại gia tộc, không ngại để bốn người chúng ta vận dụng lực lượng gia tộc giúp ngươi điều tra rõ ràng. Ba người khác cũng gật đầu tán thành. Đây là bánh ít đi, bánh quy lại, lão tử đã sớm đoán được bốn người các ngươi có phân lượng không nhẹ trong tứ đại gia tộc, bằng không những tử đệ bình thường khác làm sao có thể nhàn nhã đi chơi qua ngày trong bách hoa cốc, lão tử cũng không khả năng đi chơi suốt ngày với các ngươi. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, không cần, việc này ta muốn đích miệng hỏi cho rõ ràng. Nhưng thật ra có chuyện muốn phiền phức bốn vị huynh đệ. Bốn người nhìn nhau, Tất Tử Thông gật đầu nói, Dược huynh không cần khách khí, từ hôm nay trở đi chúng ta là huynh đệ, chỉ cần chuyện chúng ta giúp được, cứ phân phó là xong. Dược Thiên Sầu cũng không khách khí, lấy ra một bình sứ nhỏ giọt máu vào trong, sau đó giả vờ giả vịt đánh vào một đạo pháp quyết, đóng nắp lại đưa cho Tất Tử Thông nói, Thanh Quang Tông không phải muốn đón Lưu Chính Quang trở về sao? Tin tưởng không chỉ đi một hai người, ta phải đi về điều phối lực lượng, miễn cho đến lúc đó xảy ra điều ngoài ý muốn. Phiền phức bốn vị huynh đệ giúp ta theo dõi. Sau khi ra khỏi bách hoa cốc, Tất huynh chỉ cần mở nắp bình, ta tự nhiên sẽ biết các vị đi đến đâu. Tất Tử Thông tiếp nhận bình sứ sảng khoái gật đầu nói, hiện tại chúng ta đi ra cửa thành nhìn xem, ngươi yên tâm. Nói xong bốn người dắt tay nhau rời đi. Dược Thiên Sầu vẫn bình tĩnh quay về tu chân liên minh, tới phòng mình thoáng mắt biến mất. Bên trong quân doanh Ô Thác Châu, người của ba liên đội mặc hắc y che mặt đang chờ xuất phát, Dược Thiên Sầu đỗng nhiên hiện thân trên bãi đá, Quan Vũ hô lớn một tiếng nói, kính lễ. Bá. Mấy trăm người bên dưới đài đồng loạt đưa nắm tay phải xéo lên ngực trái, hơi cúi đầu, động tác phi thường chỉnh tề. Ánh mắt Dược Thiên Sầu xẹt qua một khối ngân bài nhỏ trên ngực mọi người, mặt trên có đánh số, thời gian chế tạo lại thêm vào chút máu huyết của mình, có thể cho mình rất dễ dàng nắm giữ vị trí của từng người. Sau đó Dược Thiên Sầu gật đầu, Quan Vũ liền hô, lễ tất. Mọi người lại bá một tiếng cùng nhau khôi phục nguyên dạng, cũng không ai lên tiếng, cứ yên lặng đứng chờ mệnh lệnh. Dược Thiên Sầu đồng dạng không rên một tiếng, lẳng lặng đứng ngay trên đài nhắm mắt dưỡng thần. Quan Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua, môi giật giật muốn hỏi một chút rốt cục là muốn làm gì, ánh mắt xẹt qua thủ hạ im lặng đứng bên dưới, lại nhịn trở xuống. Vì vậy từ trên xuống dưới mọi người đều yên lặng đứng thẳng, trang diện cực kỳ quái dị. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 171, Vây Quanh, 1-2. Ngay cửa thành Bách Hoa Cốc, bốn người Tất Tử Thông đang tìm một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, bốn người cùng trò chuyện, vừa uống trà vừa chờ. Qua đi thật lâu, Đàm Phi bỗng nhiên buông chén trà trong tay, nhìn ngoài cửa sổ mấp máy môi. Cả bốn người chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một đám người mặc trang phục Thanh Quang Tông đi ngang qua cửa sổ, hướng cửa thành đi đến. Dẫn đầu là sáu lão giả song song cùng đi, sau đó là một nam một nữ, nam vẻ mặt âm trầm, trên mặt vẫn còn vết thương bị đánh qua, nữ tịnh lệ bất phàm, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, vóc người đầy đặn là lướt. Một nam một nữ chính là Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi. Phía sau họ đi theo 10 người có già có trẻ. Kinh Tả thẹ lưỡi nhẹ giọng cười nói, Thanh Quang Tông xem ra bị Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ, tiếp một người về không ngờ lại có nhiều người như vậy hộ tống. Tất Tử Thông lắc đầu nói, không phải bị Dược Thiên Sầu làm sợ, nghĩ đến Thanh Quang Tông biết Lưu Chính Quang cùng đệ tử Phù Tiên Đảo động qua tay, sợ người của Phù Tiên Đảo trả thù, cho nên mới phái nhiều người như vậy đến tiếp, bằng không một người như Dược Thiên Sầu chỉ có kết đan kỳ còn chưa đến nỗi để cho họ làm như vậy. Kinh Tả cười nói, đường đường Phù Tiên Đảo cũng không đến nỗi không có khí lượng như vậy đi. Thực sự dùng lòng tiểu nhân đỏ lòng quân tử. Chậc chậc. Ngoại trừ Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi, tu vi những người khác dù là một người ta cũng nhìn không ra, hiển nhiên có tu vi ít nhất trên kết đan trung kỳ, sáu lao giả phía trước có lẽ là nguyên anh kỳ. Đàm Phi nói, Võ Lập Thành nhíu mày, Dược Thiên Sầu rốt cục muốn làm gì? Bằng đội hình như vậy của đối phương, sợ là không dễ thương lượng như vậy. Kinh Tả cười nói, không nghĩ tới bốn người chúng ta lại đi làm chuyện theo dõi người kiểu này, mặt mũi Dược Thiên Sầu thật lớn. Vậy còn cần phải nói, người ta ngay cả mặt mũi của ma đạo đệ nhất đại phái Vạn Ma Cung Cửu Vô Hoán còn không cho, ngươi nói hắn mặt mũi có lớn hay không? Tất Tử Thông chậm rãi nói, đừng nói nữa, bọn họ sắp ra khỏi thành rồi, chúng ta đuổi theo đi. Đàm Phi bỗng nhiên nói, mấy người nhìn theo. Lúc này liền đứng dậy tính tiền đi ra trà lâu. Chờ sau khi bọn họ đi ra khỏi Bách Hoa Cốc, chỉ thấy những người của Thanh Quang Tông đã dùng pháp khí phi hành xa xa lao đi, Tất Tử Thông mở nắp bình sứ trong tay, hướng ba người gật đầu, bốn người đồng thời ngự kiếm bay lên không đuổi theo, không xa không gần đuổi tới. Bên trong Ô Thác Châu, lúc này Dược Thiên Sầu cảm giác máu huyết của mình đang di động rất nhanh, vùng lông mày nhướng lên, đôi mắt mở bừng, nói, Vân Trường, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đi ra ngoài nhìn. Lần nữa xuất hiện, Dược Thiên Sầu ngự kiếm trống rông xuất hiện phía sau bốn người Tất Tử Thông. Bốn người phát hiện phía sau có động tĩnh liền nhìn lại, lấy làm kinh hãi, hắn đuổi theo lúc nào. Dược Thiên Sầu bay nhanh tới bên cạnh Tất Tử Thông, cùng bốn người song song phi hành, quay đầu hỏi, tình huống ra sao? Tất Tử Thông trả lời, tổng cộng là 18 người, đều ở trên phi hành pháp khí phía trước, ngoại trừ Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi, có 6 lao giả phỏng chừng có tu vi nguyên anh kỳ, còn có 10 người hẳn có tu vi ngoài kết đan trung kỳ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dược Thiên Sầu không trả lời hắn, con mắt nhìn chằm chằm pháp khí phi hành xa xa, hơi nheo lại, một đạo tâm niệm trực tiếp liên kết với Quan Vũ nói, phi hành truy kích, nhất liên chuẩn bị. Bên trong Ô Thác Châu, Quan Vũ vung tay, quắc, phi hành truy kích, nhất liên chuẩn bị xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đệ nhất đội dưới đài mỗi người dùng tay phải đặt lên vai người đứng trước, tay trái lại đặt lên vai bên kia, toàn bộ đội ngũ nhất liên gắn bó thành một khối. Dược Thiên Sầu dùng một đạo thần thức bao phủ, trong nháy mắt toàn bộ nhất liên chuyển ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay phía sau năm người, Dược Thiên Sầu vung tay, thẳng chỉ phi hành pháp khí xa xa phía trước, nắm tay làm thành thủ thế vây quanh. Liên trưởng nhất liên nhận được thủ thế liền gật đầu, hai tay hướng hai vị cai trưởng cũng cùng ra thủ thế, đưa tay chỉ về hướng pháp khí phi hành xa xa phía trước, sau đó hai tay cùng vung lên, ra ý tứ vây quanh. Hai vị cai trưởng gật đầu lĩnh mệnh, đều tự phất tay, dẫn theo hai đội ngũ từ trong đội tách ra hai bên trái phải, cấp tốc đuổi theo phía trước. Liên trưởng nhất liên xuất lĩnh người còn lại bày thành một hàng trực tiếp bay theo. Bốn người Tất Tử Thông thấy Dược Thiên Sầu liên tục ra dấu, không biết hắn muốn làm gì, đống nhiên nghe được hai bên có thanh âm phi hành cấp tốc, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hai bên trái phải có hai đội nhân mã trang phục toàn bộ đều màu đen bao kín toàn thân. Chỉ lộ ra đôi mắt đang rất nhanh vượt lên trước năm người. Còn đang ngạc nhiên, phía trên không trung trên đỉnh đầu lại có một đội nhân mã cùng loại trang phục cũng rất nhanh xẹt qua mấy người họ. Xem tốc độ phi hành, không thể nghi ngờ tu vi còn cao hơn năm người ở đây. Bốn người thất kinh, Tất Tử Thông ngạc nhiên nói, đây là lực lượng do ngươi điều phối tới. Dược Thiên Sầu gật đầu. Những người trên phi hành pháp khí chính là Thanh Quang Tông phái tới đón Lưu Chính Quang quay về. Trường môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh đối với tôn tử này thương yêu, nhận được tin tôn tử bị người của Phù Tiên Đảo đánh, tuy rằng tức giận nhưng không thể làm gì, dù sao thực lực Phù Tiên Đảo quá cường đại, không phải Hành Quang Tông có thể chống nổi. Vì an toàn nên hắn cố ý phân phó trưởng lão Ngô Bảo Như cùng năm trưởng lão Nguyên Anh Kỳ xuất lĩnh 10 tên đệ tử kết đan kỳ đến tiếp Lưu Chính Quang quay về. Mà Khúc Bình Nhi làm đạo lữ của Lưu Chính Quang, cũng chính là thê tử của hắn. Lão công bị người ta đánh, không thể không đến nhìn. Mọi người đang ở trên pháp khí phi hành, bỗng nhiên nghe được hai bên chuyển đến thanh âm phi hành rất nhanh, vừa nhìn sang trái phải, lúc này phát hiện trang phục của hai đội ngũ rất giống trang phục của người làm sát thủ, nhìn thoáng qua giống như bọn hắn đang vây quanh pháp khí phi hành ở trung gian. Nô Bảo Như thầm nghĩ không ổn, pháp khí phi hành tuy rằng có thể mang theo rất nhiều người, cũng thích hợp phi hành đường dài, nhưng không thích hợp so đấu tốc độ với người khác. Vạn nhất ở trên không trung lọt vào công kích thì càng không xong. Mấy năm nay Thanh Quang Tông đối kháng cùng ma đạo, tố chất tác chiến đã được rèn đúc ra, chỉ thấy mọi người cùng rút kiếm, bình tĩnh đứng đôi bốn phía, đối mặt đội nhân mã còn đông gấp mấy lần phe mình, không ngờ không chút nào hoảng loạn. Nô Bảo Như quan sát chung quanh, ánh mắt rơi vào gò đất bên dưới núi rừng phía trước, phất tay trầm giọng nói, xuống dưới. Một trưởng lão lập tức điều khiển phi hành pháp khí vọt xuống phía dưới. Vừa đáp xuống đất, người bên trên đều nhảy xuống, pháp khí phi hành cũng cấp tốc được thu lại. Mọi người làm thành một đoàn, đem cháu ruột trưởng môn và Khúc Bình Nhi vây quanh ở giữa. Hai đội hắc y ghi nhân trên không trung bật người cũng hạ xuống, liên hợp chặt đứt mọi đường lui của Thanh Quang Tông, còn lại một lỗ hổng, lại bị một đội hắc y ghi nhân khác khép lại. Đến tận đây, những người của Thanh Quang Tông đã bị vây kín hoàn toàn. Nô Bảo Như nhìn quét bốn phía tâm trạng thầm giật mình. Trong hắc y hệ nhân có rất nhiều người ngay chính hắn cũng không nhìn ra tu vi, mà người có tu vi kết đan hậu kỳ thật không ít, nếu đánh nhau, phe mình căn bản không còn đường sống. Ổn định tâm thần, Nô Bảo Như lúc này nhìn ra liên trưởng mới là thủ lĩnh trong đoàn người, ôm quyền chắp tay nói, chư vị là ai? Không biết nửa đường vây khốn đệ tử Thanh Quang Tông là có ý gì? Chẳng lẽ Thanh Quang Tông đắc tội chư vị? Liên trưởng chỉ lộ đôi mắt, ánh mắt băng lãnh quan sát hắn một phen, không trả lời một câu, cũng không hạ lệnh công kích. Một đám hắc y hệ nhân cứ như vậy vây quanh bọn hắn, làm sẵn chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng lại không tấn công. Thấy thủ lĩnh hắc y hệ nhân không nói lời nào, Nô Bảo Như quét mắt nhìn bốn phía, giọng nói hơi giận, vị bằng hữu này, rốt cục các ngươi muốn làm gì? Nếu như không có chuyện gì còn thỉnh nhường một lối ra, thả chúng ta rời đi. Ha ha! Một tiếng cười truyền đến, Dược Thiên Sầu khoan thai chậm rãi cùng bốn người tất tử thông ngự kiếm hạ xuống, đội ngũ hắc y hệ nhân vây quanh lập tức lộ ra một khoảng trống, đợi năm người đi vào, lại lập tức bao vây. Dược Thiên Sầu thong thả đi tới cười nói, Nô Bảo Như trưởng lão, nhiều năm không gặp, luôn luôn khỏe a. Bốn người tất tử thông lại quan sát đội ngũ hắc y hệ nhân, âm thầm phỏng đoán rốt cục là những người nào. Thần tính Nô Bảo Như khựng lại, trong ngực phập phồng, cười lạnh nói, Dược Thiên Sầu, thật là ngươi, ngươi thực sự không chết. Hiện tại ta đang khỏe mạnh đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi không phải nhìn thấy sao? Thế nào? Ngày trước bức tử ta nhất định khiến cho ngươi rất thất vọng phải không? Dược Thiên Sầu cười nói. Lưu Chính Quang được đệ tử Thanh Quang Tông vây chính giữa mặc kệ hết thảy, rít gào nói, Dược Thiên Sầu, ngươi khinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng. Nói xong định lao tới, lại bị vài tên đệ tử kéo lại, mặc hắn thế nào dãy rủa cũng không thả hắn ra. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào hắn cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng, một tên thái giám chết bẩm như ngươi còn ổn cái gì. Ngươi cũng biết bốn chữ khinh người quá đáng. Ngày trước khi ta còn ở Thanh Quang Tông, ngươi có tự hỏi lương tâm ngươi có từng khinh người quá đáng. Lão tử nói cho ngươi, ngày trước ở tại Bách Hoa Cư chính do lão tử tự tay thiến ngươi, thế nào? Làm thái giám nhiều năm như vậy nhất định rất sảng phải không? Những người của Thanh Quang Tông ngạc nhiên, dù là Khúc Bình Nhi vẫn chưa từng nhìn thẳng Dược Thiên Sầu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngẫm lại xác thực rất có khả năng, ngày Lưu Chính Quang gặp chuyện không may hắn cũng vừa lúc đang ở Bách Hoa Cư. Lưu Chính Quang nghe vậy, lúc này tức giận đến cả người run lên nói, là ngươi. Là ngươi, ta giết ngươi. Hiện tại hắn rốt cục biết đầu sỏ gây nên biến mình thành bất nam bất nữ là ai, tâm tình có thể nghĩ, lúc này không để ý sinh tử rít gào muốn lao ra báo thù. Kéo hắn lại. Nô Bảo Như quát to, vài tên đệ tử gắt gao giữ chặt hắn, hiện tại không phải thời gian xung động. Nô Bảo Như quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, nghe nói ngươi gia nhập Phù Tiên Đảo. Nói như thế, những người này đều là đệ tử Phù Tiên Đảo, cũng phải, tu chân giới ngoại trừ Phù Tiên Đảo, còn có môn phái nào tùy thời có thể điều ra một nhóm cao thủ nhiều như vậy? Thực sự nghĩ không ra a. Đường đường là thiên hạ đệ nhất đại phái Phù Tiên Đảo lại đi làm chuyện giấu đầu che mặt kiểu này đối phó Thanh Quang Tông chúng ta, thật sự là cực kỳ đê tiện. Phù Tiên Đảo là thứ gì vậy? Một thanh âm từ trên đỉnh núi truyền đến, mọi người lấy làm kinh hãi, là ai? Không ngờ ngay cả Phù Tiên Đảo cũng không để vào mắt. Đám người Ngô Bảo Như ngây ra, liền vui mừng, ngươi kia có thể nói ra như vậy, hiển nhiên đối nghịch với Phù Tiên Đảo, không nghĩ tới ở đây còn có thế lực thứ ba, nói không chuẩn đệ tử Thanh Quang Tông còn cơ hội giữ mạng sống. Là tiền bối phương nào? Tại hạ Thanh Quang Tông Ngô Bảo Như cung nên tiền bối chủ trì công đạo. Ngô Bảo Như hướng nơi thanh âm truyền ra chắp tay nói. Bốn người tất tử thông thầm nghĩ không hay. Cùng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thấy hắn đang nhìn đám người Thanh Quang Tông lộ ra một tia trầm biếm, không khỏi nhìn ngược ra phía sau. Trong khu rừng nơi sườn núi, truyền đến tiếng vó ngựa, một bóng người cưỡi ngựa loáng thoáng giữa rừng phóng xuống tới. Chỉ thấy là một nam tử trung niên vóc người khôi ngô thân mặc thanh bào, đầu đội khăn, ba tròm râu dài, sắc mặt đỏ tươi, đôi mắt xếp nhìn qua không giận mà uy, cưỡi ngựa chậm rãi hướng đoàn người đi tới. Tọa kỵ hắn đang cưỡi càng làm người chú ý. Màu lông đỏ thẫm sáng rực, hai mắt lóng lánh quang mang yêu dị, nhất là toàn bộ hình thể, cao to gấp hai loài ngựa thường, vùng ngực no đủ nhu động toàn mỹ, quả thực là thần tuấn phi phàm. Mọi người chưa từng gặp qua loài ngựa cao lớn như vậy, phối hợp cùng người ngồi trên, thật sự làm người kinh hãi không nớt, thật khí thế. Người này không phải ai khác, chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Hắn duỗi ngựa xuống tới, hắc y hệ nhân chủ động nhường ra một con đường. Từ đó người không rõ gốc gác liền biết, nguyên lai hắn cũng là người của Dược Thiên Sầu. Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn về phía đám người Thanh Quang Tông, trầm giọng nói, người của Phủ Tiên Đảo đâu? Vừa rồi là ai muốn ta tới chủ trì công đạo? Nô Bảo Như hoàn toàn không còn lời gì để nói. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Quan Vũ, trong ngực rất không sảng, thầm nghĩ, tỷ tỷ dạy cho con ngựa chết tiệt này tu yêu đạo gì đó, không biết con ngựa này không hợp với ta sao? Mẹ nó! Thật đúng là tứ chi phát đạt, lại đoạt hết danh tiếng của lão tử. Nô Bảo Như quan sát Quan Vũ, lại phát hiện người này thoạt nhìn tuy khí thế bất phàm, nhưng là người có tu vi kém cỏi nhất ở đây, không khỏi cười lạnh nói, ta nói là ai tới, nguyên lai là một kẻ chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Đôi mắt xếp của Quan Vũ hơi mở, ngạo nghễ nói, miệng lưỡi lợi hại, nhưng sẽ có thời gian người phải khóc. Nói xong nhìn về phía Dược Thiên Sầu hỏi, lão đại, chuẩn bị làm thế nào? Dược Thiên Sầu liếc mắt chành hướng Khúc Bình Nhi đang đứng trong đám người Thanh Quang Tông, hờ hững nói, ngươi đến bây giờ còn không nói, lẽ nào ngươi cũng không biết ý đồ ta đến sao? Ngươi lẽ nào không nghĩ cho ta một lời giải thích? Những người của Thanh Quang Tông nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện không ngờ là Khúc Bình Nhi, không khỏi nhìn nhau, việc này có quan hệ gì tới nàng? Nghe vậy thân thể Khúc Bình Nhi run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thê lương ngẩng đầu lên, lắc đầu cười khổ nói, hiện tại ngươi đều biết hết tất cả, còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn ta giải thích cái gì? Dược Thiên Sầu nắm chặt hai tay răng rắc, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt, ước định ngày trước. Ta nghĩ muốn biết rốt cục là vì sao? Ta nghĩ muốn một lời giải thích. Bốn người Tất Tử Thông trao đổi ánh mắt, Dược Thiên Sầu đúng là huynh đệ, những lời nói đều là thực sự. Ánh mắt những người của Thanh Quang Tông lóe ra, loáng thoáng như đoán được điều gì. Thiện nhân! Ngươi là tiện nhân. Không ngờ dám sau lưng ta trộm tình. Lưu Chính Quang rít gào, tuy thân thể bị mấy đệ tử khống chế, nhưng đôi chân còn có thể hoạt động, lúc này đá một cước vào ngay bụng Khúc Bình Nhi. Khúc Bình Nhi thống khổ ân một tiếng, bị một cước của hắn đá ngã trên mặt đất, mái tóc sổ tung ra. Nàng cắn chặt môi, một tay che bụng, chậm rãi bỏ lên. Trong lòng Dược Thiên Sầu nhói đau, trong miệng phát ra thanh âm như từ cửu u địa ngục, băng lãnh vô tình, Nô Bảo Như. Ngươi hay nhất khống chế tiểu vương bắt đản, còn dám nói năng lô mãng động tay động chân, quay rối câu hỏi của ta, ta lập tức cho các ngươi đi gặp lão tổ tông của Thanh Quang Tông. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 172, gió tiếp tục thổi. Nô Bảo Như bị hắn nói như vậy trước mặt mọi người, thần tình trên mặt liền thay đổi lúc trắng lúc đỏ, hiển nhiên đang tức giận. Nhưng người ta lại mạnh hơn mình. Đối phương ra lệnh một tiếng thật đúng có thể đem toàn bộ phe mình chu diệt. Một phen do dự, quả nhiên xoay người hướng Lưu Chính Quang đang sao động bất an đi qua, ra vẻ là muốn đi ngăn cản hắn. Nô sư tổ, bảo bọn họ buông ta, bảo bọn họ buông ta ra, ta muốn giết đôi cậu nam nữ, ta muốn giết đôi gian phu dâm phụ. Lưu Chính Quang rít gào liên tục. Khúc Bình Nhi đứng cách đó không xa, trong mắt lệ quang mê ly, hàm răng vẫn quật cường cắn chặt đôi môi, đã chảy ra vết máu nhẹ nhẹ. Sắc mặt Dược Thiên Sầu càng âm trầm, hai mắt híp lại nhìn Lưu Chính Quang, hàn ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Chính Quang, câm miệng cho ta. Nô Bảo Như quát, thân hình hắn bỗng nhiên chợt lóe, rất nhanh bay tới bên người Khúc Bình Nhi, tay trái bóp cổ nàng, trường kiếm trong tay phải cũng khoát lên trên cổ ngay tay trái, xem như hắn muốn tước đầu của Khúc Bình Nhi cắt xuống. Khúc Bình Nhi lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn, gương mặt bị niết hơi ngẩng lên. Rốt cục hai dòng nước mắt thương tâm từ khỏe mắt chảy ra, từ khuôn mặt tí tách rơi xuống. Như biết là phải chết, tuy rằng đầu bị ngửa lên, nhưng đôi mắt thê lương nhìn về phía Dược Thiên Sầu, bao hàm vẻ áy náy thật sâu. Gương mặt đau khổ khiến cho ai nhìn thấy cũng xót xa yêu thương. Dược Thiên Sầu lại lãnh tĩnh đến kỳ cục, hình như sự sống chết của Khúc Bình Nhi không quan hệ gì đến hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt mũi chành hướng Ngô Bảo Như, giọng nói không mang theo chút cảm tình hỏi. Nô Bảo Như, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn đem cô ta uy hiếp ta? Hai tay Nô Bảo Như không chế được tính mạng Khúc Bình Nhi, xoay người lại kéo nàng che ngay trước người, nhìn Dược Thiên Sầu âm hiểm cười nói, mau đầu tiểu tử, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, đừng ở trước mặt lão phu chơi trò này. Nếu ngươi vì nha đầu này mà tới, cũng đừng làm bộ ra hình dạng không quan tâm, mau nhanh gọi bọn hắn tránh ra, phóng chúng ta rời đi mới là chính sự. Nếu làm ta cao hứng vui vẻ không chừng sẽ thả nha đầu này ra. Lưu Chính Quang vừa nghe liền không vui, lúc này kêu gào nói, Nô sư tổ, không thể buông tha con tiện nhân này, giết dâm phụ này đi. ngươi câm miệng cho ta. Nô Bảo Như quay đầu lại tàn bạo quá to, trên mặt lộ ra thần tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai tử này từ sau khi thân thể xảy ra chuyện, càng ngày càng khó khống chế được tính tình, đã là lúc nào, còn ở nơi này xử trí theo cảm tính. Mang xong, hắn quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu âm hiểm cười nói, Dược Thiên Sầu, mau nhanh gọi bọn hắn tránh ra, kiên trì của ta là có hạn. Dược Thiên Sầu có bao giờ bị người uy hiếp qua như vậy, mắt nhìn Khúc Bình Nhi đang hô hấp khó khăn, đạm nhiên cười nói, lao bất tử, không tới phiên ngươi theo ta có kẻ mặc cả, xem ngươi cùng tiền sư là đồng môn, ta nhớ tình cũ, cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi lập tức giết cô ta, sau đó ta giết các ngươi. Hai, ngươi thả cô ta, ta tha các ngươi rời đi. Nô Bảo Như đưa mắt nhìn Khúc Bình Nhi, muốn hắn giết nàng tự nhiên hắn không dám giết, hiện tại nàng là tấm bia bảo mệnh cho mọi người. Hắn thoáng suy tính liền quát, ta tuyển điều thứ hai, nhưng lời ngươi nói làm sao cho chúng ta tin tưởng. Dược Thiên Sầu thấy sắc mặt Khúc Bình Nhi có chút phát xanh, gương mặt co quắp, đưa một bàn tay lên nói, ta phát thệ, nếu các ngươi bình yên thả Khúc Bình Nhi, ta cũng tha các ngươi rời đi, bằng không ắt gặp trời phạt. Nô Bảo Như, không nên nhiều lời thêm với ta, ta đếm ba tiếng, quá hạn không hầu, toàn bộ nộp mạng cho ta. Nói xong quay đầu lại nhìn Quan Vũ nói, ta đếm ba tiếng, nếu bọn hắn còn không thả người, một người không để lại, giết không tha. Một hai. Hắn cũng đã bắt đầu đếm ngay, không cho đối phương chút thời gian chuẩn bị. Ta đáp ứng. Nô Bảo Như vội vàng hô, thật đúng là sợ đối phương đếm ra tiếng thứ ba. Hắn không còn đường tuyển chọn, Dược Thiên Sầu không cho bọn hắn một chút thời gian suy nghĩ, huống chi đối phương đã phát thệ, ai cũng biết lời thề đối với người tu chân luôn ứng nghiệm với kẻ nuốt lời, còn có gì đáng để lo lắng. Nô Bảo Như buông lỏng tay ra, đẩy Khúc Bình Nhi ra khỏi đám người Thanh Quang Tông, người sau té ngã xuống đất. Lúc này Tất Tử Thông và Đàm Phi gật đầu, hai người lắc mình đi qua, kéo nàng dậy rất nhanh lui trở về bên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu vui mừng liếc mắt nhìn hai người. Dược Thiên Sầu, nên thực hiện lời thề của ngươi đi. Nô Bảo Như quát. Đương nhiên. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu vung tay với đám hắc y rỉa nhân, nhường ra một con đường, thả bọn hắn rời đi. Hắc y rỉa nhân kỷ luật nghiêm minh, lúc này rất nhanh nhượng ra một con đường. Đám người Thanh Quang Tông trên mặt vui vẻ, đều cầm kiếm cảnh giác hướng chỗ hổng tối lui. Quan Vũ ngồi ngay ngắn trên xích thố, nhìn người của Thanh Quang Tông dần dần rời khỏi, tức giận đến gương mặt càng thêm đỏ bừng. Quân đội anh hùng do mình cực khổ huấn luyện mới lần đầu xuất chiến, không ngờ gặp phải kết quả như vậy, bảo hắn làm sao không giận. Quan Vũ không cam lòng nói, lão đại, cứ như vậy thả bọn hắn. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đã phát thệ, ngươi bảo làm sao bây giờ? Lẽ nào thực sự muốn ta bị trời phạt? Hừ. Nói hết lời, hắn chợt chuyển người lại, đồng nhiên còn nói thêm, ta thì phát thệ rồi, về phần các ngươi có phát thệ hay không ta không biết, dù sao đây không phải là chuyện ta có thể quản được. Nghe vậy, đệ tử Thanh Quang Tông còn chưa hoàn toàn rời khỏi nhất thời sắc mặt đại biến, Nô Bảo Như tức giận chửi ầm lên, Dược Thiên Sầu, tên bại hoại ngươi nhất định không chết tử tế được chúng ta đi mau. Toàn bộ người của Thanh Quang Tông lúc này cũng không quản gì được nữa, ngự kiếm liều mạng bay khỏi. Ánh mắt Quan Vũ sáng lên, cười hắc hắc, bàn tay vung lên nói, một người không để lại, giết không tha. Liên trưởng tiếp lệnh, chỉ tay, quắc, đội hình chiến đấu, rào sát. Quân lệnh như núi đổ, mười mấy hắc y hệ nhân nguyên anh hậu kỳ dẫn đầu bay lên, rất nhanh đuổi theo. Những hắc y hệ nhân còn lại, cũng tuần tự theo sau. Một nhóm hắc ảnh gào thét rời đi. Nơi đây chỉ còn lại mấy người. Quan Vũ lúc đầu vẫn cảm thấy Khúc Bình Nhi nhìn quen mắt, lúc này mới nhớ là nữ tử năm xưa mình có gặp qua tại Bách Hoa Cư, lúc này cười nói, Xích Thố, chúng ta theo sau nhìn. Xích Thố thông nhân tính, có thể nghe hiểu lời Quan Vũ nói, cũng không cần khống chế, liền nghe nó hí vang một tiếng thật dài, thân thể hùng tráng bỗng nhiên trồm lên không, lại buông xuống, dựa thế hướng theo nhóm hắc ảnh rất nhanh phóng đi, bốn vo đen bóng nhanh như thiểm điện. Bên cạnh mọi người nhấc lên một trận gió, chờ khi phản ứng, thân thể cực lớn của Xích Thố đã mang theo Quan Vũ phóng ra xa vài chục thước, tốc độ thực sự cực nhanh. Lại nhìn thấy, một ngựa mang theo một người, phóng tại núi rừng như dẫm trên đất bằng, mặc kệ sơn khê lộ hiểm, chỉ thẳng tắp quần quận buôn ba, càng chạy càng nhanh, dần dần hóa thành điểm đen biến mất, tựa hồ không có thứ gì ngăn trở được nó. Bốn người Tất Tử Thông nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ đây là ngựa gì vậy? lại có tốc độ nhanh như thế, chỉ sợ dù là tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành cũng không nhanh bằng nó phi trên mặt đất. Dược Thiên Sầu liếc liếc mắt, lộ ra hình dạng chẳng đáng. Kỳ thực đấy lòng hắn cũng rất ước ao Quan Vũ có được bảo mã như vậy, đã sớm muốn lấy làm của riêng, tin tưởng đem ra ngoài cưới hai vòng nhất định rất phong cách. Thế nhưng tiểu xuất sinh rất mang thù, vẫn nhớ kỹ ngày xưa hắn đá nó hai cước, dưới tình huống thông thường không cho hắn đến gần người, đừng nói là cho hắn cưới. Không thể làm gì khác hơn là mỗi khi Quan Vũ ở trong Ô Thác Châu cưới tên tiểu tử thần tuấn kia chung quanh căng gió, chính hắn chỉ có thể nhìn mà ước ao. Ai? Hoan người ta. Hoàn Hồn nhìn Khúc Bình Nhi đứng một bên, gương mặt đầy tràn nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng vẫn cắn chặt môi không khóc ra thanh âm, môi đã đỏ tươi một mảnh, hiển nhiên cắn rất cố sức. Ở ngay bụng vẫn còn lưu lại dấu chân của Lưu Chính Quang thật rõ ràng. Dược Thiên Sầu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng không nói ra, hiện nay thực sự không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng nhịn không được nữa, thở ra một hơi nói, bốn người giúp ta chiếu cố một chút, ta đi nhìn xem. Đợi bốn người gật đầu, trường kiếm bắn ra khỏi vỏ, lăng không vẽ ra một vòng cung, lại cấp tốc lao đi. Mặc dù chỉ khoảnh khắc rời đi ngắn ngủi, nhưng nam nhân trên thân kiếm và nữ nhân trên mặt đất đang rơi nước mắt lại vô cùng bi thương khó hiểu, đau lòng như nhau mà không ai nói gì, chỉ có thể ở không trung cấp tốc phi hành, mặc cho gió lạnh tiếp tục thổi tới, như muốn xé rách da mặt của mình. Tinh Thần Châu. Tác giả: Thiên Sầu. Chương 173. Chuyện cũ. Không thể không nói thực lực chiến đấu của Thanh Quang Tông phi thường cường hãn, trải qua mấy năm nay đối kháng cùng ma đạo, nhất là dưới tình huống tiến công quy mô của Huyết Ma Cung, những người còn sống sót đều là người bỏ ra từ cõi chết, không nói tu vi, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu sẽ không phải là người bình thường có thể so sánh được. Nhưng đám thủ hạ của Quan Vũ cũng không chút bình thường, vốn là đệ tử kiệt xuất của chính ma ba đại phái, khả năng sống sót được từ thí luyện tại Yêu Quỷ Vực. Bọn họ cũng vốn không hề đơn giản. Bất quá đem hai bên so sánh, khẳng định chính Thanh Quang Tông có hại. Bên Quan Vũ đầu tiên là nhiều người, tu vi phổ biến còn cao hơn đối phương, lại thêm mấy năm nay cường hóa huấn luyện, năng lực hiệp đồng tác chiến thật sự mạnh mẽ. Quan Vũ ngồi trên xích thố ở trên một ngọn núi nhìn phía dưới, Dược Thiên Sầu ngự kiếm rơi vào bên cạnh hắn, hai người nhìn nhau, lại cùng ngưng thần nhìn xuống. Thanh Quang Tông chạy đi không bao lâu, liền bị đội ngũ hắc y yểm nhân ngăn ở đây, nhưng hắc y yểm nhân tới sau đều đem bọn hắn vây quanh. Đám người Thanh Quang cũng đã biết không còn cơ hội sống sót, nô bảo như cho bọn họ lui thành một đoàn. Sáu gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ mở đường, liều mạng xông ra ngoài, kỳ vọng có thể chạy thoát một người hay một người, nhưng có thể sao? Liên trưởng Nhất Liên hừ một tiếng, phất tay quát, rào sát. 100 hắc y yểm nhân lấy ra tiễn phù ném tới, từng đạo hoàng quang bắn ra. Đám người Thanh Quang Tông nhất thời bị đánh đến tay chân rối loạn. Tùy theo mà đến chính là 100 thanh phi kiếm bay tới xuyên toa thông suốt, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Khi Hắc Y Yệ Nhân đem phi kiếm thu hồi, trên mặt đất máu lưu một mảnh, đã tìm không được một cỗ thi thể hoàn chỉnh. Chiến đấu cứ như vậy mà kết thúc. Quan Vũ nhìn phía dưới lắc đầu nói, lão đại, chỉ những người này dùng một đội nhân mã nhỏ là giải quyết, có cần điều ra một liên đội sao? Cẩn thận một chút luôn luôn không sai, nhóm quân đội hậu bị chúng ta còn chưa sử dụng, còn chưa được bổ sung nhân viên, ít một người sẽ tạo nên việc xây dựng chế độ không được đầy đủ, đó chính là tổn thất, đem nhiều người đánh ít người sẽ càng an toàn hơn. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, chuẩn bị trở lại. Quan Vũ gật đầu, phóng ngựa chạy xuống phía dưới, phi vài vòng xác nhận những người của Thanh Quang Tông toàn bộ đã chết hết không còn người sống, toàn bộ Nhất Liên bắt tay nhau. Dược Thiên Sầu phi xuống phía dưới đem thần thức bao trùm, trong nháy mắt quay trở về Ô Thác Châu. Liếc mắt nhìn phần chân tay bị cụt trên mặt đất, Lưu Chính Quang và Ngô Bảo Như hoàn toàn biến mất, chỉ là để bọn hắn chết quá thông khoái, cùng dự định ngày trước của mình có chút vượt ý liệu, trường kiếm bắn ra, bay khỏi nơi này. Trở lại chỗ bốn người tất tử thông, Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Khúc Bình Nhi trầm giọng nói, bọn hắn đều đã chết, bao quát tên trượng phu thái giám của ngươi. Hiện tại có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích? Dược huynh, các ngươi trò chuyện, chúng ta về trước. Tất tử thông liếc mắt nhìn hai người nói. Ra vẻ bọn họ nói về chuyện như vậy, bốn người ở lại chỗ này xác thực có chút không quá phương tiện. Dược Thiên Sầu gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Khúc Bình Nhi, bốn người tất tử thông ngự kiếm bay đi. Vì sao không nói lời nào? Ngươi còn nhớ rõ lời hứa hẹn ngày xưa với ta không? ngươi có biết lần này ta tới là chuẩn bị lên Thanh Quang Tông tiếp ngươi? Ta chưa từng quên lời hứa hẹn đối với ngươi bao giờ. Giọng nói của Dược Thiên Sầu thường thường nhàn nhạt, phảng phất như đang nói một chuyện không hề liên quan gì đến mình. Khúc Bình Nhi thê lương thảm thiết cười nói, không phải ngươi đều đã thấy được sao? Ngươi còn muốn ta nói cái gì? Nói chung là ta xin lỗi ngươi. Nói xong, nàng cầm ra một túi chữ vật tinh xảo đặt trong lòng ra vớt nhẹ. Con mắt Dược Thiên Sầu hơi khép lại, hắn liếc mắt liền nhận ra chính là chiếc túi chữ vật ngày xưa hắn đưa cho nàng. Khúc Bình Nhi đưa qua nói, linh thạch bên trong ta chưa từng dùng qua một viên, trả lại cho ngươi. Biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu âm trầm, nhìn không ra bất luận dao động gì, giọng nói bình thản, linh thạch ta còn rất nhiều, mua hết Thanh Quang Tông cũng còn dư giả. Con người của ta không phải là chính nhân quân tử, cũng phi thường ích kỷ, ngươi giả như thực sự muốn trả lại ta cái gì, vậy đem sự nỗ lực về đoạn cảm tình ta bỏ ra trả lại cho ta, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Ta. Khúc Bình Nhi cầm túi chữ vật trong tay, những giọt nước mắt bắt đầu liên tục chảy xuống, nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu khóc nói, ngươi rốt cục muốn ta làm thế nào? Ta đã nói qua, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích, lẽ nào điều này rất làm khó ngươi sao? Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nói. Dược Thiên Sầu, ta cầu ngươi buông tha cho ta có được hay không, ngươi nghĩ còn cần phải giải thích sao? Khúc Bình Nhi lắc đầu nói. Không cần sao? Được, ta giảng cho ngươi một chuyện cũ. Dược Thiên Sầu nhìn nàng chậm rãi nói, nhà của ta tại Yến Tử Thành của Hoa Hạ Đế Quốc, ta nghĩ hẳn là ngươi cũng đừng đi qua vùng đó. Có một lần ta đi ra ngoài du ngoạn, ở ngay bên một dòng suối, nhìn thấy một nữ tử đang gội đầu, ta chỉ nhìn thoáng qua, liền thích nàng lập tức, không khỏi xem ngây người. Nhưng nàng kia sau khi phát hiện, nhìn ta hung hăng trừng mắt, liền ngự kiếm bay khỏi. Từ ngày đó trở đi, ta đối với nàng không thời khắc nào không tưởng niệm. Cũng rốt cục biết được việc thần tiên trong truyền thuyết có thật, vì vậy chung quanh đau khổ tìm kiếm con đường tu tiên, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể được gặp lại nàng. Công phu không phụ lòng người, ta sau đó gia nhập Thanh Quang Tông, trùng hợp chính là nữ tử ta tha thiết ước mơ cũng là đệ tử Thanh Quang Tông. Phương thức hai người gặp mặt cũng hết sức buồn cười, lúc nữ đệ tử đang tắm dưới hồ lại bị ta vô ý gặp được. Ta nghĩ ta nói đến nơi đây, ngươi hẳn là nên biết ta đang nói a phải không? Yến Tử Thành, Yến Tử Thành. Khúc Bình Nhi thì thào nói nhỏ, tựa hồ đang hồi tưởng điều gì, một lúc lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu nói, thanh niên nhân kia chính là ngươi. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, đúng, ngươi nghĩ tới rồi sao? Ta từ ngày đầu tiên gia nhập tu chân giới, mai cho đến hiện tại, có thể nói làm tất cả là vì ngươi, lẽ nào ta nỗ lực nhiều như vậy, còn ngươi dù một lời giải thích cũng không có sao. Khúc Bình Nhi, lẽ nào ngươi quyết tuyệt với ta như vậy? Dù một lý do cho ta tử tâm cũng không cấp, không phải quá tuyệt tình hay sao? Ta. Khúc Bình Nhi có điểm nói không ra lời, nàng thực sự không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có mối tình thắm thiết với nàng như thế. Ta cái gì ta? Đem lý do vì sao ngươi ở cùng một chỗ với Lưu Chính Quang nói cho ta biết, từ ngày hôm nay ở Bách Hoa Cốc nhìn thấy ngươi, lại biết chuyện của ngươi, ta vẫn tin tưởng ngươi có nỗi khổ tâm, ta vẫn đều tin tưởng. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như rất thâm tình, rất có cảm giác giống như lang bà ngoại đang dụ dỗ hài tử. Sau một phen lăn qua lăn lại, khớp hàm cắn chặt của Khúc Bình Nhi bị hắn mở ra. Nguyên lai, ngày xưa sau khi Lưu Chính Quang gặp chuyện không may tại Bách Hoa Cốc, trưởng môn Lưu Trường Thành của Thanh Quang Tông giận dữ, thiếu chút nữa giết chết Khúc Bình Nhi, sư phụ nàng là Lý Như Lan toàn lực liều mạng đắc tội trưởng môn bảo vệ cho nàng. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như thế bỏ qua. Mà sau khi Lưu Chính Quang lành vết thương, cũng trước sau như một cuốn quýt lấy Khúc Bình Nhi, người sau trong lòng có Dược Thiên Sầu tự nhiên không hề để ý đến hắn. Kỳ thực nếu như không phải lần này Dược Thiên Sầu đem chuyện của Lưu Chính Quang lộ ra, đến bây giờ đại đa số những người trong Thanh Quang Tông cũng không biết Lưu Chính Quang rốt cục bị thương thế nào, dù là Khúc Bình Nhi đến bây giờ cũng không biết hắn là một tên thái giám. Sau đó, sư phụ Lý Như Lan của nàng phạm vào một lỗi lầm không lớn cũng không nhỏ, trên thực tế có ai mà không từng phạm sai. Nhưng dù sao từng đắc tội trưởng môn, Lưu Trường Thành mượn công chế tư, nhất định muốn đưa Lý Như Lan vào chỗ chết. Để cứu sư phụ, Khúc Bình Nhi không thể không cầu Lưu Chính Quang, người sau vui vẻ đáp ứng, nhưng chỉ có một điều kiện, Khúc Bình Nhi phải cùng hắn kết làm tu chân đạo lữ. Một bên là lời hứa hẹn với người trong lòng, một bên là sư phụ ân như cha mẹ. Khúc Bình Nhi thật khó khăn lựa chọn, cuối cùng vì cứu sư phụ nên đáp ứng đối phương. Kết quả sư phụ được cứu, nàng cũng trở thành song tu đạo lữ của Lưu Chính Quang. Sự tình trải qua vốn cẩu huyết như thế. Dược Thiên Sầu nghĩ không ra việc này nháo đến cùng còn có nguyên nhân do chính mình, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, cũng may mình đem Thiến Lưu Chính Quang, tên vương bắt đản không còn biện pháp đối phó Khúc Bình Nhi. Bất quá làm hắn nghĩ không ra chính là một tên thái giám làm sao cùng Khúc Bình Nhi song tu. Dược Thiên Sầu sắc mặt quái dị hỏi, Lưu Chính Quang bị ta thiến, các ngươi song tu cái kia. Khúc Bình Nhi không phải kẻ ngu si, tự nhiên hiểu được lời hắn nói, lắc đầu cười khổ, cho tới bây giờ ta không cho hắn chạm qua thân thể của ta, vì vậy hắn bình thường hay xuất thủ đánh ta, ban đầu ta còn cho rằng ai biết hắn bị ngươi. Nàng dừng một chút, cắn răng nói, thực sự biến thái. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, truy hỏi, ngươi nói đến hiện tại ngươi không cho hắn chạm qua thân thể của ngươi, vậy chẳng lẽ ngươi không phải? Lời tuy chưa nói xong, Khúc Bình Nhi hiểu được hắn đang muốn nói gì, ngượng ngùng gật đầu, nhưng lập tức sắc mặt tối sầm nói, vậy thì thế nào đây? Tu chân giới hiện tại ai không biết ta là song tu đạo lữ của hắn? Hoa ha ha! Dược Thiên Sầu đống nhiên ngửa mặt lên trời cười lên một trận điên cuồng. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 174, ép buộc. Dược Thiên Sầu rất đắc ý, không phải là đắc ý bình thường, mà là phi thường đắc ý. May là ngày trước hắn nhìn thấy tên vương bát đản Lưu Chính Quang không vừa mắt, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước vẫn hơn, đem hắn thiến đi, nếu không phải thiệt tỏi lớn. Thật là có dự kiến trước ca. Thử nghĩ tên nam nhân nào có một mỹ nữ như vậy bên cạnh mà không muốn hạ thủ, cũng chỉ có ngốc nha đầu như Khúc Bình Nhi mới tự tin, cho rằng có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Là một nam nhân vốn không hề có ý tốt mà nói, lại còcòn là một nam nhân được vây trong địa vị cường thế, muốn hạ thủ đối với một nữ nhân nào cũng chỉ như một bữa ăn sáng, ngươi cự tuyệt. Ngươi tự cho là thông minh. Ngươi chạy lên trời. Đem ngươi lộng tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thủ đoạn đối phó với ngươi cũng có tới hàng vạn hàng ngàn. Suy bụng ta ra bụng người, hắn sẽ không tin tưởng bỏ một bó cải trắng ngon lành trong chuồng lợn, còn có con lợn nào không tiến tới ăn. Đương nhiên, đời trước cộng đời này Dược Thiên Sầu cũng vô số lần thừa nhận mình không phải là thứ gì tốt, bằng không cũng sẽ không lấy lòng mình đi dọ lòng người khác, vì thế đã dành trước thời gian răng rắc giải quyết Lưu Chính Quang. Bất quá hiện tại hắn cảm giác sâu sắc may mắn, cử động ngày trước quả thực quá anh minh. Khúc Bình Nhi tâm tình phức tạp nhìn hắn, nước mắt lại chảy xuống. Thấy hắn cười điên cuồng như vậy, còn tưởng rằng hắn giận dữ mà cười, cười mình không thể thủ vững lập trường. Ở thời đại này mà nói, danh dự của nữ nhân về phương diện này, mặc kệ là thế tục hay tu chân giới, đều không thể bị hoen ố nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu. Nữ nhân không được, nếu gả cho người nào, liền cả đời phải theo hắn. Trên thực tế kể từ khi Khúc Bình Nhi đáp ứng làm đạo lữ của Lưu Chính Quang, cũng đã không còn dám ôm ấp bất cứ hy vọng gì nữa, chỉ giữ kỹ thân thể, ở trong lòng yên lặng vì Dược Thiên Sầu mà giữ gìn. Tất cả bất quá chỉ là một nữ nhân động chân tình, thủ một giấc mộng trong nội tâm mà thôi, tuy rằng biết sẽ không có ngày mộng tưởng trở thành sự thật, nhưng giấc mộng này thật sự là quá đẹp, là động lực cho nàng sống sót. Khúc Bình Nhi càng nghĩ càng bi thương, bật khóc ra tiếng, giấc mộng đẹp hôm nay rốt cục trong tiếng cười to của Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn tan biến. Không nghĩ tới giấc mộng này ở trước mặt Dược Thiên Sầu không kham nổi một kích, đã sớm vỡ tan hoàn toàn, sau này mình nên đi nơi nào. Thấy nàng khóc bi thương đến như vậy, Dược Thiên Sầu sửng sốt, đưa tay định kéo nàng. Khúc Bình Nhi giật người thối lui, lắc đầu khóc nói, không nên đụng ta, hiện tại điều gì ngươi cũng đã biết, hiện tại ngươi đã thỏa mãn rồi chứ. Hiện tại ngươi có thể thả ta đi không? Ách thả nàng đi. Nàng không theo ta đi, muốn đi đâu? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Ban đầu hắn còn lo lắng Khúc Bình Nhi bị Lưu Chính Quang làm được qua, dù sao một tên thái giám bởi vì sinh lý không được đầy đủ, ở nhân cách luôn rất vặn mẹo, nói trắng ra là biến thái. Nếu như thực sự là như vậy, dù hắn vẫn tiếp nhận Khúc Bình Nhi, chỉ sợ trong ngực vẫn khó chịu như vừa nuốt một con ruồi. Hôm nay, vật ách tắc trong lòng toàn bộ không còn. Hắn quan tâm chính là thân thể Khúc Bình Nhi vẫn còn thuần khiết. Quan tâm chính là trước hắn không có nam nhân nào chạm qua thân thể nàng, quan tâm chính là tấm thân xử nữ của Khúc Bình Nhi vẫn đang thuộc về hắn. Về phần sau này nếu có sự bêu danh nào rơi lên người nàng, nói nàng là dâm phục gì đó, xin lỗi, có bản lĩnh toàn bộ đến tìm ta đi. Lao tử giết chết ngươi. Để bảo hộ nữ nhân của ta, lão tử không tiếc bất cứ sự trả giá. Đi theo ngươi. Khúc Bình Nhi cho rằng mình đã nghe lầm, trong lúc nhất thời chợt nín khóc. Nàng không tin được Dược Thiên Sầu sẽ vì nàng nhận lấy sự bêu danh đã câu dẫn lao bà của người khác. Nhưng nàng lại không hề biết Dược Thiên Sầu quan tâm lại là điều gì. Đương nhiên, tất cả điều kiện tóm lại là vì Dược Thiên Sầu có cảm tình với nữ nhân này, chuyện chơi đùa, chỉ cần không phải có bệnh thì toàn bộ nam nhân đều sẽ làm. Dược Thiên Sầu đi nhanh qua, ôm lấy Khúc Bình Nhi vào lòng, không chịu buông ra. Ở bên tai nàng thấp giọng nói, đều là lỗi của ta, nếu năm xưa ta kiên quyết đưa nàng đi, những đau khổ mà nàng chịu đựng, đều A tạo thành, ta thực sự vô cùng hối hận, nàng không nên khóc nữa, nàng cứ khóc, ta sẽ càng khó chịu theo ta đi, ta không bao giờ để nàng chịu thêm ủy khuất, tin tưởng ta. Khúc Bình Nhi vùi đầu trong lòng hắn, càng khóc dữ dội, thanh âm nặng nề làm cho người ta có loại cảm giác tê tâm liệt phế. Sau khi khóc một phen, Khúc Bình Nhi bỗng nhiên đẩy hắn ra, lắc đầu nói, không, ta không thể đi theo ngươi, như vậy sẽ phá hủy danh tiếng của ngươi, đối với ngươi không công bình. Ta cũng không thể bỏ lại sư phụ ta. Gương mặt Dược Thiên Sầu co quắp, sư phụ, lại sư phụ, không đem ngươi hại chết ngươi không chịu quay đầu lại sao? Mẹ nó, rốt cục là thứ bà tám nào, đem nữ nhân của ta làm thành như vậy, lao tử sớm muộn phải làm thịt ngươi. Thoáng áp chế lửa giận trong lòng, Dược Thiên Sầu đến gần ôn nhu nói, danh tiếng đối với ta mà nói thực sự không đáng một đồng. Bình Nhi, theo ta đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến Thanh Quang Tông tìm sư phụ cho nàng. Ngươi không nên gạt ta nữa, ngươi giết nhiều đệ tử Thanh Quang Tông như vậy, thế nào khả năng quay về Thanh Quang Tông? Dù là ngươi đi trở về, người của Thanh Quang Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Bình Nhi vừa khóc vừa thối lui ra sau. Ta lừa nàng. Dược Thiên Sầu bị nàng chọc giận, lớn tiếng quát, Thanh Quang Tông là cái thứ chó má gì, lao tử hướng thiên phát thệ, không san bằng Thanh Quang Tông thể không làm người. Ta xem nàng làm sao trở lại đó. Khúc Bình Nhi bị lời của hắn làm sợ ngây người, quên cả khóc, lời thề của người tu chân có thể tùy tiện phát ra sao. Nhìn cái gì vậy? Ngày hôm nay ngoại trừ nàng đi cùng lão tử, muốn đi đâu cũng không được. Dược Thiên Sầu đầy mặt giận dữ, đi đến ôm nàng, hai người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi tới Ô Thác Châu, Khúc Bình Nhi vẫn còn đang xung động mờ mịt, không chú ý chẳng cảnh bên người đã phát sinh biến hóa, liên tục dãy rủa trong lòng Dược Thiên Sầu. Hắn nổi giận, ôm nàng liền thuấn di, đi tới bên hồ nước, trực tiếp ném Khúc Bình Nhi vào trong hồ. Ta cho nàng thanh tỉnh một chút. Lúc này Khúc Bình Nhi phập phồng trong nước, tuy rằng vị trí nàng đứng cũng không sâu, nhưng bởi vì quá đột nhiên, cũng làm nàng thoáng ngộp nước. Khi nàng đứng thẳng lại, liền nhanh hướng trên bờ đi tới. Sắc mặt Dược Thiên Sầu âm tình bất định đứng trên một tảng đá lớn cạnh bờ hồ, sắc thực bị nàng làm tức đến điên lên. Đông nhiên sắc mặt hắn ngẩn ra, chỉ thấy y phục lụa trắng của Khúc Bình Nhi sau khi bị nước làm ướt đẫm, vừa bước lên khỏi mặt nước. Lập tức làm nổi bật dáng người. Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy vùng bụng có cỗ nhiệt khí bốc lên, trong đầu cũng không áp chế được xung động, chỉ cảm thấy có cỗ tà hỏa cần phát tiết, lúc này nhảy tới, mở hai tay ôm Khúc Bình Nhi vào lòng. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 175, xin chỉ thị. Nơi đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ cạnh hồ, lại xuất hiện hình ảnh không hài hòa. Nữ nhân bị nằm đè trên cỏ, quần áo ướt đẫm bị xé rách. Trên người chỉ còn lại vài mảnh vải, lộ ra làn da trắng loang bóng loáng, những nơi đấy đà lóa lổ trong không khí đều lọt vào một đôi bàn tay điên cuồng tập kích, dãy rủa, cự tuyệt vô lực. Nam nhân lửa dục hôn đầu, không quan tâm mạnh mẽ tiến nhập. Tiếng khóc vô lực, tiếng rên rỉ thống khổ, tiếng thở dốc ồ ồ dần dần hỗn hợp cùng một chỗ, phá hủy sự yên lặng bên hồ. Cách đó không xa trong bụi cỏ, vài con gà rừng màu sắc sặc sỡ đang ló đầu ra nhìn xung quanh. Tất cả đều kết thúc. Hai thân thể trần truồng ôm cùng một chỗ bất động, bên hồ lại khôi phục sự yên lặng. Khúc Bình Nhi cuộn mình trong áo Dược Thiên Sầu, người sau liếc mắt người trước, phát tiết ra được cỗ tà hỏa nhượng hắn thoải mái thở hắt ra, tiện tay nhổ cọng cỏ ngậm lên miệng, nhìn lên bầu trời xanh lam, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Nữ nhân thường thường luôn như vậy, một khi nam nhân chưa thực sự đột phá tới trình tự sâu nhất, nàng luôn luôn có lo lắng, vĩnh viễn sẽ không chân chính xem ngươi là nam nhân của nàng. Kiếp trước gái tình đủ dáng vẻ muôn màu, thuần túy chỉ là nói nhảm, một ít tên tự cho là đúng, khi chỉ mới có một điểm cảm giác thì hình dung vạn phần mỹ hảo, kết quả bản thân không chịu được mê hoặc của thân thể, xảy ra chuyện không nên xảy ra, lại làm người mang thai. Chỉ nói chuyện tình yêu mà không có tình dục sao? Thực sự là tư tưởng biến thái, đó còn gọi là ái tình sao? Dùng cách nói của Dược Thiên Sầu, cậu nam nữ như vậy nên đào một cái hố, đem bọn hắn tách ra đi chôn sống cho rồi. Thiên Sầu. Ân. Khúc Bình Nhi hơi động thân thể, hơi ngẩng đầu, Xuân Quang chưa tiêu nhìn vào mắt hắn nói, huynh đã nói cũng sẽ mang sư phụ ta đến. Yên tâm đi. Ta nhất định mang sư phụ nàng đến. Trong miệng Dược Thiên Sầu tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt hiện một tia tàn khốc, hiện tại hắn ghét nhất là nhắc tới sư phụ của nàng, thầm nghĩ, Bình Nhi, sư phụ của nàng ta mặc kệ chết sống, đều sẽ mang đến cho nàng. Dứt lời hắn đẩy nàng ra, đứng dậy nhặt y phục mặc lại, quay đầu lại thấy Khúc Bình Nhi đang cuộn mình, nàng không tìm được y phục để mặc, thân thể đầy đà trắng nõn bại lộ trong không khí, sắc thực đẹp mắt câu dẫn người. Dược Thiên Sầu bước tới cách đó không xa nhặt lên hai túi trữ vật, một là hắn đưa cho nàng, một cũng là của nàng, tin tưởng bên trong hẳn sẽ có y phục cho nàng thay. Đưa nàng xong, Khúc Bình Nhi cấp tốc lấy ra bộ quần áo mặc vào, sau đó nhẹ nhàng dựa vào bên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu không muốn ở lại trong Ô Thác Châu quá lâu, đi trở về gian phòng bên trong tu chân liên minh, vừa đi ra khỏi cửa liền gặp phải sư huynh của Phù Tiên Đảo đến nói cho hắn. Toàn trưởng lão đang tìm hắn. Nhìn thấy toàn trưởng lão hỏi hắn chuyện đã xảy ra giữa hắn và ma đạo trước cửa Bách Hoa Cư. Dược Thiên Sầu đem chuyện xảy ra ở yêu quỷ vực kể lại một lần. Toàn Đức Minh nghe xong tự nhiên cũng hiểu được, không hỏi thêm gì. Sau đó lại gặp được Trình Canh Thanh đến tìm hắn. Hai người riêng tư đã làm không ít giao dịch, đã là lao bằng hữu. Trình Canh Thanh làm chủ mời hắn cùng đến một tử quán. Hai người hàn huyên một phen, liền tản. Một người hoảng hoảng đi tới cửa hàng tất gia của tứ đại gia tộc, trưởng quỹ liếc mắt liền nhận ra hắn, lần trước khi Dược Thiên Sầu đi tới lại có vẻ rất quen thuộc với bốn người tất tử thông, biết là bằng hữu của họ, liền đưa hắn tới khu nhà phía sau cửa hàng, kết quả bốn người kia đang tụ tập nơi này chờ hắn. Bốn người đối với việc Dược Thiên Sầu lật tay tùy ý bày ra thực lực như lần này thật sự khiếp sợ, một đám hắc y hệ nhân che mặt không muốn người biết, nguyên bản còn tưởng rằng là thế lực ngầm của Phù Tiên Đảo. Kết quả người cưỡi ngựa kia nói một câu Phù Tiên Đảo là vật gì vậy đã thay đổi ý nghĩ của bọn họ, không ngờ còn có thế lực không xem Phù Tiên Đảo vào trong mắt. Thế lực lần này bày ra khẳng định cũng chỉ là một phần, làm bốn người càng thêm khiếp sợ. Nói trắng ra là có một cỗ thế lực không rõ lai lịch lại cường đại như vậy tồn tại, hoàn toàn có thể uy hiếp an toàn của tứ đại gia tộc. Làm người thừa kế của tứ đại gia tộc, bốn người không có khả năng không quan tâm những chuyện này. Đều muốn qua Dược Thiên Sầu tìm hiểu chút ít, đối với Dược Thiên Sầu mà nói, ở trước mặt bốn người lại dám bày ra thế lực rõ ràng là sự cố ý. Năm người ngồi vây quanh bàn, trà thơm chiêu đãi. Tất tử thông cười hỏi, sự tình đều đã giải quyết sao? Mẹ nó! May là lão tử sớm tiến tên vương bắt đằng kia, bằng không thiệt thòi lớn. Dược Thiên Sầu lẩm bẩm nói. Mấy người hiểu được ý tứ trong lời hắn nói. Đơn giản là nói cho bọn họ Khúc Bình Nhi vẫn còn trong sạch. Tất tử thông nhíu mày nói, Dược huynh, ngươi có suy nghĩ qua hậu quả của chuyện này hay không? Nếu như bị người hay biết, chỉ sợ Dược huynh sẽ bị ngàn người chỉ trích, danh dự Phù Tiên Đảo cũng sẽ bị hao tổn. Mà Thanh Quang Tông nhất định cũng không bỏ qua ngươi. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ là trước đây thế nào, chuyện cướp lao bà người ta thật khó có thể tiếp thu. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, ai dám chỉ loạn ta sẽ chém tay hắn, danh dự Phù Tiên Đảo có trọng yếu cũng không thể ngăn trở lão tử tìm nữ nhân, về phần Thanh Quang Tông ta không tìm bọn họ thì tốt, dám tìm ta phiền phức, bọn hắn chán sống. Huống chi chuyện này bốn vị không nói ra thì có ai biết được. Bốn người khựng lại, bị Dược Thiên Sầu không nặng không nhẹ điểm cho một chút, rất có điểm cảnh cáo bọn họ không nên đem chuyện hôm nay lung tung ra ngoài, bằng không nếu chuyện này lộ ra không phải những người ở đây nói thì còn ai nói. Dược huynh, những hắc y hệ nhân kia đều là người nào a? Tứ đại gia tộc chúng ta làm sao lại không biết trong tu chân giới còn có một nhóm thế lực như vậy? Tất tử thông lộ ra hình dạng như tùy ý hỏi. Dược Thiên Sầu cười nói, ngươi nói tu chân giới là chỉ toàn bộ tu chân giới, hay là tu chân giới của riêng Hoa Hạ Đế Quốc? Nếu là toàn bộ tu chân giới, tin tưởng chuyện mà tứ đại gia tộc các ngươi không biết còn rất nhiều, thí dụ như, chuyện về yêu quỷ vực các ngươi biết được nhiều ít. Đàm Phi ngạc nhiên nói, tu chân giới theo lời chúng ta, thông thường thì tự nhiên là tu chân giới Hoa Hạ đế quốc, lẽ nào ý tứ của Dược huynh là nói, nhưng hắc ý hệ nhân kia không thuộc về Hoa Hạ tu chân giới. Ta cũng không có nói, đây là chính ngươi nói. Dược Thiên Sầu trêu ghẹo một phen, cầm chén trà nhấp một ngụm lắc đầu nói, bỏ đi, việc này các ngươi cũng không cần hỏi thăm, không có địa phương nào bất lợi đối với gia tộc các ngươi. Không phải ta không muốn nói, thật sự là vì muốn tốt cho các ngươi, có một số việc nếu biết quá nhiều, đối với tứ đại gia tộc cũng không phải là chuyện tốt. Thấy hắn nói chuyện thần bí như vậy, bốn người cũng không tiện hỏi thêm gì, đều thay đổi trọng tâm câu chuyện. Tất Tử Thông cười nói, bốn người chúng ta đi ra cũng có một đoạn thời gian, chuẩn bị trở về, không biết Dược huynh có hứng thú đến tứ đại gia tộc dạo chơi một chuyến không? Dược Thiên Sầu buông chén trà trong tay, gãi đầu nói, ta thật ra muốn đi xem, nhưng không biết có thể đi được không, việc này còn phải xin chỉ thị một chút mới được. Được rồi, tứ đại gia tộc có thứ gì chơi vui không? Chơi vui. Tất Tử Thông nhìn Võ Lập Thành cười nói, võ gia kinh doanh bán đấu giá, ở trong tu chân giới có tiếng, gần đây võ gia sẽ có một hội đấu giá lớn nhất 5 năm một lần, đến lúc đó khẳng định có không ít vật hiếm lạ xuất hiện, không biết Dược huynh có hứng thú đi xem hay không. Hội đấu giá tu chân giới. Ta chưa thấy qua, thật đúng là muốn đi xem. Dược Thiên Sầu tinh thần rung lên, lập tức lại lắc đầu nói, ai? Không biết toàn trưởng lão có cho ta đi ra ngoài hay không? Đã như vậy, không bằng hiện tại bốn người chúng ta cùng ngươi đến tu chân liên minh xin chỉ thị, tin tưởng phù tiên đảo cũng không đến nỗi không cấp cho tứ đại gia tộc một chút mặt mũi, Dược huynh xem thế nào? Tất Tử Thông cười nói, như vậy rất tốt. Đi, hiện tại phải đi. Dược Thiên Sầu đứng lên vui vẻ nói. Bốn người ha ha cười đứng dậy, đối với bốn người mà nói, vì gia tộc suy tính, cùng lo lắng sự uy hiếp của Hắc Y Liễu Nhân, còn không bằng cùng hắn làm bằng hữu, Dược Thiên Sầu là sự ràng buộc, đây cũng là nguyên nhân mà Tất Tử Thông nhiệt tình mời hắn. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu.